Chương 37 đỉnh gián thần chết cô thần Hàm Uyên 2, chương 37 đỉnh gián thần chết cô thần Hàm Uyên 2, lời nói xoay chuyển, hoàng đế ánh mắt sắc bén đảo qua cả điện túi đầu quan viên, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo kiểm chế lửa giận cùng thật sâu thất vọng, nhưng Lương Khang sự tình chưa chấm dứt. Long đế yêu cầu ta ương quốc phái trọng thần phó Long Đô, tham dự sau 4 ngày hội thẩm, giải thích hết thảy, xử lý giải quyết tốt hậu quả. Đây là liên quan đến quốc vận chi trọng đánh. Chư Khanh, hắn cố ý dừng lại, ánh mắt như chim ưng quét mắt phía dưới câm như hến đám người. Ai muốn gánh trách nhiệm này? Đại biểu ta ương quốc, phó Long Đô thương lượng. Tĩnh mịch. So vừa rồi càng triệt để hơn tĩnh mịch. Tất cả quan viên đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, phận không thể đem mặt vùi vào quan bào nhăn meo bên trong. Không khí ngưng kết đến như là băng cứng. Ai cũng biết, Lương Khang phạm vào là giết hoàng tử tội ác tày trời. Long đế ngay tại thịnh nộ đỉnh điểm. Giao ra Lương Khang. Người ngay tại Long quốc trong tay, người giao hay không giao có khác nhau sao? Giải trừ chức vụ, căn bản không đủ để lắng lại đối phương lửa giận. Chuyến này Long Đô, tên là thương lượng, thật là thỉnh tội, càng là đi tiếp nhận Long đế khả năng phát tiết bất luận cái gì lôi đỉnh chi nộ. Hơi không cẩn thận, nhẹ thì chịu nhục hạ ngục, nặng thì đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí có thể trở thành Long đế tiến một bước hướng ương quốc nổi lên lấy cớ. Thế này sao lại là trách nhiệm, rõ ràng là thông hướng địa ngục bé một chiều. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc từng phút từng giây trôi qua. Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng nặng, thất vọng cùng phẫn nộ tại trong mắt ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên vỗ long án, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, thanh chấn cung điện, làm sao? Ta đường đường ương quốc, cả triều chu tử, an lộc của vua, gánh quốc chi lo. Sự đáo lâm đầu, không gây một người dám vì quân phân ưu, vì nước đi cứu nguy đất nước sao? Chẳng lẽ muốn chấm tự mình đi Long Đô hướng cái kia Long Phục định dập đầu tạ tội phải không? Hoàng đế gào thét mang theo bị buộc đến tuyệt cảnh cuồng nộ cùng một kia không dễ dàng phát giác bi thương. Ngay tại cái này làm người tuyệt vọng tĩnh mịch sắp thôn vệ hết thảy lúc, một người trầm ổn lại thanh âm hơi có vẻ giàn mua, từ bách quan đội ngũ cuối cùng nhất, chậm rãi vang lên, "Thần, giám sát ngự sử Thường Thiên, hơi có ngu kiến." Thanh âm không lớn, lại như cùng ở tại bình tĩnh nước động bên trong đầu nhập một viên đá, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao quát hoàng đế cái kia như là đốt lũ hỏa ánh mắt. Đám quan chức nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía cái này bình thường cơ hồ bị lãng quên bắt phẩm tiểu quan, ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc, có nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là một loại rốt cục có người đi ra gánh trách nhiệm vi diệu thoải mái. Hoàng đế căng cứng thần kinh tựa hồ bị thanh âm này đâm một cái, hắn nheo lại mắt, cố gắng phân biệt lấy cái kia đứng ở trong bóng tối thân ảnh, ngựa khí mang theo một tia không kiên nhẫn cùng mờ mịt. À, cuối cùng còn có người nhớ kỹ chính mình là ương quốc thần tử. Ngươi, Thường, hắn hiển nhiên đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng, nghiêng đầu nhìn về phía đứng hầu một bên, đồng dạng khẩn trương thái giám tổng quản. Thái giám tổng quản vội vàng cúi người, dùng thanh âm cực thấp nhắc nhở, bệ hạ, là giám sát ngự sử Thường Thiên, Thường đại nhân. A a, Thường Khanh, hoàng đế giật mình, ngữ khí gấp rút, nhanh chóng nói đi. Có gì thượng sách? Thường Thiên đi ra đội ngũ, bộ pháp trầm ổn, không nhìn chung quanh các loại ánh mắt phức tạp, đối với ngự tọa thật sâu vái chào, tạ chủ long ân. Hoàng thượng, vi thần cả gan, thiết nghị cả triều văn võ, luận đến nhân tuyển thích hợp, không phải giờ phút này vẫn bị giam tại Long quốc dịch quán ta ương quốc sứ đoàn thành viên, Vương Hàn, không ai có thể hơn. Vương Hàn, hoàng đế hơi nhướng mày, cái tên này tựa hồ khơi gợi lên xa xôi, không lắm vui sướng hồi ức, cái nào Vương Hàn? Hắn lần nữa nhìn về phía thái giám tổng quản. Tổng quản lần nữa thấp giọng nhắc nhở, "Vậy hạ, chính là 20 năm trước từng nhận chức đại lý Tự Khanh, bởi vì kiên trì duyệt lại một cọc liên quan đến lương tê hát ái phó môn sinh tham ô đại án, nhiều lần mạo phạm thẳng thắn can gián, thậm chí lấy đầu sở trụ liều chết can gián, mà bị biếm thành tòng bát phẩm luật học bác sĩ vị kia Vương Hàn. Hắn lần này làm sứ đoàn phó sứ theo Lương Khang đi sứ Long Quốc, bây giờ cũng bị vây ở trong dịch quán. Là hắn." Cái kia bướng bỉnh con lửa, hoàng đế ký ức trong nháy mắt rõ ràng, 20 năm trước Vương Hàn cái kia cứng cổ, cái chán chảy máu cũng muốn cầu bệ hạ mình xét cố chấp hình tượng hiện lên ở trước mắt. Một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu, đã có năm đó bị chống đối tức giận, cũng có đối với nó khí khái mơ hồ ấn tượng. Hắn hiện tại chỉ là cái luật học bác sĩ, chính là trưởng truyền thụ pháp luật cùng trường học thử sự tình. Thường Thiên khẳng định nói. Hoàng đế như có điều suy nghĩ bất cảm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Thường Khanh, ý của ngươi là để Vương Hàn cái này liều chết can gián chi thần dùng hắn cỗ này không sợ chết của tình, đi Long đế trước mặt." Liều chết can gián? Hoàng thượng anh minh. Thường Thiên thật sâu bái chào. Thanh âm rõ ràng, Vương Hàn làm người cương trực, thà bị gãy chứ không chịu cong, năm đó liều chết căng rán, vì ương quốc chuẩn mực. Bây giờ phó Long Đô thương lượng, vì cái gì cũng là ương quốc tổ tụ. Nó khí khái khí tiết, có lẽ có thể đả động Long đế một hai. Cho dù Thường Thiên dừng một chút, ngựa khí trầm trọng, cho dù sự tình có không hài, lấy liều chết can gián chi tội hướng, lại liều chết can gián tại Long đế trước bậc, cũng không mất là một loại. Một loại đối với Long đế lựa giận giao phó, một loại vì tráng tạ tội. Chỉ Long đế có lẽ có thể bởi vậy nhìn thấy ta ương quốc nhận tội đền tội. Thành ý hắn hai chữ cuối cùng nói đến cực kỳ gian nan, lại nói ra cái này tàn khốc đề nghị hệ tâm, dùng Vương Hàn mệnh đi lấp Long đế lửa giận, đổi lấy một đường xa vời sinh cơ. Trên triều đình lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đề nghị này băng lãnh, tàn khốc, lại mang theo một loại làm người tuyệt vọng hiện thực. Không ít quan viên trong mắt lộ ra không đành lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngầm thừa nhận, như chút được gánh nặng trầm mặc. Chỉ ít, không cần bọn hắn đi chịu chết. Hoàng đế trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua phía dưới câm như hến của thần, cuối cùng cái kia còn sót lại không đành lòng bị đế vương lãnh khốc cân nhắc triệt để đè xuống. Hắn hít sâu một hơi, quyết đoán đã bên dưới, tốt. Thường Khanh lời nói rất hợp trâm ý. Nghĩ chỉ, hoàng đế thanh âm khôi phục đế vương uy nghiêm, lại lộ ra một cỗ bi thương quyết tuyệt, lập tức lên, thăng chức Vương Hàn là chính tứ phẩm Hồng Lư Tự Khanh. Thu nó toàn quyền, đại biểu ta Ương quốc, xử lý cùng Long quốc hết thảy thương lượng công việc. Mệnh nó cần phải tại sau 4 ngày Long quốc triều đình hội thẩm phía trên, dốc hết toàn lực, trần tình tạ tội, hóa giải căn qua. Là Ương quốc, tranh đến một chút hy vọng sống. Sứ giả dịch quán Long Đô bị trọng giáp Long vệ cấm quân bao quanh vây khốn Ương quốc sứ đoàn dịch quán, không khí ngột ngạt đến như là phân mộ. Cửa sổ đóng chặt, tia sáng lờ mờ. Sứ đoàn các thành viên mặt không còn chút máu, hoặc ngồi yên, hoặc thấp giọng khóc nức nở, bóng ma tử vong như là như thực chất bao phủ mỗi người. Bọn hắn như là dê đợi làm thịt, chờ đợi Long đế cuối cùng xử lý. Lao thần Vương Hàn ngồi một mình ở nơi hẻo lánh bàn trước. Mờ nhạt ngọn đèn tỏa ra hắn che kín nếp nhăn, tiểu thụy không chịu đổi mặt. Trong tay hắn nắm một chi bút ùn, trước mặt phủ lên một tấm giấy viết thư, vết mực chưa khô. Di thư. Hắn ngay tại viết di thư. 20 năm trước bởi vì liều chết can gián bị giáng trước, phí thời gian nửa đời, vốn cho rằng sẽ sống quãng đời còn lại tại đống giấy lộn bên trong, nhưng không ngờ tuổi già còn muốn chết tha hương nơi xứ lạ. Nhưng chương 37 đỉnh gián thần chết cô thần Hàm Uyên, 3, chương 37 đỉnh gián thần chết cô thần Hàm Uyên, 3, đầu bút lông run rẩy, vết mực choáng nhiễm mở một mảnh nhỏ bị thương vết ướt, nhưng lại căn bản không biết, cái này phía sau muốn làm sao biết. Đúng lúc này, dịch quán cửa lớn đóng chặt bị bịch một tiếng đẩy ra. Một đội Long quốc binh sĩ vây quanh một tên Ương quốc người mang tin tức đi đến, phá vỡ trong quán tĩnh mịch tuyệt vọng. Vương đại nhân, Vương đại nhân, người mang tin tức thanh âm mang theo một tia kỳ dị phấn khởi, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt hoảng sợ. Vương Hàn tay run một cái, một giọt mặc trọng nặng nhỏ tại trên giấy viết thư, dơ bẩn vừa viết xong chữ. Hắn mở mịt ngẩng đầu. Người mang tin tức bước nhanh đi đến trước mặt hắn, hai tay cung kính nâng cái trước hay. Trên thay, thình lình để đó một phong đóng có Ương quốc hoàng đế ngọc tỷ chiếu thư, cùng một cái tượng trưng cho chính tứ phẩm Hồng Lư Tự Khanh gỗ tử đàn quan ấn hộ. Chúc mừng Vương đại nhân. Hạ hỉ Vương đại nhân, người mang tin tức thanh âm tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai, hoàng thượng thánh chỉ. Đặc biệt thăng chức ngài là chính tứ phẩm Hồng Lư Tự Khanh. Mệnh ngài toàn quyền phụ trách cùng Long quốc thương lượng công việc. Đây là quan ấn. Vương Hàn ngơ ngác nhìn cái kia hay, phảng phất không biết phía trên đồ vật. Chúc mừng. Chúc mừng. Tại cái này lúc nào cũng có thể đầu người rơi xuống đất trong lồng giam. Hắn nhìn xem cái kia phương mới tinh quan ấn, lại nhìn một chút trong khay phần kia chữ nặng chiếu thư, lại cúi đầu nhìn xem chính mình viết một nửa di thư. Một cố khó nói nên lời bi thương cùng châm chọc trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Hắn duỗi ra tay run rẩy, lấy trước lên chiếu thư, qua loa đảo qua. Băng lãnh câu chữ, toàn quyền phụ trách hóa giải can qua là Ương quốc tranh đến một chút hy vọng sống, như là kim nhọn vào trong lòng. Hắn hiểu được, toàn minh bạch. Thế này sao lại là lên trước? Đây rõ ràng là bữa đòi mạng. Là hoàng đế cùng cả triều văn võ, đem cái này bỏng đến đủ để dùng kim hóa thiết khoai lang, tính cả chịu chết sứ mệnh, cùng một chốn đệm cho hắn cái này bị nhốt, không túc khinh nặng lão hủ. A. Ha ha, Vương Hàn trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp khàn khàn, gần như nghẹn ngào cười khổ. Hắn buông xuống chiếu thư, lại chậm rãi cầm lấy cái kia quan ấn hộp. Gỗ tử đàn hộp lạnh buốt nặng nề, điêu khắc biểu tượng quyền hành vân vân, lại cảm giác không thấy một tia ấm áp. Hắn vuốt ve bóng loáng của mặt, đầu ngón tay chạm đến một tia cho bụi, quan này ấn, sợ là trong lúc đội vã từ trong khố phòng tìm kiếm đi ra a. Hắn thở dài một tiếng, cái kia thở dài phảng phất rút khô khí lực toàn thân, tràn đầy vô tận thê lương cùng nhận mệnh, Hồng Lư Tự Khanh, toàn quyền phụ trách, chỉ mong cái kia Long đế, thật có thể nghe vào một cái lão hủ. Liều chết can gián nói như vậy đi, thanh âm phiêu tán tại kiểm chế trong không khí, mang theo một tia xa vời, ngay cả chính hắn cũng không tin hy vọng. Sau 4 ngày Long Đô làm đệ nhất sợi tia nắng ban mai đâm rách Long Đô sương mỏng, vẩy vào nguy nga hoàng cung trên kim đỉnh lúc, một cỗ túc sát bầu không khí ngưng trọng đã bao phủ toàn bộ hoàng thành. Thông hướng chính điện bậc thềm ngọc bị thanh tẩy đến không nhốn bụi trần, lại tại trong ánh nắng ban mai hiện ra lạnh lẽo cứng rắn, gần như kim loại quang trạch. To lớn cung môn chậm rãi mở rộng, tiếng vang nặng nề tại trống trải trên quảng trường quanh quẩn. Long quốc trong triều đình sớm đã bố trí sẵn sàng, tượng trưng cho quyền lực trí cao cựu Long Kim tọa bưng ở đàn bệ phía trên, dưới đó mấy hàng ghế phân loại hai bên là vị chư quốc sứ giả sở thiết. Màu đỏ tươi thảm bày khắp toàn bộ đại điện, lại không cách nào xua tan phần kia vô hình kiềm chế. Buông xuống màu son màn phảng phất ngưng kết máu, đèn cung đỉnh quang mang cũng lộ ra dị thường thanh lãnh. Long quốc đám quan chức thân mang triều phục, xuôi tay đứng nghiêm, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén, như là sắp đầu nhập chiến đấu binh sĩ. Trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên áo giáp ma sát rất nhỏ tiếng vang, nhắc nhở lấy mọi người nơi đây xâm nghiêm cảnh giới. Các quốc gia sứ giả tại Long quốc lễ quan dẫn đạo bên dưới, nối đuôi nhau mà vào. Tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong đại điện lộ ra đặc biệt rõ ràng, mỗi một bước đều đạp ở căng cứng tiếng lòng bên trên. Thành quốc lễ bộ thượng thư Thành Uy dẫn đầu đi vào. Hắn sát mặt chỉ túc, ánh mắt lại kiên định lạ thường, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác lăng lệ. Trước ngực áo bào vương vức, mảy may nhìn không ra từng bị lưỡi dao xuyên thủng vết tích, cái này im lặng tỏ rõ lấy Long đế cái kia làm cho người kính ý lực lượng. Hắn nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi hướng thành quốc ghế, ngồi xuống lúc cái eo thẳng tắp, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Theo sát phía sau là vệ quốc chủ khách Ti Tào Mãn. Hắn vẫn như cũng là bộ kia thương nhân tức khôn khéo gương mặt, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra ánh sáng sắc bén, như là ước định lấy một trận to lớn giao dịch. Hắn nhanh chóng quét mắt một vòng trong điện bố trí cùng Long quốc quan viên thần sắc, khóe miệng thói quen treo một tia khéo đưa đầy ý cười, nhưng này ý cười không chút nào đạt đáy mắt. Hắn đi hướng vệ quốc ghế, bộ pháp thong dong, lại mang theo một loại như báo săn cảnh giác. Đại Tây quốc đặc sứ Cả Nạ Mạ Nạ Xạ Cụ cùng Nhật xuất quốc đại dỗ Can Mị Kỵ Sĩ Dư Cơ hồ là đồng thời tiến vào. Cả Nạ Mạ Nạ Xạ Cụ thân thể khôi ngô quấn tại viền vàng da cầu bên trong, thần sắc nhìn như thu cạnh phong khoáng, nhưng nét bờ môi cùng có chút hai mắt nheo lại, bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương cùng cảnh giới. Mị kỵ sĩ Dịch thì trầm mặc như trước kịp lời, màu đậm thẳng rủ xuống cẩn thận tỉ mỉ, gốc gỗ đạp ở sáng bóng trên sàn nhà phát ra rõ ràng cạch cạch âm thanh, hắn ánh mắt lợi hại như là kim thăm dò, bất động thanh sắc đảo qua mỗi một hẻo lánh, ước định lấy thế cục. Đại Minh quốc Tam thái tử Chu Phàm tại mấy vị tùy tùng chen trúc bên dưới đi vào đại điện. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng đi lại trầm ổn, khuôn mặt mang theo siêu việt tuổi tác thông dong. Đã trải qua hoàng tử đảng kinh biến, trong mắt của hắn thiếu đi mấy phần thiếu niên hiếu kỳ, nhiều hơn mấy phần thâm trầm suy nghĩ. Hắn đối với Long Tọa Phương hướng khẽ bước cầm thăm hỏi, tư thái ưu nhã mà không thể bắt bẻ, đi hướng Đại Minh ghế. Cuối cùng tiến vào, là lẻ loi một mình ương quốc đại biểu. Tân nhiệm Hồng Lư tự khanh Vương Hàn. Hắn mặc một thân hơi có vẻ rộng lớn mới tinh tứ phẩm áo bào tím, mũ quan dưới tóc trắng trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, lại khó nén trên mặt tiểu tụy cùng gió xương. Hai tay của hắn bưng lấy một cái gỗ tử đàn quan ấn hộ, đi lại nặng nề, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở bụi gai phía trên. Hắn không có đi nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là cúi thấp xuống mí mắt, ánh mắt rơi vào trong ngực cái kia phương băng lãnh ân tín bên trên. Cái kia ân tín, giờ phút này nặng hơn thiên quân, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn đi hướng cái kia lẻ loi trơ trọi, phảng phất bị tận lực ngăn cách tướng quốc ghế, bóng lưng còng xuống mà bi thương. Theo tất cả sứ giả ngồi xuống, cửa đại điện tại tiếng vang nặng nề bên trong chậm rãi khép lại. Cuối cùng một tia sắc trời bị ngăn cách ở bên ngoài, trong điện chỉ còn lại có đèn cung đình chập chờn qua mang, đem tất cả mọi người bóng dáng kéo dài, bắn ra tại băng lãnh mặt đất cùng trên vách tường, như là lay động bị ảnh. Không khí triệt để ngưng kết, làm cho người hít thở không thông, trầm mặc như là thực chất cự thạch đặt ở trái tim của mỗi người. Ánh mắt mọi người, hoặc sáng hoặc tối, đều tập trung tại cái kia không công bố cựu Long Kim tọa phía trên, chờ đợi vị tiên nắm trong tay quyền sinh sát trong tay đại quyền, lấy lôi đỉnh thủ đoạn thiết hạ cục này đế vương giáng lâm. Bốn ngày kỳ hạn đã tới, Long Đô triều đình sắp nên đón một trận quyết định chư quốc vận mệnh phong bạo thẩm phán. Chương 38 Long đế tội nguyện tám bang nước ương, 1, chương 38 Long đế tội nguyện tám bang nước ương, 1, triều đình chỗ sâu, cựu Long Kim tọa tựa như ẩn nốt cự thú, tại chập chờn đèn cung đình bên dưới bỏ ra thâm trầm bóng ma. Long đế chưa lâm triều, nhưng này băng lãnh bảo tọa đã như một vị trầm mặc tài quyết giả, im lặng áp bách lấy toàn bộ không gian. Màu đỏ tươi thảm trải ra đến bậc thềm ngọc cuối cùng, hai bên phân loại lấy chư quốc sứ giả ghế, giờ phút này lại như ngang nhau đợi hiến tế tế đàn. Không khí ngưng trệ đến như là khối chỉ, mỗi một lần nhỏ xíu tiếng hít thở, áo bào tiếng ma sát đều bị vô hạn phóng đại, đánh tại căng cứng tiếng lòng bên trên. Long quốc đám quan chức xuôi tay đứng nghiêm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt trầm ngưng như sát, ánh mắt lợi hại lại như ra khỏi vỏ lưỡi dao, cảnh giác quét mắt mỗi một vị sứ giả. Kiềm chế trong tĩnh mịch, chỉ có ngoài điện trọng giáp long vệ ngẫu nhiên chuyển đến sắt thép va chạm, lạnh như băng nhắc nhở lấy nơi đây sâm nghiêm cùng sắp đến phong bạo. Lòng của mỗi người nhảy đều phảng phất tại đáp lời lấy cái kia y mắng nhịp trống, chờ đợi bảo tọa chủ nhân giáng lâm, chờ đợi cái kia chắc chắn sẽ rách hương quốc cương vực, cải biến chư quốc cách cục thẩm phán. Canh giờ đã tới, nặng nghề cửa điện tại rợn người tiếng vang bên trong triệt để khép kín, ngăn cách cuối cùng một tia sát trời. Đèn cung đình quang mang tại màu son màn làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt thanh lãnh quỷ quyệt. Long đế Long phục đỉnh thân ảnh rốt cục xuất hiện tại đan bệ phía trên. Hắn thân mang huyền hắc long bào, chuỗi ngọc trên mũ miện thủy châu, khuôn mặt tại phía sau bức rèm che thâm thúy khó lường, chỉ có một cỗ khống chế sinh tử vô hình uy áp tràn ngập ra, trong nháy mắt chiếm lấy tâm thần của mọi người. Ánh mắt của hắn như hàn đảm đảo qua phía dưới, cuối cùng dừng lại tại chư quốc sứ giả trên thân, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, như là sấm rền lằn qua cung điện. Chư vị sứ giả, hôm nay Long quốc triều đình, thất quốc sứ thần tổng hợp, không phải là mở tiệc vui vẻ, chính là trung thẩm một cọc nhân thần cộng phân chi ngập trời tội ác. Vì ta Long quốc vô tội chết hiểu chi tam hoàng tử bán ôn, là thành quốc gặp nguy độc thủ trọng thần thành uy, đòi lại một cái thiên địa sáng tỏ chi công đạo. Hắn trong lời nói trầm thống cùng lửa giận xen lẫn, phản phất thật sự là một vị đau mất ái tử phụ thân. Mang lịch tặc lương khang, Long quốc thiên lao chỗ sâu nhất, năm ngày năm đêm vô tình thẩm vấn, đã đem đã từng quyền khuynh ương quốc thái phó lương khang triệt để nghiền nát. Chật hẹp phòng giam tràn ngập gây mũi mùi nấm mốc cùng huyết tình, mờ nhạt lửa đèn chỉ có thể miễn cưỡng phát họa ra hắn treo ở trên giá hành hình, không thành hình người hình dáng. Công bộ thượng thư Triệu Nguyên thân ảnh như là lấy mạng tu la, mỗi một lần xuất hiện, cái kia băng lãnh như đao phong chất vấn đều đâm thẳng Lương Khang còn sót lại thần trí. Lương Khang, nói ra ngươi tại hoàng tử đạn tội ác, nói ra ngươi qua lại tàn sát Triệu thị cả nhà tội ác, thanh âm tại trong tĩnh mịch quân quẩn, mang theo cừu hận thấu xương cùng không thể nghi ngờ bức bách. Mỗi khi Lương Khang mí mắt bởi vì cực hạn mỏi mệt cùng tuyệt vọng mà nặng nề khép lại, ý đồ trốn vào ngắn ngủi hắc ám tìm kiếm giải thoát lúc, một chậu hỗn tạp vụn băng thấu xương nước lạnh liền sẽ vào đầu dội xuống. Giật mình cùng ngạt thở cảm giác trong nháy mắt đem hắn túm về địa ngục. Nước lạnh thuận hoa dâm tóc tán loạn, ô uế không chịu nổi áo tù nhân chạy xuôi, nhỏ xuống tại băng lãnh mặt đất, phát ra đơn điệu mà kinh khủng tí tách âm thanh, phản phất tại cho hắn sinh mệnh đếm ngược nhạc đệm. Sắc mặt của hắn đã không phải tái nhợt, mà là lộ ra một loại tử khí sám xanh, hám sâu hốc mắt như là hai cái lô đen, đã từng khôn khéo cùng hung ác nham hiểm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có bị triệt để móc sạch mở mịn cùng gần như sụp đổ sợ hãi. Thẩm vấn quan viên như là băng lãnh máy móc, mà không thay đổi luân phiên phòng thủ, bảo đảm cái này tinh thần lăng trì vĩnh viễn không gián đoạn. Buổi tối thứ năm, khi lại một chậu nước đá dội xuống, Lương Khang thân thể kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra không phải người ôi ôi âm thanh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu cuối cùng một tia thanh minh cũng triệt để chôn bụi, chỉ còn lại có muốn chết bản năng. Ta nói, ta nhận, ta đều nhận. Khan giọng phá toái kêu khóc từ yết hầu chỗ sâu gần ra, mang theo triệt để sụp đổ, là ta giết, là ta bị thương thành uy, là ta làm. Van cầu các ngươi, cho ta một thông khoái, giết ta, mau giết ta đi. Giờ khắc này, hắn không còn là thái phó, chỉ là một cái bị vô tận tra tấn phá hủy, chỉ cầu giải thoát kẻ đáng thương. để hắn thừa nhận chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn cũng sẽ không chút do dự gật đầu. Khi Lương Khang bị hai tên như lang như hổ long vệ kéo lấy, lảo đảo đi vào cái này trang nghiêm túc sát, nhưng lại ám lưu hung dũng linh lung các đại điện lúc, cả sảnh đường ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Hắn quan bào lam lũ, toàn thân ướt lạnh, tản ra một cỗ địa lao mục nát khí tức. Mặt mũi tiểu thụy như là hồng khô vỏ quýt, ánh mắt tan rã trống rỗng, phản phất linh hồn sớm đã ly thể, chỉ còn lại có một bộ cái xác không hồn. Tương phản to lớn để chư quốc sứ giả đều hít sâu một hơi, này chỗ nào hay là cái kia quyền khuynh triều chính, hung ác nham hiểm tàn nhận ương quốc thái phó. Long đế ngồi ngay ngắn đài cao, chuỗi ngọc trên mũ miệng rèm châu khẽ nhúc đích, thanh âm mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống, gần như dối trá công chính. Lương Khang, liên quan tới ngươi chỗ phạm giết hoàng tử, ám sát sứ thần chi ngập trời tội ác, nhân chứng vật chứng đều tại. Giờ phút này, tại chư quốc sứ giả trước mặt, ngươi nhưng còn có giải thích? Giải thích? Ha 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 ha! Lương Khang bỗng nhiên ngẩng đầu, tan rã con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra một loại điên cuồng quan mang, hắn cơ bị xích sắt trói buộc hai tay, vết bẩn tay áo vung ra ố bế giọt nước, điên cuồng mà gào thét, thanh âm chói tai một nước. Đĩa sao? Các ngươi đều là kẻ đĩa sao? Lao tử nhận. Đều nhận. Giết hoàng tử, giết sứ thần, đều là ta làm. Còn hỏi cái rắm? Động thủ a! Hiện tại liền giết ta. Nhanh giết! Cùng loạn kêu gào im bặt mà dừng. Làm càn, đứng hầu ở bên long vệ cấm quân trung lang tướng Cố Đỉnh quát chói tai một tiếng, tay phải như điện bung ra. Căn bản không cần dư thừa mệnh lệnh, ba tên khôi ngô giống như thiết tháp trọng giáp thị vệ trong nháy mắt nhào tới, kìm sắt giống như đại thủ gắt gao chế trụ Lương Khang cánh tay cùng cái cổ, đem hắn điên cuồng giãy giụa, ông nôn hế ngự không ngừng thân thể như là lôi kéo một túi rác rưởi giống như, thô bạo mà nhanh chóng mà kéo rời trong đại điện. Lương Khang phí công gào thét cùng xích sắt lao nhà chói hai tiếng vang, cấp tốc biến mất tại thông hướng ngoài điện hành lang gấp khúc chỗ sâu, chỉ để lại cả điện tĩnh mịch cùng đám sứ giả phức tạp khó tả ánh mắt. Long đế ánh mắt chậm rãi đảo qua thần sắc khác nhau chư quốc sứ giả, thanh âm khôi phục đế vương trầm ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ dẫn đạo. Địch Tặc Lương Khang đã túi đầu nhận tội, tội lỗi nghiệt tội lỗi chồng chết. Chư quốc sứ giả đều ở đây, cùng nhìn kẻ này chi hung oan. Như thế nào trừng phạt kẻ này, như thế nào đưa ta hoàng nhi, còn thành quốc sứ giả một cái công đạo, xin mời chư vị nói thoải mái, cùng bàn bạc quyết đoán. Lời còn chưa dứt, thành quốc lễ bộ thượng thư Thành Uy đã bỗng nhiên đứng dậy. Hắn lồng ngực thẳng tắp, phản phất cái kia từng bị lưỡi dao xuyên thủng vết thương đã hóa thành vô tận lực lượng cùng tức giận hỗn trương. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Khang bị kéo đi phương hướng, thanh âm vang dội như trùng, mang theo ngập trời hận ý cùng ngọn lửa báo cửu, Long đế bệ hạ, Lương Khang kẻ này, tội lỗi đáng chém cửu tộc. Nhưng tội lỗi nghiệt há lại chỉ có từng đó nơi này. Hắn tại quý quốc hoàng tử đản thần ngày tốt, ngang nhiên hành thích bản quan, càng tự tay hơn giết tam hoàng tử điện hạ, đây là đối với Long quốc nền tảng lập quốc chi trà đạm, đối với thiên hạ công lý chi khinh nhẫn. Nó hành vi đã không phải cá nhân chi ác, quả thật ương quốc triều đình chi ngầm đồng ý dung túng. Mẹn mẹn xử tử Lương Khang, làm sao có thể đền quý quốc hoàng tử chi huyết? Làm sao có thể bình phục bản quan mối hận trong lòng? Làm sao có thể trấn nhiếp thiên hạ cuồng bội chi đồ? Hạ quan cấp huyết khẩn cầu bệ hạ, hương chính nghĩa chi sư, phạt vô đạo ương quốc. Ta thành quốc, nguyện nghiêng cử quốc chi lực, là bệ hạ đi đầu, san bằng ương đô, nợ máu trả bằng máu. Chương 38 Long đế toại nguyện tám bang nước ương, 2. Chương 38 Long đế toại nguyện tám bang nước ương, 2. Mỗi một chữ đều như là chống trận lôi bang, tràn đầy không chết không thôi quyết tâm. Vệ quốc chủ khách Ti Tảo Mãn theo sát phía sau đứng lên, trên mặt hắn quen có thương nhân thức khéo đưa đẩy, giờ phút này bị một loại băng lãnh tính toán cùng quyết tuyệt thay thế. Hắn có chút hướng Long đế không người, thanh âm rõ ràng mà cực kỳ kích động tính, thành thượng thư nói như vậy, đinh thai nhức óc. Nhưng, Tảo Mô coi là, cân nhắc mức hình phạt định tội, cần truy cứu căn bản. Lương Khang chỗ phạm, không phải là thương một người, giết một người chi tội. Thành thượng thư ngài, nếu không có bệ hạ thần lực thông thiên, khởi tử hồi sinh, giờ phút này sớm đã vì nước hy sinh. Đây là âm mưu giết người hồ. Không. Tại Long đế thần thuật thi triển trước đó, ở thiên hạ trong mắt người, thành thượng thư ngài đã chết, là Lương Khang tự tay giết chết. Lại thêm tam hoàng tử điện hạ vô cùng sát thực không thể nghi ngờ chết thảm, hắn ngự khí một trận, ánh mắt đảo qua đám người, tăng thêm phân lượng, đây là thực sự song sát chi tội. Giết một nước hoàng tử, ám sát nước khác trọng thần cũng dồn nó bỏ mình. Như thế tội nghiệt, nghiêng ương quốc cử quốc chi lực cũng khó chuộc nó vào nhất. Ta vệ quốc, tán thành thành quốc, khẩn cầu Long đế bệ hạ, vì hoàng tử, vì trở thành thượng thư, vì thiên hạ công nghĩa, phát binh ương quốc. Vệ quốc nguyện theo sát Long quốc thiên uy đằng sau, cùng tiến cùng lui, trung chu kẻ này cực kỳ phía sau chi quốc. Đại Tây quốc đặc sứ Cả Nạ Mạ Nạ Xạ Cụ cùng Đại Minh quốc Tam Thái tử Chu Phạm trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Cả Nạ Mạ Nạ Xạ Cụ thân thể khôi ngô đứng lên, thanh âm hùng hậu, mang theo thảo nguyên thẳng thắn cùng đối với Tân Cường quyền tính sợ. Long đế bệ hạ, ta Đại Tây quốc cùng Đại Minh quốc đã ở hôm qua đạt thành chung nhận thức. Lương Khang chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nó hành vi nhân thần cộng phẫn, đã vì thiên hạ công địch. Vô luận bệ hạ cuối cùng làm gì quyết đoán, hòa hay chiến, ta Đại Tây quốc cùng Đại Minh quốc tất cùng Long quốc cùng chung mối thù, đồng khí liên chi. Long đế kiếm phong chỉ chính là chúng ta tâm hướng tới. Chu Phạm ở một bên khẽ bước cằm, trên gương mặt trẻ trung là siêu việt tuổi tác trầm ổn cùng kiên định, im lặng ủng hộ Cả Nạ Mạ Nạ Xạ Cụ tuyên ngôn. Nhật xuất quốc đại rổ can mỹ kỵ sĩ dịch thông qua phiên dịch, thanh âm cứng nhắc lại mang theo nó dân tộc đặc thù luật pháp quan niệm, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa, cũng là nước ta từ đường thổ sở học căn bản chuẩn tác. Lương Khang giết hoàng tử, ám sát trọng thần, tội lỗi khi lăng chỉ xử tử, gian đe. Nhưng tội lỗi nghiệt liên lụy nó quốc, nước ta coi là trừ xử quyết Lương Khang bên ngoài, ương quốc thân là đầu sỏ chi bang, nhất định phải bỏ ra cùng tội ác tương xứng chi đại giới. Cắt đất, bồi thường, tạ tội, đây là lắng lại lửa giận, hiển lộ rõ ràng công lý chi thiết yếu đường tắt. Phương án này, có thể cung cấp Long Đế bệ hạ tham tưởng. Hắn trong lời nói cắt đất bồi thường nói đến đương nhiên, phản phất đây cũng là thế gian thông hành pháp tắc. Đại hành quốc lễ bộ sứ Tiết Cổ Mã Bái Đỉ Thao lấy cứng nhắc lại sụp sôi tiếng Hán, biểu đạt nhiệt đối quốc gia thiết thực duy trì, Long Đế bệ hạ. Như thế thảm sự phát sinh ở ta lớn càng, Nô Vương tất dốc hết tự mình, lập tức phát binh báo thủ. Nhưng ta lớn càng cùng ương quốc, vạn dặm trùng dương cách xa nhau, đường xá gian nguy, đại quân khó đi. Mặc dù không có khả năng phái binh trợ chiến, nhưng nước ta nguyện dốc hết tất cả, là bệ hạ nghĩa quân cung cấp lương thảo đổ quân lu, thánh dược chữa thương. Phàm đại quân cần thiết, chỉ cần lớn càng có, sẽ làm liên tục không ngừng, toàn lực trợ giúp. Đây là lớn càng đối với cử chỉ chính nghĩa thành ý. Chư quốc thái độ, lập trường đã tươi sáng, chiến ý mãnh liệt, đòi hỏi vô độ. Ánh mắt mọi người như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt tập trung đến cái kia lẻ loi chơi trọi ngồi tại ương quốc trên chỗ ngồi tân nhiệm hồng lư tự khanh vương Hán trên thân. Vị này lao nhân tóc trắng xóa, tại như núi áp lực dưới, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Hắn bỗng nhiên rời đi chỗ ngồi, cơ hồ là ngay cả lăn bò bò bổ nhào vào trong đại điện, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống băng lãnh cứng rắn gạch vàng bên trên. Trong ngực ôm thật chặt gỗ tử đàn quan ấn hộp bịch một tiếng ngã xuống đất. Hắn không để ý tới đi nhặt, hai tay quỳ xuống đất, cái trán trùng điệp hai xuống, phát ra tiếng vang nặng nề, nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn giọng tuyệt vọng, mang theo sau cùng hèn mọn cầu xin, Long Đế bệ hạ, chư quốc sứ giả, ta ương quốc hoàng đế bệ hạ cảm giác sâu sắc lương khang nghiệp chướng nặng nề, đã lập tức giải trừ thứ nhất các chức vụ tước vị, đem nó coi là quốc tặc. Người này tùy ý bệ hạ thiên đao vạn quả, ương quốc tuyệt không hai lời. Chỉ cầu bệ hạ cùng chư quốc nghệ tình thượng tiên có đức hiếu sinh, nghệ tình ương quốc ngàn vạn vô tội lên thứ. Mở một mặt lưới, ương quốc nguyện dốc hết quốc khố, bồi thường Long quốc, thành quốc hết thảy tổn thất. Chỉ cầu hòa bình. Cầu bệ hạ. Khai ân à, hắn khóc không thành tiếng, cái trán kề sát mặt đất, phảng phất muốn đem chính mình hèn mọn đến trong bụi bặm, đổi lấy cái kia xa vời một chút hy vọng sống. Giao cho chấm tùy ý xử trí. Lương Khang vốn là chấm dưới thềm chi tù, không cần ngươi ương quốc đồng ý. Long Đế bỗng nhiên vô long án. Phanh, một tiếng vang thật lớn rung khắp đại điện. Long án bên trên ngọc tỷ, giá bút, văn thư bị chấn động đến nhảy lên lệnh vị trí. Hắn bỗng nhiên đứng lên, chuỗi ngọc trên mũ miệng rèm châu cùng loạn đông đưa, trên mặt ngụy trang bình tĩnh bị lôi đình tức giận thay thế, trong mắt thiêu đốt lên mất con thống khổ lửa nóng hừng hực, thanh âm như là chín thiên cương gió, cao đến mặt người gò má đau nhức. Chấm tam hoàng tử bán ngôn, thông minh lanh lợi, chấm coi như chân bảo. Mệnh của hắn há lại chỉ là vàng bạc có thể cân nhắc. Bây giờ chư quốc sứ giả hiểu rõ đại nghĩa, đều là nguyện xuất binh ra lương, trợ chấm hưng binh báo thủ, đòi lại đợt máu. Ngươi lương quốc thường nổi sao? Ngươi lấy cái gì đến bồi chấm bán ngôn? Lấy cái gì đến lắng lại chấm mối hận trong lòng? Lấy cái gì đến hoàn lại cái này chư quốc đồng tâm lòng căm phẫn? Nói xong lời cuối cùng, Long Đế thanh âm lại mang tới nghẹn nào, hắn nâng lên tay áo có hình rồng, tựa hồ muốn lao đi đó cũng không tồn tại mất con chi lệ. Lần này làm dáng, đem một cái cực kỳ bi thương lại lòng đầy căm phẫn phụ thân cùng quân vương hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong điện tĩnh mịch, chỉ có Vương Hàn quỳ xuống đất run rẩy tiếng nghẹn nào, như làn đến tàn trong gió. Một mực thờ ơ lạnh nhạt thái sư Ngô Diệp, rũ xuống rộng thùng thình triều phục trong tay áo tay, sớm đã nắm chắc thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Nhìn xem Long Đế cái kia đau mất ái tử bi phẫn biểu diễn, còn muốn lên lũ trúc cư bên trong cái kia băng lãnh giả anh tã lót cùng Tứ Châu Sơn Bích trước cốt nhục hiến tế trận tướng, một cô băng lãnh niệm mai cùng hơi lạnh thấu xương trong lòng hắn cuộn cuộn. Hắn buông xuống dưới mi mắt, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tốt một cái long phục đỉnh. Tốt vừa ra thâu thiên hóa nhật, chỉ hiệu bảo ngựa vợ kịch lớn. Chân hoàng con bị ngươi hiến tế phá chú, hoàng tử giả lại trở thành ngươi hỏi tội ương quốc, lôi cuốn chư bang, thôn tính cương thổ tuyệt hảo tế phẩm. Một đứa con trai, bị ngươi ép ra hai phần đầy trời giá trị. Phần này ngoan độc tâm cơ, phần này phiên vân phúc vũ thủ đoạn. Lão phu, hôm nay mới tính chân chính lĩnh giáo. Chương 39 Long huyết là Minh Tiên Tông Hoàn Vũ, 1, chương 39 Long huyết là Minh Tiên Tông Hoàn Vũ, 1, linh lung các bên trong, Long Đế tức giận như là thực chất lôi đỉnh, Vương Hàn hèn mọn cầu xin tại lấy cái gì bồi chấm bá ngôn trong tiếng gầm giống tức giận lộ ra tái nhợt vô lực. Nô Diệp thờ ơ lạnh nhạt Long Đế cái kia đau thấu tim gan biểu diễn, trong lòng cười nhạo, luận diễn kịch, ngươi Long phục đỉnh thứ nhất, thiên hạ này không có khư phục, hắn đã xem thấu Long Đế mượn hoàng tử giả cái chết, đi thôn tính ương quốc chi thật toàn bộ ván cờ, đối với nó tâm tư có 89 phần nắm chắc. Thời cơ đã tới. Nô Diệp chậm rãi từ trong bữa tiệc đứng dậy, đi lại trầm ổn đi đến phục địa run rẩy Vương Hàn bên người, đối với Long Đế thật sâu bái chào, trên mặt vừa đúng toát ra thương tiếc cùng lý trí xen lẫn thần sắc, Long Đế, còn xin yêu quý thánh thể. Vạn dân hệ vào một thân, không cần thiết quá bi thống thương tới bản nguyên a. Cái này Tam hoàng tử bán ôn, cũng là lao thần cháu ruột tôn, huyết mạch tương liên, lao thần trong lòng thống khổ, làm sao giảm xuống mảy may. Đáng tiếc ta cái kia cháu trai bán ôn, còn tại tá lót, u mê ngây thơ, thế gian này phồn hoa, giang sơn cẩm tú, hắn cái gì cũng không từng nhìn thấy, liền bị như thế tiểu nhân độc thủ. Hồn vệ mịt mở thanh âm hắn khẽ run, mang theo lão thần bi thường, lập tức lời nói xoay chuyển, chỉ hướng một chút hy vọng sống. Theo thần ngũ kiến, vừa rồi nhật xuất quốc đại rổ căn ngự một đại nhân lời nói, có thể áp dụng một hai. Cắt đất, bồi thường, tạ tội, mặc dù không có khả năng tận chống đỡ nợ máu, cũng là ương quốc nhận tội để tội, lắng lại thiên nộ bắt đầu. Nô Diệp lời nói này, nhìn như an ủi Long Đế nén bi thường, kỳ thực đem bá ngôn cái chết lần nữa đóng đinh tại ương quốc trên đầu, cũng thuận thế ném ra cắt đất cái này hạch tâm để tài thảo luận. Vương Hàn như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, không để ý cái chán vết máu. Lần nữa trùng điệp dập đầu, thanh âm khàn giọng mà vội vàng, Ngô Thái sư nói cực phải, câu câu đều có lý. Nếu thật có thể dùng cái này tránh đi binh thai hạo kiếp, lắng lại bệ hạ lôi đỉnh chi nộ, cứu vãn lương quốc ngàn vạn lê dân tính mệnh, nước ta nguyện cắt đất cầu hòa, dốc hết tất cả bồi thường. Ngươi, Long đế bỗng nhiên chỉ hướng Vương Hàn, râu tóc kích dương, phản phất nhận lấy lớn lao vũ nhục, ngươi nói như vậy, quả thực là mắng chấm cầm thân sinh cốt nhục chết buồn bán. Lẽ nào lại như vậy? Đây quả thực là vũ nhục chấm. Vũ nhục ta Long quốc hoàng thất. Chấm bán luôn, há lại thổ địa vàng bạc có thể cân nhắc, hắn giận dữ, tay áo không gió mà bay, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Mắt thấy Long đế thịnh nộ các nước khác sứ giả lập tức theo âm thanh phụ họa, đối với Vương Hàn dùng ngòi bút làm vũ khí, khiển trách nó không hề có thành ý, Newton lấy không quan trọng đại giới qua loa tắt trách ngập trời nợ máu. Nô Diệp vừa đúng lần nữa tiến lên, đóng vai lên hòa giải người nhân vật, ngữ khí mang theo một tia trấn an Long đế ý vị, lại như đối với Vương Hàn đề điểm, Vương đại nhân, quý quốc lời ấy, xác thực không phải giải quyết vấn đề thái độ. Nếu thật có cầu hòa chi thành tâm, há có thể không nói hứa hẹn. Lúc có chứng cứ xác thực, không bằng trước đem Vương quốc Nam Bộ Hồ Trụy Sơn chi địa cắt nhường cho Long quốc, một thì nơi đây chấn giữ chỗ sung yếu, đây là quý quốc thành ý chi thiết chứng. Như vậy mới có tiếp tục nói tiếp cơ sở. Vương đại nhân, ngươi nhìn có thể. Hồ Trụy Sơn. Vương Hàn trong lòng kịch chấn, đó là Vương quốc Nam Bộ môn hộ, chiến lược yếu điểm. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này Vương quốc đã mất tư cách có kẻ mặc cả. Có thể tạm thời ngừng Long đế lập tức phát binh đồ đao, đã là vận hạnh. Hắn không chút do dự, lần nữa dập đầu, thanh âm mang theo quyết tuyệt, nô thái sư cao kiến. Câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Cắt nhường Hồ Trụy Sơn, hợp tình hợp lý. Xin cho thần lập tức cáo lui. Bản quan lập tức khởi thảo khẩn cấp văn thư, phi mã truyền báo ta hoàng. Thất đem hết khả năng thuyết phục hoàng thượng đáp ứng. Khẩn cầu bệ hạ cùng chư quốc đợi chút. Ân Long đế trên mặt vẻ giận dữ hơi nguội, thư lệnh một tiếng, xem như ngầm cho phép Ngô Diệp phương án. Nể tính Ngô thái sư trên mặt, cũng nhìn người Ương quốc vẫn còn tồn tại một kia ăn năn chi tâm. Việc này, chấp liền tạm thời các loại vương đại nhân hồi phục. Về phần Lương Khang kẻ này, ánh mắt của hắn đảo qua góc điện, lạnh lẽo không gì sánh được, giết hoàng tử, tội không thể xá. Lập tức đánh vào từ lao, chờ đợi chấm ý chỉ xử trí. Dưới đó trận, tất để người trong thiên hạ biết được, xúc phạm thiên uy, giết hại Long duyệt người, là bực nào hạ trạng. Vương Hàn như được đại xá, ngay cả lăn bò bò ôm lấy trên đất quan ấn hộ, tại hai tên long vệ hộ tống bên dưới, hoảng hốt thối lui ra khỏi cái này làm cho người hít thở không thông đại điện. Linh lung các nặng nghề sơn son cửa lớn tại cố đình y mắng thủ thế bên dưới chậm rãi khép lại, ngăn cách trong ngoài. Trong điện chỉ còn lại có Long đế, Long quốc trọng thần cùng trừ ương quốc bên ngoài lục quốc sứ giả. Không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trệ, phản phất từ công khai thẩm phán trận đi vào mưu đồ bí mật quân cơ thất. Long đế chậm rãi đứng dậy, chuỗi ngọc trên mũ miệng châu ngọc khẽ động, vừa rồi bi phẫn cùng lửa giận giống như nước thủy triều thối lui, chỉ còn lại có đầm sâu giống như băng lãnh cùng khống chế hết thể uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua ở đây mỗi một vị sứ giả, thanh âm không cao, nhưng từng chữ như sát, nện ở lòng của mỗi người bên trên. Long quốc tân lập, căn cơ chưa ổn, chấm chi ái con, lại tại vạn quốc chầu mừng thời điểm, chết thảm ở ương quốc thái phó chi thủ. Đây là vô cùng nhục nhã, ngập trời huyết ỉu. Cho dù nó cắt nhường Hồ Trụy Sơn, cũng bất quá là nghỉ chấm một lát chi nộ. Như thế lợn máu, chỉ có dùng ương quốc hoàng thất máu tươi mới có thể triệt để rửa sạch. Đợi tiếp thu Hồ Trụy Sơn, chấm tất lập tức đốt lên đại quân, ngự giá thân trinh, săn bằng ương đô, tận trụ ương quốc hoàng thất. Lấy an ủi con ta bá ngôn trên trời có linh thiêng. Lần này trần trụi diệt quốc tuyên ngôn, tràn đầy đế vương thiết huyết cùng báo thù quyết tuyệt. Chư quốc sứ giả trong lòng nghiêm nghị, đã kinh hãi tại Long đế thủ đoạn chi tàn nhẫn, quyết tâm kiên định, cũng càng sâu sắc cảm thụ đến hắn không thể trái nghịch ý chí. Ngắn ngủi yên lặng sau, thành uy cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, thanh âm vang dội, Long đế bệ hạ thánh minh, ương quốc bất diệt, thiên lý nan dung, thành quốc nguyện vì bệ hạ đi đầu, máu chảy đầu rơi, không chối tử. Tam mãn, cả nạ mạn nạ sạ cụ, chu phàm, bị kỳ xì dịu, cố mạ bài đi bọn người theo sát phía sau, nhao nhao không người hoặc hành lễ, cùng kêu lên đáp lời, Long đế anh minh, ương quốc tội nghiệp ngập trời, nên bị diệt. Chúng ta nguyện trợ bệ hạ, trung tương nghĩa cử, một chút sức lực. Nhìn trước mắt chư quốc sứ giả cùng chung mối thù, nguyện thờ ra roi cục diện thật tốt, Nô Diệp trong lòng cũng cảm giác rung động. Tại hắn hơn 10 năm quan trường kiếp sống bên trong, chưa bao giờ thấy qua dễ dàng như thế liền hình thành diệt quốc đồng minh. Hắn biết rõ, cái này tất cả đều là Long đế mượn hoàng tử giả cái chết phiên vân phúc vũ, thận trọng từng bước kết quả. Hắn hít sâu một hơi, đi đến trong đại điện, đối với Long đế cùng chư quốc sứ giả cao giọng nói, "Bệ hạ, chư quốc sứ giả, hôm nay chư quốc sứ giả tổng hợp, cùng chung mối thù, quả thật ý trời khó tránh. Minh này bởi vì hoàng tử đạn thần chi khánh mà lên, càng bởi vì tam hoàng tử bá ngôn chi huyết mà ngưng. Lao thần cả gan đề nghị, không bằng như vậy thời cơ, thất quốc uống máu an thể, cùng thảo phạt vô đạo ương quốc. Minh này đã là báo thù tuyết hận, càng thêm giữ gìn chư quốc ở giữa chi chính nghĩa công lý. Nếu minh ước bởi vì bá ngôn hoàng tử chi huyết mà ký kết, không bằng liền xưng là Long huyết minh." Chương 39 Long huyết là Minh Tiên Tông Hoàn Vũ 2, chương 39 Long huyết là Minh Tiên Tông Hoàn Vũ 2, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chung quanh đám người, tiếp tục miêu tả lam đồ, xin mời Long đế bệ hạ đảm nhiệm minh chủ, hiệu lệnh minh quân, chủ trì công đạo. Đợi ương quốc hủy diệt, nợ máu được đền bù, này Long huyết minh cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, do chinh phạt chi minh, chuyển thành truyền đạo thụ nghiệp, bảo vệ hòa bình chi cơ. Lao thần đề nghị, có thể đem Long huyết minh thăng cấp là tu tiên đại tông, quảng nạp thất quốc có chí, có căn cốt chi tài tuấn, thủ lấy tiên pháp đạo thuật, chuyên ti bình định chư quốc yêu loạn, diệt trừ tà tu mầm thái vạn, trung hộ thất quốc thậm chí thiên hạ thường sinh chi an bình. Như vậy, phương không phụ hôm nay uống máu chi thể, không phụ bá ngôn hoàng tử chi huyết. Nghị này vừa ra, trong điện đầu tiên là yên tĩnh, lập tức chư quốc sứ giả trong mắt đều là bộc phát ra dị dạng hào quang. Kết minh báo thủ là trước mắt chi lợi, mà gia nhập một cái do Long đế chủ đạo, khả năng truyền thụ tiên pháp, cũng có được giữ gìn trật tự lực lượng tu tiên đại tông, thì là liên quan đến các quốc gia tương lai quốc vận lâu dài chi ích. Nhất là đại Tây quốc sứ giả Cạ Nạ Mạ Nạ Sạ Cụ, hắn lập tức tiến lên một bước, đối với Long đế không người một cái thật sâu, trong lời nói tràn đầy trước nay chưa có sốt ruột cùng kính sợ, tôn kính Long đế bệ hạ. Nô thái sư nhìn xa trông rộng, nghị này quả thật thiên thu đại nghiệp chi nền tảng. Từ ngày đó mắt thấy bệ hạ trong lòng bàn tay bạch long thần ngọc nở rộ ánh sáng, khởi tử hồi sinh chi vô thượng tiên pháp, ngoại thần liền tâm trí hướng về, đêm không thể say giấc. Ta đại Tây quốc nguyện vì Long huyết minh trung thành nhất nền tảng, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Nhưng tiên pháp thông huyền chính là hộ quốc vệ đạo căn bản. Khẩn cầu bệ hạ đồng ý ta trong minh các quốc gia tuyển chọn tuấn kiệt, theo minh chủ tu tập tiên pháp đại đạo. Chỉ có như vậy mới có thể lớn mạnh Long huyết minh căn cơ, khiến cho thực sự trở thành treo ở yêu tà đỉnh đầu lợi kiếm, hộ hữu thương sinh bình chứng. Ngày khác Long huyết tiên tông uy chấn hoàn vũ, bệ hạ trong tu tiên giới cũng đem chiếm cứ vô thượng tôn vị, còn lại sứ giả nhao nhao gật đầu, trong mắt đối với tiên pháp khát vọng không che giấu chút nào. Long đế ngồi ngay ngắn long ỷ, đem chư quốc sứ giả tham lam cùng thiết tha thu hết vào mắt. Khoe miệng của hắn câu lên một tia khống chế toàn cục độ cong, thanh âm trầm ổn mà tràn ngập dụ hoặc, tiên pháp đại đạo, xác thực vì thiên địa chí lý, hộ quốc can bang chi trọng khí. Chư vị khẩn thiết chi tâm, chấm đã sáng tỏ. Long huyết minh đã lập, tự nhiên cùng trong minh chư quốc, chia sẻ con đường tu tiên nhập môn pháp muốn, trợ các quốc gia bồi dưỡng căn cơ. Hắn chuyện hơi đổi, mang theo thâm ý, nhưng đại đạo huyền ảo, không phải một lần là xong, càng cần tiên phú cơ duyên cùng tự thân khổ tu. Về phần cấp độ càng sâu tiên pháp áo nghĩa, cùng ngày sau liên lạc các phương tiên môn đại tông, là Long huyết minh tuyển chọn, chuyển vận chân chính có tiên duyên đệ tử. Việc này liên quan đến trọng đại, không phải chấm một người nhất định, cũng không phải chỉ dựa vào quốc biệt như quyết. Nhà ai tử đệ có thể nhập tiên môn, nhà ai vô duyên, đều là cần nhìn nó tư chất căn cốt, tâm tính nghị lực, do tiên môn tiền bối định đoạt, đây là tiên đạo quy củ, chấm cũng cần tuân theo. Đề nghị này đã thỏa mãn các quốc gia đối với tiên pháp sơ bộ khao khát, lại đem hạch tâm tài nguyên cùng tương lai tiềm lực một mực khống chế tại Long huyết minh, mà Long huyết minh kỳ thực nắm giữ tại Long đế trong tay, càng làm cho Long đế đối mặt mấy ngày trước đây bị một ngẫu nhân tàn sát 10 cận vệ lúc muốn tu tiên môn phái mộng tưởng trở thành sự thật, mà lại lưng đeo thất quốc chi dân, mà khác tu tiên tổ chức cũng không thể nói gì hơn, cái này tinh vi tính toán, thật sự là thuận lợi. Cực kỳ. Đám sứ giả trong mắt quang mang càng tăng lên, lẫn nhau đối mặt, đồng đều thấy được ích lợi thật lớn cùng hợp tác tiền cảnh. Đơn nhất quốc gia khó mà hủy diệt tướng quốc, nhưng thất quốc hợp lực, nhất là có Long đế bực này tu tiên đế vương thống soái, tăng thêm ương quốc trải qua nhiều năm chiến loạn sớm đã kiệt sức không chịu nổi, diệt ương đơn giản là như lấy đồ trong túi. Đến lúc đó, Long quốc cương thổ đem bạo tăng mấy lần, mà bọn hắn cũng là càng thu được thông hướng tiên đạo vé vào cửa. Bệ hạ thánh minh, Long huyết minh và thuế, đám sứ giả cùng kêu lên hô to, tiếng gầm tại bịt kín linh lung các bên trong quân quần, tràn đầy đối với tương lai của nhiệt ước mơ. Long đế bỗng nhiên đứng dậy, chuỗi ngọc trên mũ miệng sôi sục, huyền hắc long bảo không gió mà bay, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ thốt nhiên mà phát. Tốt. Chấm liền ứng chư khanh mời, gánh này Long huyết minh minh chủ chi trách, lập tức uống máu an thể. Từ hôm nay bắt đầu, Long huyết minh lập, chúng ta minh ước, đồng tâm lục lực, trung chu ương khấu, đợi công thành ngày, trung xây thiên tông, bình định yêu tả, giải quyết phân tranh, hộ hữu thương sinh. Chư quốc chính nghĩa, do ta minh duy trì. Ánh mắt của hắn sáng rực, đảo qua mỗi một tờ kích động gương mặt, thanh âm như sắt thép va chạm, hàng đầu chi vụ chính là vì chấm san bằng ương quốc, đòi lại đỏ máu. Đợi ương quốc hủy diệt, thiên tông lập cơ. Chư quân cùng nỗ lực chi. Tuân minh chủ hiệu lệnh, đồng tâm lục lực, trung chu ương khấu. Duy ta chính nghĩa, hộ hữu thương sinh. Lục quốc sứ giả cùng Long quốc trọng thần cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn cung điện. Một trận lấy báo thù làm tên, kỳ thực Long quốc cưỡng chiếm ương quốc, bố cục tương lai hùng vĩ minh nước, tại cái này tràn ngập huyết tinh cùng quyền mưu khí tức linh lung các bên trong, chính thức ký kết. Hồ Trụy Sơn khói lửa chưa tan hết, Long đế Huyền Hắc Long kỳ đã xuyên khắp ương quốc nam bộ hùng quan cửa ải hiểm yếu. Tòa này trấn giữ nam bắc cổ họng chiến lược bãi đất, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền rơi vào Long quốc trong túi, trở thành đâm về ương quốc trái tim sắc bén mũi mâu. Cùng lúc đó, thất quốc che kín tỷ ấn, tìm từ nghiêm khắc chiến thư như là bùa đòi mạng, tuyết rơi giống như bay về phía ương quốc đô thành. Những này chiến thư không còn vẹn vẹn Long quốc lửa giận, mà là toàn bộ Long huyết minh tập thể ý chí, tượng trưng cho ương quốc đã bị trừ bang triệt để cô lập, lâm vào thập diện mai phục. Ương quốc trong hoàng cung, cuối cùng một tia ý chí chống cự tại tuyệt vọng trọng áp bên dưới triệt để đứt đoạn. Long huyết minh liên quân tại lấy Long quốc tinh nhuệ làm đào phòng, thành, vệ hai nước là cánh bên, còn lại chư quốc hoặc tượng trưng xuất binh, hoặc cung cấp lương thảo trợ giúp, như hồng lưu giống như từ hồ Trụy Sơn chút xuống, thế như trẻ tre. Đối mặt một vị có thể cải tử hồi sinh tu tiên đế vương thống soái, mang mới thắng chi uy lại đạt được toàn bộ liên minh ủng hộ hổ lang chi sư, đã sớm bị cùng thành vệ trải qua nhiều năm huyết chiến hao hết quốc lực, nội bộ bởi vì lương khang sự kiện sụp đổ ương quốc, nó phòng tuyến yếu ớt như là gỗ mục, chống cự lẻ tẻ mà vô lực, tan tác như núi đổ. Long huyết minh thành lập vẹn vẹn thứ 37 ngày, ương quốc đô thành cái kia từng biểu tượng vô thượng quyền lực cung môn, liền tại liên quân dung trời tiếng la giết bên trong ầm vang mở rộng, tượng trưng cho đầu hàng cờ trắng tại tàn phá đầu tường dâng lên. Ương quốc thành viên hoàng thất sắc mặt sám quét, tại long vệ cấm quân băng lánh lưỡi đao vây quanh bên dưới, run rẩy bưng ra quốc tỷ cùng thư xin hàng. Yêu cầu của bọn hắn hèn mọn đến trong bụi bặm, chỉ cầu giữ lại tông miếu tế tự, thành viên hoàng thất có thể bảo toàn tính mệnh, thưởng thụ phú quý, làm một cái thái bình quan to sống xa quê. Về phần giang sơn xã tắc, tổ tông cơ nghiệp, tại hai hoàng ngập đầu trước mặt, đã là không dám hy vọng xa vời ảo mộng. Chương 39 Long huyết là Minh Tiên Tông hoàn vũ, 3, chương 39 Long huyết là Minh Tiên Tông hoàn vũ, 3, Long đế Long phục đỉnh, cao cứ tại lâm thời dựng tiếp nhận đầu hàng trên đài, huyền hắc long bảo tại phần phật trong gió xoay tròn. Hắn lạnh lùng đảo qua phía dưới phụ phục ương quốc hoàng tộc, như cùng ở tại nhìn một đám dê đợi làm thịt. Hắn khẽ bước cằm, xem như đáp ứng khuất nhục này đầu hàng điều kiện. Theo hắn tiếp nhận cái kia phương tượng trưng cho ương quốc 400 năm xã tắc nặng nề ngọc tỷ, một cái đế quốc to lớn vận mệnh như vậy kết thúc. Long quốc cương vực, như là tham lam cự thú, trong nháy mắt thôn phệ ương quốc tuyệt đại bộ phận màu mờ chi địa, bản đồ bạo tăng mấy lần. Sắt thép va chạm chinh phục âm thanh bên trong, chỉ có thành quốc cùng vệ quốc thống soái, tại liên quân chúc mừng trong hải dương nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn dùng huyết phấn chiến một năm có thừa, tướng sĩ đóng thi cốt tích như núi, quốc khố tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng trừ giải trừ biên cảnh uy hiếp, thu hoạch được một phần chống giống hòa bình hứa hẹn, cơ hồ không thu hoạch được gì. Ương quốc khối này to lớn bánh ngọt, cơ hồ bị Long đế một người độc chiếm, bọn hắn chỉ được phân cho một chút tượng trưng cặn bã. Đáng chắc cùng không cam lòng, như là độc đằng giống như quấn lên trong lòng của bọn hắn, nhưng lại tại Long đế cái kia sâu không lường được dưới ánh mắt, không thể không miễn cưỡng vui cười. Long đô, vạn quốc quảng trường. Ngày xưa hoàng tử đàn huyết tinh đã sớm bị tận lực rửa sạch, thay vào đó là trước nay chưa có trọng thể cùng trang nghiêm. Long huyết minh thành lập ngày thứ 60, một trận nhất định ghi vào sử sách buổi họp báo ở đây cử hành. Trên đài cao, Long đế Long phục đỉnh thân mang co theo Long huyết minh huy hiệu, một đầu quay quanh dỉ máu Long châu kim Long mới tinh minh chủ bảo phục, chuỗi ngọc trên mũ miệng thủy châu, thần quang nội bẩn, khí độ càng hơn trước kia. Dưới đài, đen nghịt đám người hội tụ, thất quốc sứ giả, Long quốc nguyên quý, uyên bát chi sĩ, giang hồ hào khách, càng có vô số nghe tiếng mà đến, trung tiểu tu tiên môn phái trưởng môn cùng trưởng lão. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khát vọng, hiếu kỳ cùng một tia khó có thể tin kích động. Long đế thanh âm thông qua pháp thuật gia trì, rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một hẻo lánh, mang theo một loại khai sáng kỷ nguyên hùng vị khí phách, chư quân. Long huyết minh lập minh gốc rễ, chính là Chu vô đạo, Tuyết huyết cửu, duy chính nghĩa. Nay đương quốc đã che, đầu đảng tội ác đền tội, minh ước sơ thành. Nhưng, hộ hữu thương sinh, gắn bó chư quốc lâu dài an bình chi đạo, tuyệt không phải bèn bèn ỷ lại võ lực. Yêu loạn thường xuyên, tà tu tàn phá bừa bãi, đây là phàm trần cùng tu đạo giới trung hoạn chi cố tận. Cho nên, chấp lấy Long huyết minh minh chủ tên tuyên cáo, hắn tận lực dừng lại, ánh mắt đảo qua dưới đài những cái kia hô hấp đều trở nên dồn dập người tu đạo, mỗi chữ mỗi câu như là kinh lôi nổ vang. Từ ngày này trở đi, Long huyết minh cũng là Long huyết tiên tông. Tông này không những là Long quốc, cũng không phải chỉ là liên bang, chính là thiên hạ có hướng đạo chi tâm người, mở một cánh thông thiên chi môn. Quảng trường trong nháy mắt sôi trào, nhất là những tiểu môn phái kia tu sĩ gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Long đế đưa tay đè xuống ồn ào náo động, tiếp tục tuyên bố cái kia thạch phá thiên kinh quyết định là quảng nạp hiện tại, bài trừ thiên kiến bệ phái, làm tiên đạo chi quang dội khắp nơi. Long huyết tiên tông đem mô phỏng thế gian khoa cử quy chế tại trong Minh chư quốc hàng năm định kỳ cử hành tiên duyên đại thí. Nay thử, bất luận xuất thân quý tiện, không hỏi quốc tịch dòng dõi, duy lấy tư chất căn cốt, tâm tính nội tính, hướng đạo chi thành là bằng. Phàm ta Long huyết minh chư quốc con dân đều có thể báo danh tham gia thi. Người chiến thắng có thể nhập Long huyết tiên tông theo linh căn tư chất tu tập cơ sở đạo pháp, thiên tư chắc tuyệt người, càng có hy vọng hơn đến chấm tự mình chỉ điểm. Và anh, đám người triệt để sôi trào, nhất là những cái kia đến từ tài nguyên thiếu thốn, truyền thừa gian nan tiểu môn phái tu sĩ, cùng vô số dấu trong lòng tu tiên mộng lại phi tiêu môn lộ phàm tục tử đệ, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Thiên duyên đại thí, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đầu kia nguyên bản chỉ thuộc về thế gia đại tộc, cơ duyên xảo hợp người đường lên trời, bây giờ đối với tất cả mọi người mở rộng, người người đều có cơ hội. Đây là lật đổ trăm ngàn năm qua tiên duyên lũng đoạn cách cục kinh thế tiên phong. Bệ hạ thánh minh, Long huyết tiên tông bạt huế, thiên duyên đại thí, thiên hữu chúng ta. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô sóng bay thẳng vân tiêu, tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước ao và đối với Long đế cùng nhiệt sùng bái. Vô số tiểu môn phái đại biểu kích động tuân hướng hàng phía trước, tranh nhau chen lấn biểu đạt lấy hy vọng phụ thuộc, nhập vào hoặc cùng Long huyết tiên tông thành lập liên hệ ý nguyện. Đối bọn hắn mà nói, cái này không chỉ có là thu hoạch được cao cấp hơn công pháp và tài nguyên cơ hội, càng là dung nhập một cái cường đại hệ thống, thu hoạch được che chở đạo sinh tồn. Tiên duyên đại thí tin tức như là nhất tấn mãnh cương phòng, quét sạch chư quốc phàm trần cùng tu đạo giới. Long huyết tiên tông tên, tốc độ trước đó chưa từng có vang vọng hoàn vũ. Tại giữa phàm thế, nó được tạo nên thành kết thúc ương quốc chiến loạn, khai sáng thái bình, cũng vì hàn môn tử đệ mở ra con đường thông thiên chính nghĩa biểu tượng. Long đế yêu dân như con ý chí thiên hạ đánh vỡ tiên phàm hàng rào minh quân hình tượng bị rộng là truyền tụng, nó danh vọng đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Bách tính cảm niệm hắn mang tới hòa bình, càng cảm kích hắn ban cho cải biến vận mệnh tiên duyên hy vọng. Tại tu đạo giới, Long huyết tiên tông thì trở thành một cỗ không cách nào coi nhẹ mới phát lực lượng. Nó phá vỡ truyền thống đại tông môn đối với người mới cùng tài nguyên lũng đoạn cách cục, lấy công bằng mở ra tư thái hấp dẫn lấy liên tục không ngừng mở mới. Mặc dù công pháp đỉnh tiêm cùng hạch tâm tài nguyên vẫn nắm giữ tại Long đế cực kỳ thân tín trong tay, nhưng đại thí chế độ bản thân cùng tiên tông minh xác nói lên bình định yêu loạn, diệt trừ tà tu, giữ gìn trật tự tôn chỉ, vì đó thắng được rộng khắp tầng dưới chót tu sĩ ủng hộ và nhất định đạo nghĩa bãi đất. Rất nhiều trung tiểu môn phái lựa chọn phụ thuộc hoặc tích cực tìm kiếm hợp tác, hy vọng có thể tại bộ này hệ thống mới bên dưới kiếm một chén canh, thu hoạch được phát triển lớn mạnh cơ hội. Long huyết minh, cái này ban sơ lấy báo thủ làm tên, lôi cuốn chư quốc hình thành quân sự đồng minh, tại Long đế phiên vân phúc vũ thủ đoạn bên dưới đã thành công chuyển hình. Nó trở thành một cái vượt ngang phàm trần cùng tu tiên lên giới, tập võ lực uy hiếp, nhân tài bồi dưỡng, trật tự giữ gìn làm một thể quái vật khổng lồ. Căn cơ an sâu vào tại bị thôn tính ương quốc đất màu mỡ, nó cành lá thì thông qua tiên duyên đại thí kéo dài hướng chư quốc mỗi một hẻo lánh. Mà Long đế Long phục đỉnh thì vững vàng sừng sững tại quái vật khổng lồ này đỉnh cao nhất. Huyền hắc long bảo gia thân, chuỗi ngọc trên mũ miệng thủy châu, ánh mắt thâm thúy quan sát lấy hắn tự tay chế tạo đế quốc cùng tiên tông. Phàm nhân ca tụng hắn là một đời minh quân tu sĩ, kính sợ hắn là minh chủ tiên tông chi chủ. Hắn lợi dụng một cái hoàng tử ra máu, khiêu động toàn bộ ương quốc cương thổ. Hắn lợi dụng chư quốc đối với lực lượng tham lam cùng đối với trật tự khát vọng, thành lập một cái lấy hắn là tuyệt đối hệ tâm, trước nay chưa có vượt giới tổ chức. Tứ Châu Sơn Bích Hiến Tế, Linh Lung Các Vũ Hoan, trên chiến trường chinh phục, cho tới giờ khắc này tiền tông thành lập cùng đại thí mở ra. Đầu này do quân yêu, máu tươi cùng hoang ngôn lắt thành đế vương chi lộ, cuối cùng rồi sẽ hắn đẩy hướng phạm nhân khó mà với tới quyền lực cùng danh vọng chi đỉnh. Về phần cái kia đỉnh phong phía dưới mai táng chân tướng cùng đại giới, đã sớm bị mình quân quang hoàn cùng tiên duyên hy vọng che giấu, tại bên trong bụi bẩm của lịch sử, dần dần mơ hồ. Chương 40 đảo nguyên hầu hạ vách đá vĩ hóa. Chương 40 đảo nguyên hầu hạ vách đá vĩnh hóa, một, tứ châu quần sơn chỗ sâu, mặt kia đao bổ phủ chính giống như băng lánh vách đá, thành long phục đỉnh trong lòng một đạo không cách nào khép lại, lại không dám đụng vào vết sẹo. Mỗi một lần rụt ngựa tuần sát biên giới, ánh mắt lướt qua cái kia rậm rạp thương thương góc đông nam, tim của hắn liền giống bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, ngạt thở giống như cùn đau nhức liền dọc theo huyết mạch lan tràn ra. Đó là thông hướng tu du huyễn cảnh môn hộ, bây giờ đã bị mẫu thân Chu thị lấy long gia bí pháp triệt để phong bế, tính cả hắn phạm vào tội nghiệt, cùng nhau bị thâm tỏa. Hắn đã là long đế, long quốc khai quốc chi quân, thất quốc minh chủ, quyền hành lừng lẫy, một lời có thể quyết ước vạn sinh linh phúc lợi. Trên triều đình, sơn hô và thuế, quần thần cúi đầu. Phàm thế cương vực bên trong, long kỳ chỗ hướng, không dám cung theo. Long huyết minh xúc giác, càng đã như quần dễ lại thụ, thật sâu vào tu đạo giới thổ nhưỡng, vô số khát vọng tiên duyên tu sĩ, xem cái kia long huyết thí luyện là thang lên trời. Hắn là quan chủ khảo, là tông sư, là tương lai quản lý chung 108 phái, càn quét các nước hùng chủ lam đổ chấp bước người. Hắn đứng tại quyền lực đỉnh cao nhất, quan sát nhân gian, phong lôi nơi tay. Có thể cái này ngập trời quyền thế, tại tứ châu mặt kia trầm mặc trước vách đá, yếu ớt như là dưới mặt trời chói chang miếng băng mỏng. Mỗi một lần, khi hắn không cách nào kiềm chế trong lòng bốc lên thẹn cùng đau nhức, mệnh cố đình mang theo trọng lễ, mang cầu dụ, thậm chí ngự bút thân thư, kính cẩn khẩn cầu mẫu thân Chu thị thấy một lần lúc, kết cục đều giống như lúc. Cố đình luôn luôn mang theo một thân mệnh mỏi phong trần, càng sâu trầm mặc, cùng con nguyên ngự tứ đồ vật trở về phục mệnh. Hắn quỳ một gối xuống tại băng lãnh gạch vàng bên trên, đầu rủ xuống đến tứ thấp, thanh âm khô khốc, bệ hạ, quá hoàng thái hậu, đóng cửa như cũ. Vách đá không nói gì, tự thân ngàn dặm mỗi một lần bẩm báo, cũng giống như một thành tôi mối lao cùn. Tại Long Phục đỉnh tim lặp đi lặp lại kéo cắt, cái kia vô hình bế môn canh là mẫu thân vĩnh viễn không khoan dung tuyên cáo, một cây vào đế vương tâm hồn chỗ sâu nhất gai nhọn, quyền thế càng định, đâm vào càng đau nhức. Thời gian tại quyền lực vận hành bên trong oanh minh ép qua Long Quốc Tân Đô cung quyết, đi vào Long Đế đăng cơ năm thứ 6. Long huyết minh đã thành to lớn cự vật, thiết kỵ của nó đạt phá không phục vương hóa biên thủy tiểu bang, nó thương đội quán thông thất quốc huyết mạch, mang đến chồng chất như núi tài phú cùng phàm thế khó có thể tưởng tượng tinh xảo đồ vật. Tu đạo giới bên trong, Long huyết thí luyện thanh danh như mặt trời ban trưa, vô số thân phụ linh căn, khát vọng một bước lên trời thiếu niên nam nữ, giấu trong lòng cải biến vận mệnh nóng bỏng mộng tưởng, từ bốn phương tám hướng tuân hướng Long Quốc Tân Đô thiết lập khổng lồ trường thi. Bọn hắn sẽ tại Long Đế tự tay bố trí trùng điệp khảo nghiệm bên dưới chém giết, giấy rủa, người chiến thắng bước vào Long huyết minh mộng tưởng, trở thành Long Đế tương lai trinh phạt tiên phạm lượng giới lưỡi dao cùng nền tảng. Bọn hắn là quân cờ, là đạo cụ, là khổng lồ trong máy móc nhất định bị tiêu hao linh kiện, nhưng cũng là nhóm lửa Long Đế dã vọng củi đốt. Nhưng mà, khi ồn ào náo động tan hết, trời tối người yên, Long Phục đỉnh một mình đứng tại tầm cung to lớn khắc hoa phía trước cửa sổ, ánh mắt kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nhìn về phía đông nam tứ châu phương hướng. Quyền thế giống như thủy triều đem hắn nắm nâng đến đám mây, chỉ có phương hướng kia là không ngừng đem hắn kéo hướng băng lãnh vực sâu vòng xoáy. Hắn không dám nghĩ, như vách đá mở ra, mẫu thân Chu thị nếu là đem chính mình không chịu nổi sự tình hướng ra phía ngoài trường dương, chính mình tấm kia bị quyền lực ngấm dần, quen ngụy sức đế vương mặt nạ, còn có thể không duy trì dù là một cái chớp mắt chấn định. Kinh ngạc đằng sau, cái kia vì che giấu ngập trời tội lỗi mà dâng lên, băng lãnh thấu xương sắc ý, sẽ hay không lần nữa chúa tể linh hồn của hắn. Ý niệm này như rắn độc phệ tâm, để hắn không rét mà run. May mắn, tu du bên cạnh cửa, vĩnh biên đối với hắn giam giữ. Trong môn là một cái khác bị thời gian ôn nhu bao khỏa thế giới. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu qua chút cửa sổ, đem phòng bếp nhiễm lên một tầng nhu hòa sắc màu ấm. Trong lòng bếp tuổi lửa nhẹ giọng đốt đốt, bình gốm bên trong cháo ừng ực rung động, mờ mịt hơi nước mang theo ngũ cốc giản dị hương khí tràn ngập ra. Một thân ảnh đi vào phòng bếp. Đó là cái nhìn ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên. Vóc người đã lộ ra thẳng tắp, vai tuyến bình thẳng, đơn giản áo vải thô quần mặc lên người, mơ hồ có thể nhìn ra ngay tại chỗ cảnh thân hình hình dáng. Tóc của hắn đen nhánh, dùng một cây trúc châm tùy ý buộc ở sau, mấy sợi toái phát tản mát tại trên trán. Khuôn mặt vẫn còn tồn tại một kia chưa cởi tận non nớt, nhưng giữa lông mày trầm tĩnh cùng rõ ràng cảm được cong, đã đơn giản người thiếu niên trong sáng. Nếu không mở miệng, mặc cho ai đều sẽ coi là đó là cái 15-16 tuổi trai trai thiếu niên. Tổ mẫu hắn mở miệng đều, tiếng nói trong sáng ôn nhuận, hoàn toàn không giống đứa bé, ngược lại giống 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Hắn đi lại bình ổn đi đến bên nhà bếp, nhìn xem ngay tại quầy cháo nước Chu thị, ngài lên được luôn luôn sớm như vậy. Để cho ta tới đi. Nói, hắn tiếp nhận Chu thị trong tay thìa gỗ, động tác rất quen khuấy động cháo nước, lại cúi người nhìn một chút lòng bếp hòa thế, dùng cặp gấp than điều chỉnh hai khối củi vị trí. Ánh lửa chiếu sáng hắn chuyên chú bên mặt, thần tình kia bên trong có một loại vượt qua tuổi tác trầm ổn. Chu thị thối lui nửa bước, nhìn xem Tôn Nhi bận rộn bóng lưng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra đã vui mừng lại phức tạp dáng tươi cười. Nàng lặng lẽ đánh giá bán ngôn, đứa nhỏ này dáng dấp quá nhanh. Bất quá 6 tuổi, vóc người cũng đã cùng nàng đầu vai, thanh âm cũng sớm rút đi bập bẹ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này khác hẳn với thường nhân tốc độ phát triển, chỉ sợ cùng cái kia ký túc với hắn thể nội, đến từ U Hoàng Bá Quân lực lượng thoát không khỏi liên quan. Cái kia cũng bị phong ấn lực lượng tại trong lúc vô hình tầm bổ cải biến nhục thể của hắn, cũng tại gia tốc hắn hết thảy. Nôn Nhi ngủ ngon giấc không? Chu Thị ấm giọng hỏi, từ trong tủ quầy lấy ra bát đũa. Một đêm không động. Bá Nôn trở lại, tiếp nhận bát đũa. Ánh mắt của hắn rất sáng, không phải hài đồng loại kia ngây thơ sáng tỏ, mà là một loại thanh tịnh thấy đáy trong suốt, nhưng lại thâm thúy đến có thể chiếu ra lòng người cái bóng. Ngược lại là tổ mẫu, đêm qua ta nghe thấy ngài hò khan vài tiếng, thế nhưng là vết thương cũng lại phàm bảo, hắn giữa lông mày cau lại, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Chu Thị lắc đầu, không muốn hắn lo lắng. Bá Ngôn không có lại truy vấn, chỉ là đem nấu xong cháo coi chừng thịnh ra. Động tác của hắn ổn định lưu loát, không có một giọt vẩy xuống. Thần quang xuyên thấu qua song cửa sổ, tại hắn ngón tay thon dài cùng men bắt ở giữa nhảy vọt. Tổ tôn hai người ở trong viện già cây gừa dưới bàn gỗ nhỏ bên cạnh tòa hạ. Một bát nhiều nhu cháo hoa, một đĩa giòn non tương qua, một viên ấm áp trứng luộc. Đơn giản, lại tràn đầy sinh hoạt ấm áp. Chương 40 đảo nguyên hầu hạ vách đá vĩnh hóa 2. Chương 40 đảo nguyên hầu hạ vách đá vĩnh hóa 2. Bá Ngôn ăn đến rất an tĩnh, giữa cử chỉ mang theo một loại tự nhiên thong dong. Hắn dùng đũa kẹp lên tương qua, tinh tế nhấm ướt, lại cẩn thận đem trứng luộc lột tốt, trước phóng tới Chu Thị trong chén một nửa. Ngươi ngay tại phát triển thân thể, ăn nhiều chút. Chu Thị muốn đẩy về. Ta đủ. Bá Ngôn mỉm cười, nụ cười kia sạch sẽ nhu hòa, cũng đã tìm không được hài đồng ngây thơ. Hắn bưng lên chén cháo, miệng nhỏ uống vào, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua ngoài viện rừng trúc dòng suối, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Sau khi ăn xong, Bá Ngôn lưu loát thu thập bát đũa, rửa giấy sạch sẽ. Chu Thị ngồi tại trên ghế trúc may vá quần áo, ánh mắt nhưng thủy chung theo Tôn Nhi thân ảnh di động. Hắn quản lý xong phòng bếp, không hề giống bình thường hài đồng như vậy vội vã đi chơi đuổi nghịch, mà là đi đến góc sân bạc nước bên cạnh, cẩn thận kiểm tra lượng nước, lại kiểm tra một hồi hàng rào phải chăng kiên cố. Những ngày này thường bị vặt, hắn đã làm được cực kỳ tự nhiên. Tu du huyễn cảnh bên trong, sương sớm dần dần tan đi. Bá Ngôn cũng không giống hải tử như thế truy đuổi hồ điệp hoặc ngồi xổm ở bên dòng suối nhìn cá. Hắn đi đến khoáng đặt chỗ, lặng lặng đứng thẳng một lát, nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp. Trong rừng gió phất qua hắn trên trán bay phát, mang đến bùn đất cùng cỏ cây khí tức. Hắn ngũ giác nhạy cảm đến không hề tầm thường, có thể nghe thấy nơi xa nước suối đáy đá cội ma sát rất nhỏ tiếng vang, có thể phân biệt ra được trong gió mang theo, khác biệt phiến lá mùi khác biệt, thậm chí có thể cảm giác được ánh nắng rơi vào trên da nhiệt độ biến hóa rất nhỏ. Loại này siêu việt tuổi tác cảm giác lực cùng trầm ổn, thường xuyên để Chu Thị lòng sinh cảm khái, cũng giấu giếm sầu lo. Buổi chiều, bóng cây phát triển. Tổ tôn hai người ngồi tại cây gừa ấm bên dưới. Bá Ngôn trong tay cầm một quyển ố vàng sách cũ, là Chu Thị mấy ngày trước đây cho hắn tiên tự văn. Hắn đã nhận ra rất nhiều chữ, đọc lúc thần sắc chuyên chú, ngẫu nhiên gặp được không hiểu chỗ, sẽ ngẩng đầu hỏi thăm, vấn đề thường thường thẳng vào chỗ yếu hại, cho thấy siêu việt tuổi tác sức hiểu biết. Tổ mẫu Bá Ngôn đống nhiên để sách xuống quyển, nhìn về phía trên mặt đất ngay tại vận chuyển đồ ăn cặn bã con kiến đội ngũ. Quan sát của hắn tế trí nhập vi, cũng không phải là hài đồng tức hiếu kỳ nhìn quanh, mà là mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị. Bầy kiến hợp tác, các hành nó trước, không lệnh mà đi, trật tự giành mạch. Cái này trật tự bắt nguồn từ bản năng, hay là có khác trí tuệ chủ tính chung? Chu Thị buông xuống kim câu, hơi kinh ngạc với hắn vấn đề chiều sâu. Nàng chấm ngâm một lát, chậm rãi nói, sâu kiến chi tự, bắt nguồn từ thiên tính, cũng như tinh thần vận chuyển, bốn mùa thay đổi, là thiên địa chi đạo một bộ phận. Mà người chi hợp tác, trừ bản năng bên ngoài, càng hữu tâm hơn niệm tương thông, tình nghĩa tương liên. Nàng nhìn xem Bá Ngôn thanh tịnh mà chuyên chú con mắt, ngựa khí càng lưu hòa, Nôn Nhi, nhớ kỹ, lực lượng có thể khiến người lỗi lạc, nhưng biết được cùng người bên ngoài đồng tâm hiệp lực, trợ giúp nhỏ yếu, mới có thể trên thế gian lập đến ổn, đi được xa. Bá Ngôn chăm chú gật đầu, đem lời nói kia tinh tế phẩm bị. Ánh mắt của hắn trịnh trọng, phản phất đón lấy chính là một cái cực kỳ trọng yếu sứ mệnh. Nhưng mà, lại trưởng thành sớm tâm trí, cũng bù không được huyết mạch chỗ sâu nhất nguồn gốc khát vọng. Một ngày hoàng hôn, hào quang đầy trời. Bá Ngôn ngồi Chu Thị ngồi tại trúc dưới hiên. Hắn bây giờ đã so tổ mẫu cao hơn không ít, nhưng y nguyên thói quen tới gần bên người nàng, như là khi còn bé như vậy. Hắn nhìn lên trời bên cạnh dần dần sáng lên tinh thần, trầm mặc thật lâu, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Tổ mẫu, phụ thân cùng mẫu thân, bọn hắn đến tuột cùng ở nơi nào? Vì sao từ trước tới giờ không trở về?" Thanh âm của hắn vẫn như cũ trong sáng, lại lộ ra một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác mê mang. Cặp kia luôn luôn quá trầm tĩnh trong đôi mắt, chiếu đến tinh quang, cũng chiếu ra một tia thuộc về hắn cái tuổi này vốn nên có, kết thân tình khát vọng. Chu Thị nắm cả Tôn Nhi cánh tay vải không thể xem xét siết chặt. Bên nàng đầu nhìn về phía Bá Ngôn, cái này nhìn đã là bộ dáng thiếu niên hài tử, cuối cùng chỉ có 6 tuổi. Hắn quá sớm thành thục thể xác cùng tâm trí phía dưới, ý nguyên cất giấu một viên cần phụ mẫu ấm áp tâm. Nàng đè xuống lồng ngực quần quần cực kỳ bi ai cùng hận ý, hít một hơi thật sâu, lại mở miệng lúc, thanh âm là cố ý duy trì bình tĩnh ôn hòa, bọn hắn đi chỗ rất xa, Nôn Nhi đang làm một chút phi thường trọng yếu, nhất định phải có người đi làm sự tình. Nàng nâng lên khô gầy tay, chỉ hướng tinh không, nhưng bọn hắn chưa bao giờ rời đi. Ngươi nhìn, mỗi đêm những ngôi sao này, chính là bọn hắn canh gác con mắt của ngươi. Bá Ngôn thuận tổ mẫu ngón tay nhìn về phía tinh không mênh mông. Gò má của hắn tại trong mộ quang lộ ra hình dáng rõ ràng, đã đơn giản thiếu niên khí khái hào hùng, nhưng có chút mím chặt bờ môi, hay là tiết lộ ba động tâm tình. Chu Thị vớt ve hắn đã không tính mềm mại sợi tóc, cảm nhận được cô kia tuổi trẻ trong thân thể tích chứa lực lượng cùng cô tịch, ngữ khí mang tới một loại phức tạp dẫn đạo, cho nên Nôn Nhi muốn tiếp tục hào hào lớn lên, dáng dấp cường tráng hơn, càng kiên cường hơn, học càng nhiều bản sự. Đợi đến ngươi đủ cường đại đến có thể vượt qua sơn hải, có thể làm rõ sai trái, có thể thủ hộ muốn bảo vệ hết thảy lúc, có lẽ liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn một mực chờ đợi ngày đó. Đủ Cường Đại Bá Ngôn thấp giọng lặp lại, trong mắt đống nhiên giấy lên cao lại rực sáng qua mang. Đây không phải là hài đồng miễn tưởng, mà là một loại gần như quyết tuyệt tín niệm. Hắn đứng người lên, dáng người trực tiếp như trúc, ta hiểu được, tổ mẫu. Ta biết. Chu Thị mỉm cười gật đầu, đục ngầu đáy mắt nước mắt cấp tốc biến mất. Nàng nhìn xem Tôn Nhi ở trong viện đứng thẳng thân ảnh, cái kia đã là người thiếu niên hình dáng, lại gánh chịu lấy quá mức nặng nề bí mật cùng chờ đợi. Ký túc với hắn thể nội phần kia đến từ U Hoàng Bá Quân lực lượng gia tốc hắn trưởng thành, giao phó hắn vượt xa bình thường thể phách cùng cảm giác, thậm chí khả năng ảnh hưởng tới tâm tính của hắn. Long gia sáu đời huyết tế nguyền rủa như bóng với hình. Những này, Chu Thị đều rõ ràng. Nhưng nàng vẫn cố chấp hy vọng, có thể sử dụng phương này tất huyễn cảnh yên tĩnh cùng ngày qua ngày làm bạn, tại cái này trưởng thành sớm thiếu niên trong lòng, nhiều xây lên một chút ấm áp đê lập, nhiều giữ lại một chút thuần túy lương thiện. Không biết chữ, liền thiếu thụ quyền như kinh văn mê hoặc, không tận lực dẫn khí tu luyện, có lẽ có thể chỉ hoãn cái kia bị phong ấn lực lượng triệt để thức tỉnh bộ pháp. Nàng sở cầu không nhiều, chỉ nguyện hắn có thể bình an, tâm tính không rơi vào. Vách đá vĩnh hóa, ngăn cách ngoại giới mưa gió, cũng ý đồ sẽ nhất định vận mệnh dòng lũ tạm thời ngăn cản. Chu Thị ánh mắt vượt qua Tôn Nhi tuổi trẻ lại kiên nghị bóng lưng, nhìn về phía huyễn cảnh biên giới vô hình hàn rào, giàn mua tay tại trong tay áo yên lặng nắm chặt. Chương 41 ảnh độn cứu mèo linh đồ trọng quan, 1, chương 41 ảnh độn cứu mèo linh đồ trọng quan, 1, tu du huyễn cảnh an bình, bị một cô yếu ớt lại bén nhọn tuyệt vọng ba động đâm rách. Hàng rào trúc tiểu viện, ánh nắng vừa vặn. 6 tuổi Bá Ngôn ngồi tại bàn gỗ nhỏ trước, dáng người trực tiếp. Trong tay hắn nắm một chi bút than, ngón tay thon dài ổn định khống chế đầu bút lông, tại thô trên giấy vẽ phòng theo lấy người chữ. Nhất bút nhất họa, tinh tế hữu lực, đã đơn giản khí khái. Tổ mẫu Chu Thị ngồi ở một bên may vá quần áo, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tôn Nhi trầm tĩnh trên gò má, gương mặt kia đã có thiếu niên hình dáng, sống mũi thẳng, lông mi tại mí mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, ánh mắt chuyên chú để hắn thoạt nhìn như là 14-15 tuổi học sinh. Đột nhiên, Bá Ngôn ngòi bút một trận, không phải dừng lại, mà là cứng đờ. Một cỗ lạnh buốt thấu xương hồi hộp không có dấu hiệu nào chiếm lấy hắn, phản phất vô hình tay nắm lấy trái tim. Nhưng đây cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại rõ ràng cảm giác. Hắn nghe đến, không phải dùng lỗ tai, mà là dùng một loại nào đó càng ở bên trong giác quan, từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến, yếu ớt lại bén nhọn gào thét. Đó là một loại sinh mệnh lâm nguy lúc tán phát, gần như thực chất tuyệt vọng ba động, xen lẫn thống khổ cùng mãnh liệt thủ hộ chấp niệm, như là châm nhỏ giống như đâm vào cảm giác của hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia quá thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, con người hơi co lại. Không phải hài đồng kinh hoàng, mà là một loại hết sức chăm chú sắc bén nhìn rõ, hai đầu lông mày ngưng tụ lại cùng tuổi tác không hợp nghiêm trọng. Tổ mẫu hắn mở miệng, thanh âm trong sáng trầm ổn, lại mang theo một tia căng cứng, trong rừng có vật sống sắp chết đang cầu cứu, rất thống khổ, còn có con non sợ hãi. Vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Trong viện ánh nắng hừng hực, Bá Ngôn dưới thân đoàn kia đen đặc bóng dáng không có dấu hiệu nào ba động kịch liệt đứng lên, như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, gợn sóng quyết tán. Ngay sau đó, bóng dáng đông nhiên hướng lên trống lên, kéo duôi tạo hình, trong khi hô hấp lại hóa thành một cái khác Bá Ngôn. Cái này ảnh hóa chi thân cùng Bá Ngôn bản thể không khác nhau chút nào, đồng dạng thẳng tắp thiếu niên thân hình, mặt mày hình dáng rõ ràng, chỉ là toàn thân bao phủ tại một tầng lưu động trong bóng tối, vô thanh vô tức, phản phất do thuần túy bóng ma ngưng kết mà thành, tản ra hư vô mở mịt khí tức. Chân chính Bá Ngôn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trong ghế, thân thể nhưng trong nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt hơi tái, ánh mắt trống rỗng, phản phất đại bộ phận ý thức theo một loại nào đó bản năng bị rút ra. Nôn Nhi, Chu Thị trong lòng kịch chấn, trong tay kim khâu lạch cạch rơi xuống. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, khô gầy tay run rẩy mò về Bá Ngôn bản thể, xúc tu ấm áp, lại cứng ngắc như con rối, chỉ có ngực có chút chập trùng. Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ gặp cái kia ảnh hóa chi thân mũi chân tại trên tấm đá xanh một chút, thân ảnh như một đạo y mắng màu đen chớp giật, nhẹ nhàng bay lên không, trong mấy cái lên xuống liền đã lướt qua hàng rào, chui vào thành thúy tươi tốt rừng cây, tốc độ nhanh đến chỉ ở trên võng mạc lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Ảnh độn hóa thân. Chu Thị hãi nhiên thấp giọng hô, đỡ lấy mép bản mới đứng vững thân hình. Cái này tuyệt không phải bình thường độ thuật. Đây là đối với linh lực cùng âm ảnh pháp thì khống chế đến cực kỳ cao thâm cảnh giới mới có thể thi triển bí pháp. Nàng Tôn Nhi, cái này nàng một mực coi chừng ngăn cách tại đạo pháp bên ngoài hải tử, khi nào có được năng lực như vậy? Huyễn cảnh bên trong, tuyệt không người thứ ba truyền thụ. Thấy lạnh cả người thuận xương sống kéo lên, là cái kia ký túc với hắn thể nội, đến từ U Hoàng Bá Quân lực lượng bắt đầu hiện hiện. Hay là Hắc Long Huyền Ngọc bên trong tích chứa không biết truyền thừa đang thức tỉnh. Nôn Nhi, trở về. Chu Thị lảo đảo đuổi theo ra cửa viện, đối với rừng rậm phương hướng gấp gọi, thanh âm bởi vì chấn kinh cùng lo lắng mà biến điệu. Đáp lại nàng, chỉ có Lâm Phong suy qua lá sao nghẹn nào. Chỗ rừng sâu, ảnh hóa Bá Ngôn phi nhanh như gió. Hắn nhẹ nhàng đến phảng phất không có trọng lượng, tráng kiện trạng cây là hắn mượn lực văng cầu, rủ xuống dây leo là hắn xuyên thẳng qua con đường. Cái kia cô tuyệt vọng ba động như là rõ ràng nhất chỉ dẫn động tới cảm giác của hắn. Bất quá mấy tức, hắn đã lần theo đầu nguồn, lặng yên rơi vào một chỗ ẩn nấp sau lùm cây. Cảnh tượng trước mắt thảm liệt, một đầu sắc thái yêu dị, lân phiến hiện ra kim loại lánh quang rắn độc, chính phun lưỡi màu đỏ tươi chậm rãi bơi ra. Trên mặt đất, một cái hình thể tráng kiện mẹ mèo hoang nằm nghiêng trong vũng máu, bên gáy hai cái sâu đủ thấy xương răng độc lỗ thủng chính nào ạt tuôn ra đen nhánh máu. Nó xanh biết con ngươi đã bắt đầu tan rã, lại vẫn ngoan cường mà chống ra một đường nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân ba cái run lẩy bẩy, nghẹn ngào không chỉ con non. Trong cổ họng nó phát ra ống bê rách giống như ôi ôi thở dốc, mỗi một lần run rẩy đều khiến động vết thương tuôn ra càng nhiều máu đen, lại vẫn kiệt lực ý đổ rũi ra nhuốm máu đầu lưỡi, dây vào sờ những cái kia hoảng sợ tiểu sinh mệnh. Ảnh hóa Bá Ngôn lặng lặng nhìn chăm chú lên. Mèo cái trong mắt cái kia sắp dập tắt nhưng như cũ thiêu đốt thủ hộ chi quang, giống một đạo nóng rực lạc ấn, hung hăng nóng tại linh hồn hắn chỗ sâu cái nào đó chống trải nơi hẻo lánh, nơi đó cất giấu đối với mâu thân hình tượng chống không cùng bản năng khát vọng. Một cô bé nhọn, hỗn hợp có thương xót cùng mình đau đớn, cũng không phải là thông qua huyết đục, mà là thông qua một loại nào đó phương diện tinh thần kết nối, hung hăng đánh trúng vào hắn. Hộ một tiếng mơ hồ, gần như thở dài nói nhỏ, từ cái này không có sinh mệnh ảnh hóa thân thể bên trong xuất ra. Một giọt bóng ánh nước mắt, lại trái ngược lẽ thường từ cái kia bóng đen tạo thành khỏe mắt chậm rãi ngưng kết, chưa xuống, nhỏ tại mèo cái dần dần băng lãnh trên da lông, chợt bị bóng đen hấp thu giống như biến mất. Ảnh hóa chi thân tiêu tán theo, như khói như sương. Hàng giao trúc trong tiểu viện, cứng ngắc như con rối bá ngôn bản thể chấn động mạnh một cái. Trống rông ánh mắt trong nháy mắt bị to lớn bi thương cùng cấp bách thay thế. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, động tác bởi vì ý thức đột nhiên trở về mà hơi có vẻ lảo đảo, nhưng lập tức ổn định thân hình, không nói một lời, hướng phía trong rừng cái kia cố hắn y nguyên có thể rõ ràng cảm giác suy yếu khí tức phương hướng chạy gấp mà đi. Bước tiến của hắn mau lẹ mà ổn định, viễn siêu bình thường hài đồng, thậm chí thắng qua rất nhiều tập võ thiếu niên. Khi Chu Thị lần theo hắn lưu lại rất nhỏ tung tích, lòng nóng như lửa đốt tìm tới chỗ kia lùn cây lúc, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, nàng Tôn Nhi, cái kia bề ngoài đã là bộ dáng thiếu niên hài tử, vì một gối xuống tại ô chọc thịt nát bên trong, sớm đã cởi chính mình áo ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đem sắp chết mèo cái cùng ba cái con non túi quấn tại vải vóc bên trong, chăm chú bảo hộ ở trong ngực. Bá ngôn trên mặt không có quá nhiều nước mắt, chỉ có nhếch bờ môi cùng hơi đỏ lên hốc mắt tiết lộ lấy nội tâm ba động. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Chu Thị, cặp kia bị lo lắng cùng khẩn cầu tràn ngập con mắt thanh tịnh thấy đấy. Chương 41 ảnh độn cứu mèo linh đồ trọng quan 2. Chương 41 ảnh độn cứu mèo linh đồ trọng quan 2. Tổ mẫu, nó chúng kích động, sinh cơ trôi qua rất nhanh. Còn có ba cái con non cần mẫu thân, thanh âm của hắn vẫn như cũ trong sáng, lại mang theo không thể nghi ngờ cấp bách, xin ngài cứu nó. Nó rất giống một vị liều mạng muốn thủ hộ hài tử mẫu thân. Cuối cùng nửa câu, hắn nói đến rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, như là một loại nào đó mịt mờ của mình. Chu Thị tâm bị hung hăng níu chặt. Nàng lập tức ngồi xổm người xuống, khô gầy lại ổn định tay cấp tốc kiểm tra mèo cái vết thương, sắc mặt nghiêm túc. Độc đã theo máu đi, xâm nhập tâm mạch biên giới, nàng hít sâu một hơi, đè xuống buốt lên tâm tư, thanh âm tỉnh táo dị thường, Nôn Nhi, lập tức trở về, lấy trong phòng trong tủ ô thứ hai gốc kia bảy lá tinh còn có góc tường bình gốm bên trong rắn gặp sầu rễ cây. Phải nhanh. Là. Bá Ngôn đứng thanh, nhẹ nhàng đem mèo con an trí tại tương đối sạch sẽ trên cây cỏ, đứng dậy liền hướng phòng trúc phương hướng lao đi. Thân ảnh của hắn mau lẹ như gió, gian làm việc không chút do dự hoặc u mê, loại kia tinh chuẩn cùng đội vàng, hoàn toàn không hợp 6 tuổi hài đồng tâm trí. Chu Thị thủ pháp thành thạo, lấy tùy thân ngân châm phong bế mèo cái mấy chỗ yếu huyệt, tạm hoãn máu độc công tâm. Bá Ngôn rất nhanh trở về, không chỉ có mang đến chỉ định thảo dược, trong tay còn nhiều thêm một bình thanh thủy cùng vải sạch sẽ đầu, hiển nhiên là cân nhắc chu toàn. Tiếp xuống cứu chữa quá trình, Bá Ngôn từ đầu đến cuối nín hơi ngưng thần canh giữ ở bên cạnh. Ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm tổ mẫu mỗi một cái động tác, vò nát bảy lá tinh cánh hoa gạt ra chất lỏng nhỏ vào vết thương, ngai nát rắn gặp sầu rễ cây hỗn hợp thanh thủy, coi chừng kệ mở miệng mèo rót vào. Ánh mắt của hắn chuyên chú đến cực điểm, phảng phất muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ khắc vào não hải, hai tay không tự giác có chút nắm chặt. Thời gian tại kiềm chế trong trầm mặc trôi qua. Rốt cục, mèo cái kịch liệt run rẩy dần dần bình phục, yếu ớt hô hấp trở nên hơi có vẻ kéo dài, tan rã trong con mắt một lần nữa ngưng tụ lại một tia cực kỳ yếu ớt ánh sáng. Nó khó khăn nghiêng nghiêng đầu, quyến luyến nhìn thoáng qua bên người nghẹn ngào con non, trong cổ họng phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy, như chút được gánh nặng giống như khó khẻ. Màn đêm buông xuống, đống lửa ở trong viện giấy lên, xua tan trong rừng hàn khí. Ba cái mèo con rúc vào bên người mẫu thân ngủ thật say, mèo cái mặc dù vẫn suy yếu, nhưng tính mệnh đã tạm thời không ngại. Ánh lửa nhảy nhót, tỏa ra tổ tôn hai người trầm tư mặt bên. Chu Thị nhìn xem nhảy vọt hỏa diễm, rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà thận trọng, mỗi một chữ đều nặng tựa bạc cân. Nôn Nhi ánh mắt của nàng sắc bén như ưng chuẩn, xuyên thấu ánh lửa nhìn thẳng Bá Ngôn trầm tĩnh con mắt. Vào ban ngày, cái kia từ ngươi trong bóng dáng tách ra đi hóa thân, đến tột cùng ra sao nguyên do? Ngươi có thể minh bạch trong đó có thiếu. Bá Ngôn chính nhẹ nhàng đem một cây rơi xuống tuổi để vào đống lửa, nghe vậy động tác hơi ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, trên mặt cũng không hài đồng giống như hoang mang hoặc mờ mịt, ngược lại là một loại thâm trầm suy tư. Không người giảng dạy, tổ mẫu hắn chậm rãi nói, thanh âm bình ổn, khi cảm giác được trong rừng cái kia cố sắp chết tuyệt vọng cùng thủ hộ chi niệm lúc, tâm niệm đột nhiên gấp. Sau đó, phản phất một loại nào đó ăn sâu vào tại bản năng đồ vật bị xúc động. Bóng dáng có thể thay ta tiến về, niệm này cả đời, nó liền tự hành tách rời mà đi. Ta chi ý biết, cũng tùy theo bộ phận bám vào trên đó. Hắn có chút nhíu mày, giống như tại quay lại lúc đó cảm giác huyền diệu, về phần làm được bằng cách nào. Tôn Nhi không cách nào nói rõ. Phản phất nó vốn là ta kéo dài một bộ phận, như là hô hấp giống như tự nhiên. Chu Thị lòng chầm xuống. Bản năng. Thiên phú. Hay là cái kia bị phong ấn lực lượng tại hưởng ứng hắn thuần túy thương xót chi tâm. Vậy ngươi đằng sau như thế nào trong nháy mắt trở về, nàng truy vấn, ta cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang. Bá Ngôn hơi suy tư, nói tâm niệm tập trung ở cấp bách cần tìm tới tổ mẫu thi cứu, thân thủy ý động. Một khắc này, cảm giác tự thân phảng phất dung nhập quét chi phòng, dưới chân chi địa, trung quanh chi mục, cùng chúng nó cùng tần suất chung hơi thở, cho nên di động mau lẹ ý mắng. Cũng không phải là tận lực thi triển, mà là tự nhiên mà vậy liền như thế. Thiên nhân hợp nhất, thân dung tự nhiên. Chu Thị âm thầm hít một hơi lãnh khí. Cái này tuyệt không phải ngày kia tu tập nhưng phải chi cảnh. Đây là bẩm sinh, đối với thiên địa vạn vật cực độ cảm giác bén nhạy cùng thân hòa chi lực, là cực cao thiên phú cùng linh tính thể hiện, cũng có thể là cái kia ký túc chi lực giao phó hắn bản chất đặc tính. Nàng nhìn xem ánh lửa chiếu rọi Tôn Nhi trầm tĩnh mà trưởng thành sớm gương mặt, nhớ tới hắn hôm nay cho thấy, viễn siêu tuổi tác cảm giác bén nhạy, quả quyết hành động cùng thâm trầm thương xót. Một cái rõ ràng nhận biết dường như sấm sét tại nàng trong não nổ vang, ngăn cách cùng áp chế đã vô hiệu. Lực lượng kia chính theo tâm hắn chí trưởng thành cùng bản tâm quy hướng, dần dần thức tỉnh, chảy xuôi. Như tiếp tục bỏ mặc nó tại vô tri bên trong bản năng hiện hiện, hoặc bị trong đó khả năng ẩn chứa mặt tối lặng yên an mòn. Hậu quả khó mà lường được. Cũng để hắn tại trong hắc ám không biết một mình tìm tòi, bị không nhận khống lực lượng dẫn dắt, không bằng do nàng tự tay chấp đèn, dẫn nó đi vào chính đồ. Chỉ muốn giữ vững biên này xích tự chi tâm, vì đó không định phương hướng. Đống lửa đôn đốt rung động, tỏa ra chu thị trong mắt kịch liệt dây rủa cuối cùng hóa thành như tảng đá quyết đoán. Nàng rũa ra thô ráp lại tay ấm áp, nhẹ nhàng bao trùm tại bá ngôn đã lộ ra thon dài trên mu bàn tay. Nôn nhi thanh âm của nàng chưa từng như này trịnh trọng, mang theo mở ra số mệnh giống như nghiêm túc, ngươi hôm nay cách làm cũng không phải là chuyện sai. Gặp nguy mà gấp, chắc cần cứu sống, đây là nhân tâm, rất tốt. Nàng dừng một chút, ánh mắt sáng rực, phảng phất muốn đem lực lượng của mình cùng tín niệm rót vào Tôn Nhi đáy lòng. Ngươi đã thân có thiên phú như thế dị bẩm, có thể nguyện theo tổ mẫu. Hệ thống tu tập khống chế chi đạo, học cái kia ảnh độn tự nhiên, thân dung thiên địa, thậm chí cứu khốn phò nguy chi thuật. Bá luôn con mắt tại trong ánh lửa đống nhiên sáng lên, như là rơi vào hai đóa trầm tĩnh hỏa diễm. Hắn không có hài đồng giống như kích động nhẹ cưỡng, mà là chậm rãi trở tay nắm chặt tổ mẫu che kín vết chai tay, lực đạo bình ổn mà kiên định. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tinh hà mênh mông, ánh mắt thâm thúy. Tôn Nhi nguyện học thanh âm trong sáng mà chắc chắn, nếu có thể khống chế thân này thiên phú, minh nó để ý, tốt nó dùng, liền có thể hộ muốn hộ người, cứu khi cứu chi sinh. Cũng có thể sớm ngày trở nên đủ cường đại. Một câu cuối cùng, hắn ngựa tốc dừng lại, đáy mắt chỗ sâu hình như có tinh mang lướt qua, đó là thâm tàng, đối với xa xôi phụ mẫu ngày về chờ đợi. Tốt. Chu Thị cầm thật chặt Tôn Nhi tay, cảm thụ được cái kia đã đơn giản lực lượng lòng bàn tay. Đống lửa ở trong mắt nàng nhảy bọn, chiếu sáng đầu kia nhất định che kín bụi gai, lại nhất định phải do nàng tự tay vì đó mở ra tu đạo chi đồ. Linh đồ khải cho quan, hoa phúc tuy khó liệu, nhưng thủ hộ dẫn đường chi tâm, đến chết cũng không đổi. Chương 42 kinh mạn ngụy xuân lão an ủi cô ảnh. Chương 42 kinh mạn ngụy xuân lão an ủi cô ảnh. Tu du nguyễn cảnh yên tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm ngợn sóng. Bá ngôn thể nội như là phong tồn lấy một tòa bị hắc long huyền ngọc chỗ mang theo anh linh điện đường. Mỗi khi bóng đêm thâm trầm, hắn chìm vào mộng đẹp, ý thức liền bị im ắng dẫn dắt đến mảnh kia huyền ảo không gian. Vô số do hồn quang ngưng tụ hư ảnh giao thế hiện hiện, thuộc sơn lăng hư chân nhân kiếm quyết thanh quang lưu chuyển, bát hoang thần quân thẩm cô hồng quyền cương dung chuyển hư không, long gia tiên tổ phong ấn phủ văn sáng tắt như tinh thần. Càng có rất nhiều ngày xưa bị ưu hoàng bá quân thôn vệ lại chưa từng khuất phục các phái cao nhân, đem suốt đời cảm ngộ hóa thành tia nước nhỏ, tụ hợp vào cái này trưởng thành sớm trong hồn hải. Như vậy truyền thừa từ ngàn xưa không có, bá ngôn thân thể liền trở thành một cái linh lực trào lên kỳ dị lò luyện. Vào ban ngày, hắn có lẽ chính chuyên chú vẽ phòng theo Chu Thị dạy bảo nhân chữ, đầu ngón tay vô ý xẹt qua trong viện đá xanh, mặt đá lại trong nháy mắt rút phát xanh mới, tràn ra một đóa run rẩy hoa dại. Có thể là tại bên dòng suối gặp cá bơi bị cây rong trói buộc, tâm niệm vừa động ở giữa, từng cục cây rong tựa như đến sắc lệnh, tự hành tùng giải. Kinh người nhất là một ngày mưa to sắp tới, mây đen áp đỉnh, hắn vô ý thức đưa tay chỉ thiên, phương biên hơn 10 trượng bên trong dây leo đông nhiên sinh trưởng tốt xen lẫn, trong chớp mắt tại sân nhỏ trên không trống lên một mảnh kín không kẽ hở đồng lục mái vòm, sẽ nghiêng buồn mưa to hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Chu Thị ngước nhìn cái kia không thể tưởng tượng dây leo màn trời, khô gầy ngón tay gắt gao móc ở khung cửa. Một đột, Long Tở đại tông chủ Long Đẳng võ đằng sau liền triệt để đoạn tuyệt trí cao bí thuật, tại một cái chưa bao giờ chính thức dẫn khí tu hành hậu nhân trong tay tái hiện. Lại cái kia thúc đẩy sinh trưởng ra trong dây leo ẩn chứa sinh mệnh lực tinh thuần bằng bạc, viễn siêu điển tịch ghi chép, là huyền ngọc bên trong những anh linh kia truyền thừa hiển hóa, hay là cái kia ký túc với hắn thể nội, thuộc về u hoàng bá quân lực lượng xuyên thấu qua phong ấn khe hở tại thực hiện ảnh hưởng. To lớn hồi hộp cùng càng sâu sầu lo, chiếu nặng để lên trong lòng của nàng. Nhưng mà, ngàn vạn huyền bí thuật pháp, bổ khuyết không được trong một tấc vuông cái kia đạo tên là phụ mẫu hồng câu. Bá luôn trong mắt trầm tĩnh, đều tại một chỗ lúc toát ra một tia khó mà phát giác cảm đạm. Hắn không còn hướng tổ mẫu truy vấn phụ mẫu ngày về, chỉ là thường xuyên mang theo cái kia ba cái ngày càng lớn lên nhỏ con, ngồi một mình tại bên dòng suối cao nhất giả cây gừa hành chi bên trên, ngắm nhìn huyễn cảnh vĩnh hằng bất biến giới hạn tuyến. Cái kia đã lộ ra thẳng tắp thiếu niên bóng lưng, tại tuyên cổ yên tĩnh bên trong, lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp cô tịch. Hôm đó hoàng hôn, Chu Thị khắp nơi tìm huyễn cảnh không thấy bá ngôn bóng dáng. Một cố không hiểu bất an như dây leo quấn quanh trong lòng. Nàng lần theo một loại nào đó mơ hồ cảm ứng xâm nhập rừng rậm, đẩy ra một mảnh nồng đậm rủ xuống dây leo sau, cảnh tượng trước mắt để nàng như bị sét đánh, trong nháy mắt đính tại nguyên địa, trong rừng trên đất trống, đứng sừng sững lấy hai gốc rõ ràng khác hẳn với lẽ thường cây. Thân cây từng cục, lờ mờ khả biện ra cùng loại người thân thể hình dáng, cành vặn vẹo mở rộng, mô phỏng lấy cánh tay tư thái. Càng làm cho người ta tàn nát cõi lòng chính là chi tiết, hơi cao gốc cây kia trồi lên, bị tận lực hàm dán màu đậm vào cây, phảng phất đơn sơ áo bào, hơi thấp gốc kia trên cành, thì tô điểm lấy mấy quả đỏ tươi quả mọng, như là nữ tử sinh ra kẽ hở một mạc đồ trang sức. Bọn chúng không có gương mặt, chỉ ở trên cành cây bộ khoét ra hai cái thâm thúy lỗ thủng, quyền tắc con mắt trống rỗng nhìn lấy phía trước. Rễ cây thật sâu đâm vào bùn đất, hiện ra một loại vụng về mà cố chấp thủ hộ tư thái. Mà bán luôn, cái kia bề ngoài đã là bộ dáng thiếu niên hài tử, chính an tĩnh ngồi dựa tại cái kia hai gốc thụ nhân ở giữa. Hắn thân ảnh thon dài có chút cuộn tròn lấy, bên mặt nhẹ nhàng dán tại đại biểu phụ thân trên cành cây, tầm mắt buông xuống. Gió đêm xuyên qua khe rừng, mang đến hắn vài không thể nghe thấy nói nhỏ, thanh âm trong sáng lại thấm lấy một loại tâm trầm cô đơn. Vì sao không về? Hài nhi đã có thể ngự ảnh thông mục. cũng có thể hộ sinh trợ yếu.
Cha, mẹ, khả năng cảm giác,
khả năng.
Trở lại thăm một chút ngôn nhi đó cũng không phải hài đồng nũng nịu khóc lóc kể lể, mà là một loại lắng động sau, gần như mệt mỏi nghi vấn cùng khát vọng, mỗi chữ mỗi câu nhẹ nhàng gõ vào trong hoàng hôn. Gió đêm phất qua, lá cây vang xào xạc như là nghẹn nào. Chu thị gắt gao che miệng lại, nóng hổi láo lệ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt to lớn cảm giác tội lỗi như thủy triều đưa nàng nuốt hết. Là nàng tự tay ngăn cách đứa nhỏ này cùng người thân liên kết, là nàng bệnh lấy tinh không xa xôi hoang hồn, lại cuối cùng không cách nào trừ khử huyết mạch chỗ sâu cái kia thực cốt tưởng niệm. Cái này lấy một độn chi lực thúc đẩy sinh trưởng ra, vặn mẹo mà cố chấp phụ mẫu hình tượng, là tôn nhi y mắng khát vọng, cũng là đối với nàng người bảo vệ này sắc nhọn nhất chất vấn. Nàng lảo đảo lui lại, như là thụ thương mâu thú, lặng yên không một tiếng động lui vào càng sâu rừng ảnh, chưa từng quấy nhiêu cái kia đắm chìm tại chính mình cấu trúc ngắn ngủi an ủi bên trong thiếu niên. Thẳng đến bóng đêm hoàn toàn bao phủ sơn lâm, bá luôn mới chậm rãi đứng dậy, yên lặng phủi nhẹ trên áo bụi cỏ, cúi đầu, đi lại trầm ổn lại hơi có vẻ trầm trọng đi trở về tiểu viện. Trong viện lửa đèn mờ nhạt, Chu thị ngồi tại bên cạnh bàn, trước mặt bày biện ấm áp cơm canh, phản phất hết thể như thường, chỉ có khỏe mắt lưu lại chưa khô vết ướt. Bá luôn an tĩnh nhập tọa, cầm lấy bữa, trầm mặc dùng cơm, ngẫu nhiên là tổ mẫu chia thức ăn, cử chỉ hoàn toàn như trước đây với bạn, chỉ là tầm mắt từ đầu đến cuối buông xuống. Luôn nhi Chu thị thanh âm dị thường khàn khàn, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền giống như bình tĩnh. Nàng buông xuống đũa chúc, nhẹ nhàng nắm chặt bá luôn đặt ở bên cạnh bàn tay. Bàn tay kia đã không nhỏ, khớp xương rõ ràng, mang theo người thiếu niên đặc thủ thon dài. Tổ mẫu, có chút liên quan tới cha mẹ ngươi sự tình, vẫn muốn nói cho ngươi, lại sợ ngươi tuổi tác còn nhỏ, khó có thể chịu đựng. Bây giờ xem ra, là lúc này rồi. Bá luôn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia luôn luôn quá trầm tĩnh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên sắc bén ánh sáng, chăm chú khóa lại tổ mẫu khuôn mặt, nín hơi ngưng thần. Phụ thân của ngươi, tên gọi Long A Phúc. Chu thị từng chưa nói ra, rõ ràng phun ra cái này Long Phục đỉnh căm thù đến tận xương thủy nhũ danh, phản phất tại nhấm nuốt một viên tấm đầy khổ nước trái cây. Mẹ của ngươi là Mạc Cá Liên, nàng xảo rượu thêm vào một cái không ảnh hưởng toàn cục cá chữ, như cùng ở tại chân tướng tàn khốc bên trên che kín một tầng lụa mỏng. Hai người bọn họ Chu thị thanh âm cố gắng dơ lên, ý đồ miêu tả ra hào quang bức tranh, đều là đương đại hán hữu, đỉnh thiên lập địa đại tu sĩ, tâm hoài thường sinh, bản lĩnh thông thiên. Nàng nhìn xem bá ngôn trong mắt bỗng nhiên giấy lên sáng ngời qua mang, tâm như là bị đao cùng chậm rãi cắt dốc thịt. Phụ thân ngươi Long A Phúc, thiên tính nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung. Nơi nào bách tính gặp nạn ly hoạn, dịch bệnh hoành hành, hắn như biết được, màng liên kết phủ tạm thiên sơn và thủy, cũng tất lập tức tiến về. Hắn có một tay xuất thần nhập hóa thuật luyện đan, lại hiểm ác ôn dịch độc trướng, luôn có thể tìm ra phương pháp phá giải. Trải qua hắn chi thủ cứu trở về tính mệnh, không thể đếm. Mẫu thân ngươi Mạc Cá Liên Chu thị dừng một chút, trước mắt lướt qua Mạc Liên ngày xưa hiên ngang anh tư, càng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tính tình cương liệt, trong mắt không cho phép chuyện bất bình. Nơi nào có ác đồ làm giữ, ức hiếp lương thiện, nàng nghe hỏi tất rút kiếm mà tới. Kiếm pháp của nàng nhanh chóng lăng lệ, chuyên bị chém hết thế gian gian tà, bảo hộ vô tội. Nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay hám sâu lòng bàn tay, dùng hết khí lực duy trì lấy ngữ điệu sục sôi cùng chắc chắn. Nguyên nhân chính là bọn hắn tâm hoài thiên hạ, đem chúng sinh cực khổ lương beo bản thân, cho nên không cách nào ở lâu chúng ta tả hữu. Bọn hắn đi nơi cực xa, một chỗ dị thường cần trợ giúp chỗ. Nơi đó có vô số người hám sâu ốm đau cực khổ, có vô số gian ác hành hành tàn phá bừa bãi. Bọn hắn đang tác chiến, một trận liên quan đến rất nhiều người sinh tử tồn vong đại trượng. Vì cứu trợ càng nhiều người, vì gột rửa trên vùng đất kia khói mù. Hoang luôn như là tỉ mỉ cấu trúc phù chú, bảy phần căn cứ vào qua lại chân thực anh kéo, ba phần nhìn về phía hư ảo quang minh tương lai, bên trong lại bao vây lấy hiện nay tàn khốc độc hại. Nàng nhìn xem tôn nhi bởi vì cái này vinh quang sứ mệnh mà càng thẳng tắp lưng, trong mắt bắn ra trước nay chưa có, gần như nóng bỏng sùng bái cùng hướng tới, trái tim lại tại tuyệt vọng co lại. Long A Phúc sát thực từng luyện dược cứu người, Mạc Liên sát thực từng cầm kiếm trừ ma, nhưng này đều là phụ đuổi chuyện xưa. Bây giờ Long Phục đỉnh luyện chính là quyền nhu chi động, vung chính là đế vương chi nhận, mà Mạc Liên, Chu thị không dám nghĩ sâu u trúc cư bên trong khả năng kết cục. Cho nên, Nôn Nhi Chu thị thanh âm đột nhiên trầm thấp, mang theo một loại gần như khẩn cầu trịnh trọng, khô gầy kết án chặt ở bá ngôn đã lộ ra khoan hậu bà bay, ngươi cần chăm học bản sự. Theo tổ mẫu chỗ thụ chính đồ, vững chắc tu tập, trưởng thành một cái chân chính đỉnh thiên lập địa, có thể vì, có đảm đương người. Đợi ngươi đủ cường đại, mạnh đến đủ để giúp ngươi cha mẹ một chút sức lực lúc. Đại bọn hắn đánh thắng trận kia đại trượng, đuổi hết ác đồ, cứu chữa bản dân. Bọn hắn chắc chắn trở về. Bọn hắn nhất định trở về, tận mắt chứng kiến bọn hắn đáng tự hào nhất hài nhi, trưởng thành dáng dấp ra sao. Tôn Nhi minh bạch. Bá ngôn trọng trọng gật đầu. Thanh âm trong sáng mà chém đinh đoạn sắt, hắn không có rơi lệ, nhưng đáy mắt hình như có bóng ánh thủy quang lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc bị càng thần sắc kiên nghị thay thế. Hắn trở tay nắm chặt tổ mẫu già nua tay, lực đạo bình ổn mà kiên quyết. Tổ mẫu yên tâm, Nôn Nhi chắc chắn dốc hết toàn lực, chuyên cần không ngừng. Học tốt bản sự, tương lai mới có thể trợ phụ thân luyện chế càng nhiều tế thế thuốc hay, trợ mẫu thân dọn sạch càng nhiều thế gian bất bình. Đợi cho ngày đó hắn dương mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu nóc nhà, nhìn về phía Miểu Viễn không thể thành tinh hà, chúng ta người một nhà, cuối cùng có thể đoàn viên. Chu thị chăm chú về nắm Tôn Nhi tay, cảm thụ được lòng bàn tay kia chuyển đến, ngày càng kiên cố lực lượng. Nàng đem bá ngôn đã cao hơn chính mình ra không ít thân ảnh nhẹ nhàng ôm gần, khuôn mặt dàn mua gò má dán dán hắn đen nhánh đỉnh đầu, đục ngầu nước mắt y mắng lăn xuống, xuyên vào vạt áo. Ngoài cửa sổ, bóng đêm lương bạc như nước. Trong rừng cái kia hai gốc do một độn thuốc đẩy sinh trưởng, ngưng kết vô tận tưởng niệm cùng không trọn vẹn an ủi tụ nhân tại không người biết được nơi hẻo lánh, đang dần dần mất đi linh lực gắn bó, cành lá im lặng héo vàng, chóc từng mảng. Mà một tòa lấy yêu làm tên, lấy hoang nôn làm hòn đá tảng cấu trúc hư hào hải đăng, đã tại bá nôn trong lòng sừng sững thắp sáng, chỉ dẫn lấy cái này trưởng thành sớm thiếu niên, đặt vào phía trước mảnh kia đã che kín bụi gai lại lóe ra hư hào tinh quang tu hành đường dài. Con đường phía trước là cướp là duyên, là ảo mộng hay là chân thực đường bề? Chu Thị hai mắt nhắm lại, chỉ còn lại một mảnh lạnh buốt mà nặng nề mờ mịt. Chương 43 Mộng Thụ Chân Quyết Thục Sơn Thất Kiếm. Chương 43 Mộng Thụ Chân Quyết Thục Sơn Thất Kiếm. Nhìn xem bá ngôn tại trong viện chuyên chú tập luyện thân ảnh, Chu Thị trên mặt tràn ra ôn hu ý cười, khỏe mắt nếp nhăn răng ra, như là bị gió mát phất qua sóng nước. Phần này sống nương tựa lẫn nhau an bình, là trèo chống nàng vượt qua vô số gian nan tuế nguyệt ánh sáng nhạt. Nàng hy vọng dường nào, thời gian có thể như vậy ở lại tại phương này tất với cảnh, rời xa Long Gia số mệnh cùng trần thế hỗn loạn, chỉ còn lại tổ tôn làm bạn, tính độ thời gian. Nếu có thể như vậy sống quãng đời còn lại, qua lại đủ loại khổ sở, tựa hồ cũng được một chút an ủi. Bóng đêm dần dần sâu, yên lặng như tờ. Chu Thị thổi tắt trên bàn chập chờn ánh nến, phòng trúc xuyên vào ôn nhu hắc ám. Căn phòng cách lách, bá luôn đều tiếng hít thở rất nhanh trở nên kéo dài bình ổn, đã chìm vào mộng đẹp. Mộng cảnh lặng yên triển khai, không còn là quen thuộc rừng trúc khe nước, trước mắt là một mảnh bao la vô ngần thảo nguyên. Dưới chân cỏ thơm như đệm, mang theo dạ lộ hơi lạnh. Núi xa chập trùng hình dáng tại xanh đậm màn trời bên dưới phát họa ra trầm mặc ánh kéo. Một vòng gần như viên mãn hạo nguyệt treo cao trung thiên, hạ xuống thanh huy như luyện, đem thiên địa nhiễm làm mông lung màu bạc, cây cỏ mũi nhọn đều nhảy nhót lấy nhỏ vụ ánh sáng nhạt. Tại mảnh này tĩnh mịch mà hùng vĩ trong trời đất, bá ngôn trong mộng hình tượng mặc dù theo nó bản thân nhận biết lệch non nớt, nhưng khí chất trầm tĩnh, thân ảnh lộ ra càng rõ ràng. Hắn cũng không nhìn chung quanh, ánh mắt cấp tốc bị phía trước cách đó không xa một vị phiêu nhiên độc lập thân ảnh hấp dẫn. Đó là vị thân mang áo xanh láo giả, tay áo tại trong gió đêm hơi phật, không nhiễm trần tục, tự có xuất trần tiên bận. Khuôn mặt thanh cụ, ba sợi râu dài rủ xuống ngực, ánh mắt ôn nhuận mà thâm thúy, phảng phất tận chứa tinh hà tuyên cổ trí tuệ, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bá ngôn. Bá ngôn suy nghĩ một chút, cất bước tiến lên, tư thái trầm ổn, thanh âm trong sáng, tiền bối mạnh khỏe. Trước đây truyền thụ một độn áo nghĩa bị đạo hữu kia, hôm nay chưa từng hiện thân. Chư vị thụ nghiệp, thứ tự đụng vào nhau, giống như tiếp sức, không biết trong này có thể có nguyên do, hắn hỏi thăm trực tiếp mà thẳng thắn, mang theo người thiếu niên đặc tù tìm tòi nghiên cứu thái độ. Lão giả áo xanh nghe vậy, trên khuôn mặt gầy gò hiện hiện một tia ôn hòa ý cười, trong mắt lại lướt qua phức tạp cảm khái. Hắn chậm rãi tiến lên, tiếng như dưới ánh trăng thanh tuyển, bình thản xa xăm, vần đạo lăng hư tử, chính là thuộc Sơn Tiên Tông thứ 57 thầy mặt trưởng môn. Tiểu hữu thấy chư vị, đều là thuộc duyên phận. Lần trước thụ ngươi một độn chi đại bạn, cảm giác ngươi đã ngộ nó cơ sở thật thủy, tâm niệm thông suốt, nó chấp niệm làm thỏa mãn, tự nhiên tiêu tán. Hắn hơi bỗng nhiên, ánh mắt rơi vào bá ngôn trên thân, mang theo xem kỹ cùng mong đợi. Hôm nay xem xét ngươi lấy một độn chi thuật tẩm bổ sinh linh, tâm tính chân thành, linh quang tràn trề, chính là mở ra kiếm đạo chi môn thời cơ. Vì vậy, do bần đạo tiếp tục truyền cho ngươi thủ sơn kiếm pháp. Lời còn chưa dứt, Lăng Hư chân nhân tay áo lớn không gió mà bay, thần sắc trang trọng, hai tay hơi nâng tại trước ngực, một chút sáng chói như sao, cô đọng không gì sánh được xanh thẳm vầng sáng từ nó lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, ánh sáng lưu chuyển, tản mát ra mát lạnh mênh mông khí tức. Trong vầng sáng, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo cực kỳ nhỏ bé, kết cấu lại tinh diệu tuyệt luân hình kiếm hư ảnh, giống như gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt cùng đạo vận. Đây là Thiên Diễn kiếm tâm. Lăng Hư chân nhân thanh âm trầm ngưng, phó thác chi ý nặng tựa và cân, là bần đạo bội kiếm Thiên Diễn chi hồn thủy, cũng là thuộc sơn lịch đại trưởng môn truyền thừa tín vật chi hệ tâm. Từ thứ 56 thay mặt trưởng môn mang theo nó thất lạc, kiếm này tâm yên lặng đã hơn 120 trở. Người ta tối nay có mộng này duyên, bần đạo liền đưa nó tạm nhờ và ngươi nói xong, coi chừng đem điểm này vầng sáng xanh lam đẩy hướng bán luôn. Bán luôn rối ra đã thon dài tay. Điểm sáng như có linh tính, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Không quá mức trọng lượng, ôn lương tinh khiết khí tức nhưng trong nháy mắt thuận cánh tay mà lên, trực thấu tim gan, cùng hắn nhịp tim hô hấp sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hắn mắt cúi xuống nhìn kỹ, lòng bàn tay điểm sáng dần dần ổn, hóa thành một viên to bằng móng tay, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân lưu chuyển thâm thúy lam mang kỳ dị kết tinh, nội bộ cái kia đạo nhỏ bé kiếm ảnh có thể thấy rõ ràng. Vật này phi phàm. Bá ngôn tưởng tận xem xét kiếm tâm, trong mắt ánh sáng nội luận, giống như tại phẩm vị trong đó linh vận, đa tạ tiền bối trọng thượng. Chỉ là hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, tiền bối đem kiếm tâm phó thác tại ta, cái kia Thiên Diễn kiếm bản thể, liệu sẽ bởi vậy cô tịch? Lăng Hư chân nhân gặp hắn cũng không đắm chìm ở bảo vật niềm vui, phản quan tâm kiếm khí bản thân, trong mắt vui mừng cùng hồi ức xen lẫn. Đuốt râu mỉm cười nói, Thiên Diễn có linh, kiếm tâm tức hồn. Ngươi đã đến kiếm tâm tán thành, liền cùng chi có ràng buộc. Đợi ngươi tu vi ngày càng cao thâm, tâm niệm ngưng thuần, kêu gọi kiếm danh lúc, vô luận Thiên Diễn chân thân tại phía xa vạn dặm, hay là yên lặng bí cảnh, kiếm tâm tất sinh cảm ứng, dẫn nó pha không mà đến, cùng ngươi gặp gỡ, ngự khí chắc chắn, đối với thần kiếm linh tính tin tưởng không nghi ngờ. Thì ra là thế. Bá luôn ánh mắt hơi sáng, lý giải gật đầu, tiền bối yên tâm, ngày khác nếu có cơ duyên, vạn bối tu vi có thành tựu, ổn thỏa hết sức tìm về Thiên Diễn kiếm hoàn chỉnh chi thân, không phụ duyên này. Lăng Hư chân nhân nhìn qua trước mắt tâm tư này thanh minh, nhưng lại lưng beo khó lường chi lực thiếu niên, trong lòng cảm khái mọc thành bụi. Long gia số mệnh, Vũ Hoàng chi lực, Hắc Long huyền ngọc. Kẻ này con đường phía trước chi quỷ quyệt, khó mà suy đoán. Kiếm tâm này nhờ, là duyên là kiếp, hay là một đường biến số? Hắn tập trung ý chí, ánh mắt chuyển thành thâm thúy nghiêm túc. Bá ngôn Lăng Hư chân nhân thanh âm càng trầm ngưng, mang theo khai tông lập phái trang nghiêm, bần đạo thụ ngươi thuộc sơn kiếm pháp, cần ngươi chấp đệ tử lễ, xưng ta một tiếng sư tôn. Nay không phải hư danh, bèn nói thống truyền thừa chi trọng. Ngươi có thể nguyện. Bá ngôn cảm nhận được nơi đây phân lượng. Hắn nghiêm mặt, lui lại một bước, hai tay ôm quyền, đối với Lăng Hư chân nhân thật sâu vái chào, tư thái trang trọng, thanh âm rõ ràng trầm ổn, sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử bá ngôn cúi đầu.
Tốt.
Lăng hư chân nhân trong mắt tinh quang trầm tĩnh, một cỗ vô hình khí thế từ nó thân bay lên, phản phất cùng dưới ánh trăng thảo nguyên, tinh không mênh mông hòa làm một thể. Hắn thụ thi lễ này, trầm giọng nói, bá ngôn, tu đạo chi đổ, gặp đến khắp xa, như lên tiên chi giai. Kiếm đạo một đường, càng nặng hiểm trở, cần lấy tâm là lưỡi lao, lấy trí làm phong. Người tâm tính thuần lương, thiên phú chắc tuyệt, càng cần ghi nhớ, kiếm chính là bách binh chi quân, người cầm kiếm khi hoài hạo nhiên chi khí, hộ hữu thương sinh, mà không phải lấy mạnh hiếp yếu, đồ tạo sát nghiệp. Nhìn ngươi tâm trí kiên cố, không sợ hiểm trở, cuối cùng có thể tìm hiểu không có kiếm không ta, vạn vật đều có thể làm kiếm đã đến cảnh giới cao. Nói xong, Lăng hư chân nhân không còn nhiều lời. Hắn chập ngón tay như kiếm, hư dẫn hướng lên trời. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa rời rạc nguyệt hoa ánh sao như bị vô hình dẫn dắt, từng kia từng sợi hợp thành hướng đầu ngón tay. Thanh lãnh ngân huy càng thịnh, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh dài ước chừng ba thước, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tựa như nguyệt hoa đúc thành ý kiếm. Thân kiếm bốn bề, không khí có chút bặm mẻo, phát ra lạnh tấu xương tinh khiết kiếm ý, đây là lấy thần niệm dẫn động thiên địa linh khí biến thành ý kiếm, tuy không phải thiên diễn chân thân, cũng có thể dương nó thần vận. Lăng hư chân nhân cầm kiếm mà đứng, dáng người như tùng, khí chất đột nhiên sắc bén vô địch, phảng phất tự thân chính là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần phong. Ánh mắt như điện, xuyên thấu hư không, trực chỉ bá ngôn tâm hồn, lại ngưng thần nhìn kỹ. Đây là thuộc sơn bí truyền, lịch đại trưởng môn bắt buộc chi, thất huyễn tinh thần kiếm quyết. Kiếm ra như sao băng, thế thành tiêu tan sinh. Công thủ một thể, chế địch và binh, đều ở tất vương một ý niệm. Lập tức, kiếm thế triển khai, kiếm thứ nhất huyễn tinh dẫn đường, ý kiếm chỉ xéo, uy tích thư giãn lại huyền ảo, mũi kiếm lướt qua, không gian giống bị lực lượng vô hình dẫn dắt chống chết, lưu lại đạo đạo tựa như ảo mộng lam nhạt quan vấn, xen lẫn thành dẫn đạo thế ngôi sao hình, ẩn chứa chí cao dẫn dắt na gì chi đạo. Kiếm thứ hai huyễn cảnh vô ngân, kiếm thế chuyển tật, kiếm quang phân hóa tràn ngập, vô số hư thực tương sinh kiếm ảnh trải ra, như cắt chém độc lập tinh không chiến trường, kiến tạo vô tận huyễn cảnh, khốn địch ở vô hình. Kiếm thứ ba huyễn diệt tinh thần, tại trong huyễn cảnh bỗng nhiên ngưng thực, gieo rắc kiếm minh từ cựu thiên mà rơi, hai tay cầm kiếm bẩy nghiêng, cô đọng đến cực hạn to lớn màu lam kiếm cương bộc phát, xé rách huyễn tượng, mang theo chém chết tinh thần, phá toái hư không chi uy, long trời lở đất. Kiếm thứ tư huyễn mộng vân hải, kiếm thế lại biến, nhẹ nhàng mau lẹ, mũi kiếm điểm nhanh, lưu lại đóa đóa ngưng mà không tiêu tan kiếm khí đám mây, hội tụ thành bốc lên kiếm ý biển mây giấu giếm vô tận sắc cơ, phong kín tất cả né tránh không gian. Kiếm thứ năm huyễn diệt trọng sinh, thân pháp như mị, mũi kiếm hóa thành điểm điểm hạt tinh. Tinh chuẩn chỉ hướng đối thủ chiêu thức chuyển đổi ở giữa chớp mắt tức thì sơ hở, lấy điểm phá diện, tại trong tuyệt cảnh tìm lịch chuyển cơ hội. Kiếm thứ 6 huyễn quang chẳng phá, hàn tinh hội tụ, ý kiếm giơ cao, thân kiếm bộc phát ra hừng hực lam quang, như dẫn cựu thiên tinh hà, một đạo cô đọng thuần túy quang trụ sáng chói ngang nhiên chém xuống, mang theo chặt đứt hư ảo, bài trừ mê chướng, tịnh hóa tâm ma quyết tuyệt ý chí. Kiếm thứ 7 huyễn thế quý nhất, khi cổ sáng đạt tới thịnh nhất, kiếm thế đột nhiên thu về ngưng trệ. Mênh mông kiếm quang, kiếm ý biển mây, sơ hở hàn tinh thậm chí trước đây các loại khí thế đều kiềm chế áp xúc, hội tụ ở mũi kiếm một chút. Một điểm kia làm mang thâm thúy như vũ trụ kỳ điểm, ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt trung cực mâu thuẫn, khí tức làm cho mộng cảnh không gian rung động. Vạn pháp quy tông, âm dương tương thế, đều ở này quý nhất một kiếm. Kiếm thế thu, ý kiếm tán. Thảo nguyên quay về yên tĩnh, duy dư thanh phong phật cỏ. Lăng hư chân nhân chậm rãi thu thế, ngút trời kiếm ý như nước thủy triều thối lui, hồi phục tiên phong đạo cốt thái độ. Chỉ là nhìn về phía bá ngôn ánh mắt, tràn ngập khó tả mong đợi cùng một tia thâm tàng mỏi mệt. Trong mộng hiển hóa như vậy kiếm quyết, hao tâm tổn sức quá lớn. Bá ngôn đứng yên nguyên địa, sớm đã thấy thần chỉ hoa mắt. Trong đầu kiếm quang quý tích tung hành. Sâu trong linh hồn hình như có vật gì đó bị kiếm ý nhóm lửa, nóng lòng muốn động. Lòng bàn tay thiên diễn kiếm tâm phát ra ôn nhuận mà nhảy cẫng ánh sáng nhạt, cùng cộng hưởng theo. Bá ngôn lăng hư chân nhân thanh âm mang theo xa xăm tiếng vọng, đem hắn từ trong rung động gọi về, này thất huyễn tinh thần kiếm quyết bảy thức liên hoàn, biến ảo vô tận. Kỳ hình ở bên ngoài, nó thần ở bên trong. Mỗi một kiếm đều là không bàn mà hợp thiên địa vận hành, âm dương sinh khắc, lòng người biến ảo đến chí lý. Không phải là học vẹn chiêu thức, càng cần dùng hơn tâm thể nộ kiếm ý lưu chuyển, cảm nộ cái kia dẫn đường cơ hội biến, vô ngần chi bao dung. Phá diệt chi quyết tuyệt, biển mây chi dày đặc, trùng sinh chi linh động, chẳng phá chi tín niệm, uy nhất chi hòa hợp. Lấy kiếm làm mối, truy nguyên nguồn gốc, thể nghiệm và quan sát vật vật, mới có thể đến nó tinh túy, không chắp tay bên trong chi kiếm, không phụ trong lồng ngực chi khí. Bá ngôn hít sâu một mạch, cố gắng tiêu hóa sư tôn trong lời nói thâm ý, hắn túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay ánh sáng nhạt lưu chuyển kiếm tâm, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn đôi mắt thâm thúy, trịnh trọng ôn quyền, sư tôn dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm cảm. Bá ngôn ổn thỏa chuyên cần khổ luyện, lấy kiếm làm dẫn, cảm ngộ thiên địa vạn vật lý lẽ, không phụ sư tôn truyền đạo tri ân. Cũng không phụ cái này thiên diễn kiếm tâm. Lăng hư chân nhân gặp hắn trong mắt đấu trí cùng thanh minh, vui mừng gật đầu. Ánh trăng vẩy xuống áo xanh, thân ảnh lại bắt đầu mơ hồ, trong suốt, tựa như muốn dung nhập mảnh này ngân huy. Kiếm tâm đã nắm, kiếm quyết đã thụ. Duyên tới duyên đi, tự có định số. Bá ngôn, cực kỳ trân trọng mờ mịt tiếng nói như trong gió nước nở, vị này thuộc sơn thứ 57 thay mặt trưởng môn tàn ảnh, rốt cục ở dưới ánh trăng triệt để làm nhạt, tiêu tán. Chỉ còn lại viên kia tại bá ngôn lòng bàn tay có chút nóng lên thiên diễn kiếm tâm, cùng lạc ấn tại nó sâu trong linh hồn bảy đạo kinh thế kiếm ảnh. Thảo nguyên, minh nguyệt, núi xa cảnh tượng cũng như mây khói dần dần khởi. Bá ngôn nắm chặt kiếm tâm, ý thức chìm hướng càng sâu một cảnh. Mà cái kia tu du huyễn cảnh bên trong phòng trúc, còn tại trong bóng đêm nằm yên, hồn nhiên không biết trong phòng thiếu niên, tại trong ngục lại đón lấy một phần cỡ nào nặng nề truyền thừa cùng mong đợi. Chương 44 tu hành ngoại ý muốn con đường phía trước không biết, 1, chương 44 tu hành ngoại ý muốn con đường phía trước không biết, 1, ánh trăng như luyện, vung vãi tại vô ngần mộng cảnh trên thảo nguyên. Bá Ngộ Sắc lập tại Lăng Hư chân nhân trước mặt, nỗi lòng chập trùng, lòng bàn tay viên kia Thiên Diễn kiếm tâm có chút nóng lên, cùng vùng thiên địa này ẩn ẩn cộng minh. Sư tôn chỗ thụ bảy thức kiếm quyết, như là bảy đạo lạc ấn, thật sâu khắc họa tại hồn hải chỗ sâu, ánh sáng lưu chuyển. Sư tôn Bá Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, đệ tử muốn thử diễn thức thứ nhất, hắn bản năng cảm thấy, kiếm quyết này cùng hắn thể nội cái kia cố cất giấu lực lượng tồn tại một loại nào đó kỳ diệu hô ứng. Lăng Hư chân nhân nuốt dâu mỉm cười, trong mắt mang theo mong đợi cùng một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, có thể. Kiếm đạo bắt đầu, ở chỗ tâm niệm hợp nhất, dẫn động tiên địa chi thế. Người linh tính tự nhiên, liền từ huyễn tinh dẫn đường lên, cảm thụ kiếm ý lưu chuyển. Cần ghi nhớ, ý động mà không phải hành động, thần dẫn mà không phải lực thúc. Bá Ngôn gật đầu, nhắm mắt ngưng thần, nếm thử đem tâm thần chìm vào cái kia tinh hà bên mông ý cảnh bên trong. Hắn nhớ lại sư tôn cái kia nhìn như thư giãn tùy ý, kỳ thực cẩn chứa vô tận dẫn dắt na di chi đạo thức mở đầu. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, ý niệm tập trung ở Thiên Diễn kiếm tâm, tưởng tượng nó lam quang kéo dài, ngưng tụ. Thời gian dần qua, lòng bàn tay truyền đến ấm áp cảm giác, một cỗ yếu ớt lại rõ ràng khí lưu bắt đầu quanh quẩn đầu ngón tay. Hắn học sư tôn tư thế, cổ tay hơi trầm xuống, đầu ngón tay đối với phía trước hư không, nhẹ nhàng bạch một cái. Ông, một tiếng cực kỳ nhỏ, gần như không thể nghe thấy thanh minh tại mộng cảnh trên thảo nguyên vang lên. Bá Ngôn đầu ngón tay xẹt qua chỗ, không khí phảng phất mặt nước giống như nổi lên vô hình gợn sóng, một đạo nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy, uy tích lại dị thường huyền ảo màu lam nhạt quang ngấn lặng yên hiện hiện, như là lưu tinh xẹt qua màn đêm lưu lại ngắn ngủi tinh quỹ. Mặc dù yếu ớt lại thoáng qua tức thì, nhưng này chắc chắn là huyễn tinh dẫn đường hình thức ban đầu. Thành. Bá Ngôn trong lòng nhất định, cũng không hình chi vu sắc cùng hỉ, mà là càng chuyên chú trải nghiệm lấy vừa rồi cái kia cố dẫn dắt na di cảm giác huyền diệu. Hắn lần nữa nếm thử, tâm thần càng thêm ngưng tụ, đầu ngón tay huy động uy tích cũng càng rõ ràng một tia, lam nhạt quang ngấn tồn tục thời gian cũng hơi có kéo dài. Hắn đắm chìm ở cái này sơ quy môn kính thể ngộ bên trong, lặp đi lặp lại luyện tập lần này bắt đầu vạch một cái, ý đồ nắm chắc trong đó thần vận. Mỗi một lần huy động, thể nội cái kia cố cất giấu lực lượng tựa hồ liền bị khiên động một tia, cùng kiếm tâm, cùng nơi đây mộng cảnh không gian liên hệ cũng làm sâu sắc một phần. Ngay tại hắn lần thứ 7 vạch ra dẫn đường quy tích, đầu ngón tay làm mang so sánh với tiền nhiệm gì một lần đều càng thêm sáng tỏ ngưng thực một tia sát na, ầm ầm. Toàn bộ mộng cảnh thảo nguyên bầu trời, không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Không phải là lôi minh, càng giống là không gian bản thân tại rên thống khổ, không chịu nổi gánh nặng mà mèo. Vầng kia to lớn minh nguyệt trong nháy mắt bị kín bóng ma, biên giới mơ hồ sắp nát. Dưới chân bãi cỏ như sóng đảo chập trùng, phương xa dãy núi ánh kéo điên cuồng chập chờn. Ân. Lăng Hư chân nhân trên mặt vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành trước nay chưa có kinh hãi cùng ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kịch chấn thương khung, đôi mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu mộng cảnh màn che, nhìn thấy càng sâu tầng, càng bản nguyên độ vận, đó là long giá huyết mạch chỗ sâu bị khuấy động lên thao thiên cự lãng. Là Bá Ngôn luyện tập kiếm quyết lúc dẫn động lực lượng, ngay tại trùng kích mộng cảnh này không gian ổn định, càng tại trong lúc vô tình chạm đến cái kia ngủ say phong ấn biên giới. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lăng Hư chân nhân bỗng nhiên bộc phát ra một trận phức tạp cười to, trong tiếng cười tràn đầy chấn kinh, hiểu sâu hoang đường, cùng thật sâu sầu lo cùng số mệnh giống như cảm khái, tốt một cái long gia huyết mạch. Nhân quả này, coi là thật dây dưa nan giải. Bá Ngôn bị bất thình lình kịch biến cùng sư tôn cười to sở kinh, đầu ngón tay lam mang trong nháy mắt tiêu tán. Hắn ổn định tâm thần, ánh mắt khóa chặt rung động thiên khung cùng sư tôn, "Sư tôn, đây là..." Lăng Hư chân nhân ngưng cười âm thanh, ánh mắt như bắn về phía Bá Ngôn, mang theo một loại Bá Ngôn còn không cách nào hoàn toàn lý giải tâm tình rất phức tạp. Ngựa tốc cực nhanh, không có khả năng luyện nữa. Tiểu Giang Hỏa, nơi đây không phải nguyên nơi ở lâu. Nhanh chóng rời đi. Rời đi. Đi hướng nơi nào? Bá Ngôn trong lòng nghi hoặc càng sâu. Lời còn chưa dứt, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đống nhiên chiếm lấy ý thức của hắn. Phản phất một cái bàn tay vô hình, thô bạo đem hắn từ mảnh này gần như sụp đổ mộng cảnh trong thảo nguyên ngạnh sinh sinh tung cách. Hắn cuối cùng thấy, là Lăng Hư chân nhân cái kia mang theo vô tận sầu lo cùng quyết nhiên ánh mắt, cùng kịch liệt bặm mẹo, phản phất một giây sau liền muốn triệt để phá toái tinh không cùng núi xa. Bá Ngôn, ngươi thế nhưng là dự định đem phòng cũ này triệt để phá hủy phải không? Tổ mẫu Chu thị cực kỳ lực xuyên thấu, hỗn hợp có ngập trời tức giận cùng một chút bất đắc dĩ treo chọc tiếng nói, như là kinh lôi nổ vàng, vô cùng tinh chuẩn xuyên vào Bá Ngôn vừa mới thoát ly mộng cảnh, còn có chút hỗn độn trong hai. Bá Ngôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lưu lại mộng cảnh tinh quang trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt thay thế. Tuyệt không phải mộng cảnh. Hắn gian kia nguyên bản chỉnh tề phòng ngủ, giờ phút này một mảnh hỗn độn. Dám chắc giường gỗ chân giường đứt gãy, nghiêng lệch sụp đổ, ga giường đệm chăn bị lực lượng vô hình cắt chém thành vô số đầu chạm mảnh vỡ, sợi bông bay tán loạn. Đầu giường tủ nhỏ chia 5 x 7, trong đó vật phẩm rơi là tả trên đất, đều là che kín cắt chém vết tích. Trên vách tường lưu lại mấy đạo khắc sâu vết cắt, nóc nhà cỏ tranh bị sốc lên một chỗ chỗ thủng, sáng sớm ánh sáng nhạt cùng gió lạnh tùy ý rót vào. Trong không khí tràn ngập mảnh gỗ vụn, đông vải bụi cùng đất đá mùi. Chu thị đứng ở mảnh này vừa bộn trung tâm, hai tay chống nạnh, trên mặt vẻ giận dữ cơ hồ ngưng là thật chất, nhưng này song sắc bén trong đôi mắt, trừ lửa giận, càng lóe ra một tia quả nhiên ý vị. Nàng chỉ vào đầy đất vết thương, thanh âm lại cất cao một lần, "Hảo tiểu tử, ngươi lại nói ra sao chỗ tới cao nhân chuyển cho ngươi bực này phá nhà hủy phòng kiếm pháp?" Xương tên ra, lão bà tử chính là liều lại tính mệnh, cũng nhất định phải đi hắn trước mộ phần cực kỳ nói lời cảm tạ một phen, ngựa khí hung ác, dùng từ lại mang theo khoa trường trợ bộ khí, giận dữ bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Bá Ngôn triệt để ngơ ngẩn. Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng thảm trạng, lại cúi đầu nhìn hướng tay của mình, đầu ngón tay tựa hồ vẫn lưu lại một tia như có như không sắc bén khí cảm. Hắn lập tức hồi tưởng lại trong ngộng lặp đi lặp lại vạch ra kiếm quỹ, cùng cuối cùng này thiên địa lật út giống như chấn động. Tổ mẫu, Ta Bá Ngôn trên mặt phát nhiệt, to lớn náy náy cùng bất an xông lên đầu, hắn ổn ổn thanh âm nói, ta tại trong động. Diễn luyện sư tôn mới thụ kiếm quyết, không ngờ lại tác động đến tận đây, hắn ngôn từ khẩn thiết, mang theo ấy náy. Không ngờ. Chu thị vừa xài bước đến sụp đổ bên giường, nhìn xuống hắn, tốt một cái không ngờ. Ban ngày ngươi tập một độn, phòng cũ liền suýt nữa thành rừng, trong đêm luyện kiếm, dứt khoát ngay cả nóc nhà đều muốn sốc. Thế nhưng là ngại lão bà tử mệnh giải, muốn sớm vì ta đào mộ, ngay cả mình cùng nhau chôn bất lo, ví von mặc dù thô tục cay nghiệt, hiệu quả lại trực tiếp. Chương 44 tu hành ngoại ý muốn con đường phía trước không biết, 2, chương 44 tu hành ngoại ý muốn con đường phía trước không biết, 2, Bá Ngôn túi đầu, vẻ xấu hổ càng đậm. Hắn đã cảm giác xấu hổ tại liên lụy tổ mẫu cùng chỗ ở, đáy lòng lại khó tránh khỏi sinh ra một tia kỳ dị minh ngộ, trong động tu tập, lại thật có thể chiếu rọi hiện thực, khiên động lực lượng. Chu thị nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng hỏa khí đổ tiêu tan hơn phân nửa, duy dư nghĩ mà sợ cùng dở khóc dở cười. Nàng trung điệp hừ một cái, ngữ khí vẫn như cũ nghiêm khắc, ánh mắt lại hòa hoãn một chút, mang theo mọi bệnh cùng bất đắc dĩ, đi. Chớ có ở đây xử chứ tắt chim quốc thái, nàng đưa tay, không nhẹ không nặng vỗ xuống Bá Ngôn bả vai, trong ngộng gặp được cơ duyên, cao nhân truyền nghề, tất nhiên là tạo hóa của ngươi. Thế nhưng cần biết phân tức. Lực lượng giống như song nhận lợi kiếm, khống chế chưa trước khi chín, liền giống như ôm ấp nhóm lửa pháo đốt, đã thương người càng thương mình. Nàng nhìn quanh thảm không nỡ nhìn chiến trường thở dài, nhà này tạm không có khả năng ở tính ngươi vận khí còn có thể, có khác chỗ đi dung thân. Chu thị chỉ hướng sát vách cái kia phiến một mực đóng chặt, rơi đầy bụi bằng cửa gỗ, từ tối nay lên, rời đi tổ phụ ngươi năm đó tính tu chi thất ăn rớt. Phòng kia vị trí đặc thù, dựa vào địa mạch thiên thời, có thể tự nhiên hấp thu điều hòa âm dương chi khí. Ngươi trong đó tu tập dày vò, tốt xấu có địa mạch linh khí giám sóc, không đến đem chọn tòa ốc xá hủy đi làm tuổi. Bá Ngôn nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Tổ phụ gian phòng, hắn biết này thất một mực phong tỏa, tổ mẫu cực ít đề cập, bên trong hình như có bí ẩn. Lần này liền làm đẫm máu giáo huấn. Chu thị nhìn hắn chằm chằm, có thể nhớ kỹ. Về sau tập luyện cái kia sách ra kiếm pháp trước, nghĩ thêm đến lao bà tử bộ xương già này, còn muốn sống thêm mấy năm. Tôn Nhi ghi nhớ. Bá Ngôn vội vàng nghiêm mặt đáp, luôn từ khẩn thiết, ngày sau ổn thỏa vạn phần cẩn thận, tuyệt không lại vì tổ mẫu thêm phiền. Nói xong, hắn coi chừng bước qua trên mặt đất gỗ vụn, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Chu thị gặp hắn chỉnh trọng bộ dáng, khoe miệng cuối cùng là nhịn không được câu lên một tia cực kỳ nhạt, thoáng qua tức thì ý cười. Nàng khoát qua tay, giống như xua đuổi rồi muối, nhanh chóng thu thập. Nhìn liên tâm phiền. Bá Ngôn hành lễ, lập tức hành động. Hắn coi chừng tránh đi trên mặt đất bén nhọn gai gỗ mảnh sứ vỡ, thu lại bị cắt chém đến thưa thất ga giường đệm chăn mảnh vỡ. Gặp chuôi kia tổ mẫu trước kia cho hắn gọt chế tiểu một kiếm cũng đoạn làm hai đoạn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tiếc hận. Nhìn lại nóc nhà chỗ thủng cùng trên tường khắc sâu vết kiếm, trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, ngày sau tu luyện, tất càng thêm coi chừng khống chế, đoạn không có khả năng lại tổn hại cùng chỗ ở, nhất là không có khả năng hủy tổ phụ gian phòng. Hôm sau thần quang mang theo tươi mát chi ý, xuyên thấu qua thức tỉnh song cửa sổ, ôn nhu sái nhập gian kia phủ bụi đã lâu tinh thất. Đây cũng là tổ phụ Long Thắng gian phòng. Trong phòng cảnh tượng cùng Bá Ngôn trước kia phòng ngủ hoàn toàn khác biệt, khắp nơi lộ ra lắng động tuế nguyệt cảm giác cùng văn nhã khí tức. Gian phòng không tính rộng rãi, lại dị thường chỉnh tề. Vách tường lấy mang theo tự nhiên hoa văn đá xanh xây thành, xúc tu lạnh buốt ôn nhuận. Ánh nắng nghiêng chiếu trên tường, chiếu sáng treo lơ lửng mấy bức bồi tình mỹ tranh thủy mặc cùng thư pháp tranh chữ. Bá Ngôn đến gần nhìn kỹ. Họa tác nhiều vẽ sơn thủy, bút lực mạnh mẽ phiêu dật, núi non trùng điệp ở giữa mây mù lở lở, ý cảnh xa xăm. Bên cạnh phối câu thơ, bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu, trong lúc say khêu đèn xem kiếm ảnh, tình lúc bảy mực vẽ vân sơn. Thân không vật dư thừa tâm từ rộng rãi, cười hỏi tiên phàm kỳ đạo quan. Ghi là Long Thắng từ đề. Có khắc một bức trong tuyết hàn mai hình, đề thơ biết, băng cương ngọc cốt ngạo sừng nhánh, không hướng đông gió mượn đấm lúc. Một chút đan tâm chiếu lạnh tuyết, càng khôn thanh khí tự thành thơ. Nguyên lai tổ phụ không chỉ có từng là Long gia tông chủ, càng là thi họa đều tốt nhã sĩ. Cái này cùng Bá Ngôn trước đây tiếp xúc, tựa hồ chỉ trọng lực số lượng cùng phong ấn Long gia hình tượng rất có khác biệt. Hắn sờ nhẹ những chữ kia vẽ, phản phất có thể cảm nhận được tổ phụ năm đó huy hào bát mặc, gửi gắm tình cảm sơn thủy lúc đột nhiên tâm cảnh. Dương chiếu ở vào trong phòng gần bên trong chỗ, là khỏe mạnh gỗ đàn lưng giường, phủ lên tổ mẫu mới đổi màu chạm vải thô ga giường đệm chăn, phát ra ánh nắng cùng xả phòng tươi mát khí tức. Tủ đầu giường tiểu dáng phong cách cổ xưa, bên trên đưa một chiếc lau bóng lượng cổ đồng ngọn đèn, bên cạnh có chén trúc, cây lược gỗ các loại đơn giản dụng cụ, lộ vẻ tổ mẫu trong đêm chuẩn bị đưa. Làm người khác chú ý nhất là dựa vào tường một loạt giá sách, màu đậm chất gỗ, nghiên cứu bên trong nhồi vào các thức điển tịch. Bá Ngôn coi chừng rút ra một quyển trang sách ấu vàng, phong làm phong cách cổ xưa chữ truyện, Long thị luyện khí cơ sở bản chép tay long đằng gõ lấy. Lại lấy một quyển, là trận pháp sơ giải Long Chấn Nhạc chú. Có khác Cửu Châu phong vật chí Nam Hoa kinh chú giải Bách Thảo đồ phổ tinh tượng thôi diễn nhập môn. Thậm chí còn có vài sách truyền kỳ thoại bản cùng thi tập. Những điển tịch này vượt qua Long gia mấy lời, từ sơ đại Long đẳng võ đạo tâm đắc, đến năm đời Long Thắng thơ văn nhàn thú, bao hàm toàn diện, nghiêm nhiên một tòa hơi co lại Long gia truyền thừa bảo khố. Bá Ngôn đôi mắt hơi sáng, những thư quyển này đối với hắn mà nói, tràn ngập khó tả lực hấp dẫn. Thất góc không đang chú ý trên giá gỗ, lặng lặng nghiêng người dựa vào một thanh kiếm. Không bỏ, duy dư một đoạn ô trầm một chất chuôi kiếm. Bên trên váy tổn hại gia thuộc, ẩn hiện phong cách cổ xưa hình rồng hình dáng trang sức. Thân kiếm sớm đã không còn, chỉ còn lại tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Cái này ước chừng là tổ phụ Long Thắng thở thiếu thời bội kiếm còn xuất lại tưởng niệm, bây giờ như trầm mặc thủ hộ giả, chứng kiến lấy Long gia qua lại cùng tân sinh. Tổ mẫu Chu thị khẽ đẩy cửa phòng đi vào. Nàng một chút liền gặp Bá Ngôn chính khẽ vớt trên tường thi họa, thần sắc chuyên chú. Thần quang phát họa nàng còn xuống thân ảnh cùng hoa bạch tóc mai. Nàng đi tới giá sách bên cạnh, ngón tay khô gầy mang theo gần như thành tín ôn nhu, khẽ vuốt những sách kia sống lưng, ánh mắt lưu luyến tại Long Thăng câu thơ bên trên, thật lâu chưa rời. Đục ngầu trong mắt, thủy quang lặng yên ngưng tụ, nổi lên nóng ánh nước mắt, thuần khắc sâu nếp nhăn chậm rãi trượt xuống. Bá Ngôn phát giác tổ mẫu dị dạng, để nhẹ ra tay trung thư quyển, chậm rãi đến nàng bên người, thấp giọng hỏi, "Tổ mẫu?" Thế nhưng là tưởng niệm tổ phụ. Chu thị thân hình khẽ run, giống như từ xa xăm trong hồi ức bừng tỉnh. Nàng cấp tốc lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, cố gắng triển lộ ôn hòa lại khó nén mệt mỏi dáng tươi cười, lắc đầu nói, "Không quá mức, người đã già." Hai mắt dễ nhiễm bụi nàng hơi bỗng nhiên, ánh mắt vẫn chú tại thi họa phía trên, thanh âm mang theo xa xăm thở dài, "Chỉ là..." Nhìn vật nhớ người, nhớ tới tổ phụ ngươi năm đó bộ dáng. Lúc đó hắn còn tuổi trẻ, hăng hái, thơ kiếm song mang theo, đã từng là lỗi lạc người phong lưu. Tiếng nói dần dần thấp, ngấm vô tận hoài niệm cùng chôn sâu đau xót. Bá Ngôn biết được, tổ phụ kết cục cũng không trọn vẹn, này cũng tổ mẫu trong lòng đau nhiều. Chương 44 tu hành ngoại ý muốn con đường phía trước không biết, ba, chương 44 tu hành ngoại ý muốn con đường phía trước không biết, ba, Chu thị quay người, ánh mắt rơi vào Bá Ngôn trên thân, trong mắt đau buồn cấp tốc làm một loại thâm trầm nóng rực kỳ vọng thay thế. Nàng rũa ra một cái che kín vết chai tay, nhẹ nhàng đặt tại Bá Ngôn đầu vai, lực đạo không lớn, lại giống như gánh chịu thiên quân, "Nôn Nhi, ngươi cần ghi nhớ. Này thất, chuôi kiếm này, những thư quyển này," nàng nhìn chung quanh bốn bề, bọn chúng không phải bèn bèn bậc cũ, càng là tổ phụ ngươi, thái tổ phụ, thậm chí Long gia lịch đại tổ tiên tâm huyết chỗ ngưng, đường xá chỗ ấn, phong cảnh chỗ lãm, đạo lý sở nộ. Là ta Long gia, trừ trên người ngươi khối kia hắc long huyền ngọc bên ngoài, chân quý nhất truyền thừa. Ngươi coi chân chi trọng chi, càng khi tốt dùng nó ích. Lấy ma luyện tâm tính, tăng rộng kiến thức, cường kiện thể phách gân cốt. Tổ mẫu bất kỳ ngươi thành cái kia vị thiên diệt địa anh hùng, duy nguyện ngươi như tổ phụ ngươi giới ngòi bút lời nói, trưởng thành có đảm đương, có tình hoài, đỉnh thiên lập địa chính nhân, có thể minh bạch. Bá Ngôn cảm thụ đầu vai truyền đến lực đạo cùng chờ đợi, trông thấy tổ mẫu trong mắt thâm tàng đau đớn cùng chờ mong, trong lồng ngực dâng lên mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Hắn thẳng tắp thân thể, chỉnh trọng gật đầu, thanh âm rõ ràng kiên định, tôn nhi minh bạch, ổn thỏa chất quý, kiệt lực tu thập, không phụ tổ phụ, tổ mẫu, cũng không phụ Long gia lịch đại tiền bối. Chu thị gặp hắn thần sắc chăm chú, căng cứng thần sắc hơi chậm, trong mắt lộ ra vui mừng. Lúc này, Bá Ngôn giống như nhớ tới cái gì, hơi thẹn thùng từ trong ngực tay lấy ra chồng chất tể chỉnh cậu thả giấy. Hắn coi chừng triển khai, hai tay phụng đến Chu thị trước mặt. "Tổ mẫu, vật này." Quyền tắc đêm qua chi tội nhận lỗi hắn hai gò má ửng đỏ, là Tôn Nhi vẽ ra. Chu thị nghi hoặc tiếp nhận. Trên giấy là lấy đốt cháy khét nhánh cây làm bút vẽ liền giản họa. Đường con mặc dù trẻ con kém cỏi, lại tràn ngập tình ý trong tấm hình, là tổ mẫu Chu thị ngồi tại ghế trúc thân ảnh, hình dáng cùng búi tóc, nếp nhăn đặc thù mặc dù giản lược, thần thái lại an tường. Bên cạnh dựa một người, chính là Bá Ngôn chính mình, ngửa mặt mỉm cười. Bối cảnh vì đó hàng rào trúc tiểu viện, nghiêng lệch hàng rào, số bút phòng trúc, mấy điểm vòng trạng tiểu hoa. Hình ảnh một góc, lệnh ra xoay viết tổ mẫu cùng ta. Mặc dù đơn sơ, lại ấm áp tràn đầy. Chu thị ngơ ngẩn. Nhìn qua này tấm chất phác mà tràn ngập ấm áp chân dung, nhìn qua trong bức tranh gắn bó tổ tôn hai người, một cỗ to lớn dòng nước ấm đột nhiên dâng trào trong tâm, thoáng chốc hòa tan lúc trước bi thương cùng nghiêm khắc. Nàng hốc mắt ướt nữa, lần này lại là nóng hổi, mỉm cười nước mắt. Nàng tay run run, từng lần một mơn trớn mặt giấy Tôn Nhi trẻ con tác phẩm kém cỏi sở, như nâng thế gian đến chân. "Hảo hài tử." "Hảo hài tử." Nàng thanh âm nhẹ nào, dư nói khó ra, chỉ đem chân dung kề sát tim, cảm thụ phần kia chất phác ấm áp. Thật lâu, Phương cẩn thận từng ly từng tí đem chân dung vớt lên, đi tới Bá Ngôn giường mới bên cạnh, trân trọng đem nó ép tại rồi gối. Nàng biết vật này không chỉ có là Tôn Nhi nhận lỗi, càng là nàng lúc tuổi già cô tịch tuế nguyệt bên trong sáng ngời nhất một chiếc ấm đèn. Trong phòng bầu không khí ấm áp yên tĩnh. Chu thị nhìn xem Bá Ngôn tại hoàn cảnh mới bên trong trầm tĩnh mang theo thăm dò bộ dáng, lúc trước nấn ná trong lòng vấn đề lại lần nữa hiện hiện. Nàng ngồi tại mép giường, ngữ khí thả nhẹ nhõm chút, mang theo thuần túy hiếu kỳ, "Đúng rồi, Nôn Nhi." Nàng nhìn qua Bá Ngôn, đêm qua trong động, đến tột cùng gặp vị tiên gia nào? "Truyền cho ngươi như vậy, động tĩnh vi phạm kiểm pháp, dù sao cũng nên có cái danh hiệu mới là." Nàng cố ý nhấn mạnh động tĩnh phi phạm mấy chữ, giọng mang trêu chọc. Bá Ngôn chính nhìn kỹ cái kia ô chìm chuôi kiếm, nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, mục quẩn minh quang, là đệ tử sư tôn, Lăng Hư chân nhân. Sư tôn thụ ta một bộ Thất Huyền Tinh Thần Kiếm Quyết trung bảy thức, huyền diệu phi thường, hắn lấy ra viên kia không phải vàng không phải ngọc, lưu chuyển thâm thúy lam mang thiên diễn kiếm tâm, sư tôn càng đem kiếm này tâm tạm nhờ bà ta, nói lời đợi ta tu vi tình tiến, tâm niệm kêu gọi, có thể dẫn động thiên diễn kiếm chân thân phá không đến sẽ. Lăng Hư chân nhân. Chu thị trên mặt dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, như gặp phải vô hình phích lịch. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc tận khởi, thân hình không bị khống chế nhoáng một cái, hiểm từ mép giường trở xuống. Nàng mãnh liệt đưa tay đỡ lấy bên hông giá sách, khô gầy năm ngón tay gắt gao móc vào vân gỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Nàng hô hấp đột nhiên gấp rút thô trọng, ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất nghe nói thế gian khó nhất, nhất làm cho người kinh hãi tên. Trong đầu như sóng to gió lớn cuồn cuộn lên Long Gia Bí Tàng Kiến Văn Lục bên trong ghi lại, Thục Sơn Tiên Tông, thứ 57 thay mặt trưởng giáo, đạo hiệu Lăng Hư. Kiếm thuật thông thần, tu vi sâu không lường được, 130 năm trước chính đạo khôi thủ một trong, công nhận hóa thần định phong trí cảnh người. Sau tại Tây Nam Hắc Phong Hạp truy kích và tiêu diệt thượng cổ ma ảnh, một đi không trở lại, hồn đăng tịch diệt. Nghi đã gặp cướp, Thục Sơn tìm kiếm hỏi thăm trăm năm không có kết quả, cuối cùng định nó vẫn lạc 130 trở. Cùng Long Giờ đại tông chủ Long Đẳng võ mấy vị cùng thời đại chi nhân vật. Lúc đó sừng sững đỉnh phong, quang mang vạn trượng tu đạo cự phách, sớm đã quy về truyền thuyết tồn tại. Bây giờ, nàng tôn nhi lại cáo chi, vị này bị nhận định vẫn lạc 130 năm nhân vật tuyệt thế, thành trong giấc mộng của hắn sư tôn. Càng thụ lấy Thục Sơn bí truyền kiếm quyết, phó thác kiếm tâm. Chu thị chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tự mãn đáy bay thẳng thiên linh, khắp cả người sinh mát, như rơi vào hờ băng. Nàng ánh mắt gắt gao khóa tại Bá Nôn trong lòng bàn tay viên kia tản ra thần bí lam mang kiếm tâm phía trên, trong lòng nhấc lên trước nay chưa có kinh đảo hải lãng, lăng hư chân nhân. Là hắn. Đúng là hắn. Hắn cũng bị U Hoàng Bá Quân chỗ bại. Thôn phệ. Nó anh linh. Cũng bị phong nhập huyền ngọc bên trong, theo lực lượng kia. Cùng nhau chuyển gửi ở Nôn Nhi thể nội. Này một nhận biết mang tới trùng kích, xa so với Ốc Xá bị hủy kịch liệt gấp trăm ngàn lần. Một vị 130 năm trước đạt đến hóa thần đỉnh phong đỉnh tiêm đại năng. Ngay cả như vậy tồn tại, lại cũng thành U Hoàng Bá Quân lực lượng chất dinh dưỡng cùng tù phạm. Cái kia huyền ngọc bên trong, phong ấn kia chỗ sâu, cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay. Đến tột cùng thôn phệ, cầm giữ bao nhiêu như lăng hư chân nhân như vậy kinh tài tuyệt diễm, từng quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế. Từ Long Giờ đại tông chủ Long Đẳng Võ bắt đầu, đời bốn tông chủ, Long Tinh Võ. Lại thêm trước mắt vị này lăng hư chân nhân. Này vẹn vẹn một góc của băng sơn không. Cái kia U Hoàng Bá Quân thời kỳ toàn thịnh chi lực, đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Bá Ngôn thể nội chỗ gánh chịu, xa không phải đơn nhất hai họa ngầm càng giống là một tòa mai táng vô số vi hoàng cùng tuyệt vọng. Anh linh địa đường, hay là oán hồn của mộ. To lớn sợ hãi cùng vô biên hàn ý, trong nháy mắt quắp gấp Chu thị trái tim, làm nàng vài khó thở dốc. Nàng nhìn qua trước mắt còn không biết được trong này đáng sợ, vẫn bởi vì đến sư truyền thừa mà mắt lộ ra ánh sáng tôn nhi, chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh đen kịt, cái kia bảo vệ gánh nặng, trầm điện tuân lệnh nàng cơ hồ muốn quỳ gối quỳ xuống đất. Chương 45 kiếm phá cựu tiêu độc ảnh phệ tâm, 1, chương 45 kiếm phá cựu tiêu độc ảnh phệ tâm, 1, kiếm kia đâu? Chu thị tổ mẫu lông mày cau lại, khe danh tung hoành trên khuôn mặt, cặp kia dãi dầu xương gió nhưng như cũ trong trẻo con mắt chăm chú nhìn Bá Ngôn giống tuyết tay trái. Ánh nắng xuyên qua thưa thớt lá trúc, tại lòng bàn tay của hắn bỏ ra lắc lư còn sáng, lại chiếu không ra nửa điểm thần kiếm bóng dáng. Bá Ngôn như ở trong mộng mới tỉnh, tấm kia đã đơn giản thiếu niên hình dáng trên khuôn mặt hiện lên một tia giật mình. Hắn dáng người thẳng tắp lui lại mấy bước, trong sân đứng vững. Chân trái vững vàng tiến lên trước một bước, đúng là cái tiêu chuẩn trái trước phải sau lên tay thung bộ. Hít sâu một hơi, lồng ngực hơi nằm, ý đồ bắt chước trong mộng lăng hư chân nhân dẫn động tinh thần khí thế. Hắn đột nhiên nâng lên tay trái, năm ngón tay mở ra, trực chỉ đỉnh đầu mảnh kia xanh thẳm thương khung, âm thanh trong trẻo xuyên thấu trong rừng tĩnh mịch, thiên diễn, hiện. Thanh âm tại trống vắng trong huyễn cảnh quanh quẩn, kinh bay đầu cảnh tức điểu. Nhưng mà, trừ chim tức bịch âm thanh cùng nơi xa dòng suối róc rách, lại không đáp lại. Trời vẫn như cũ trong suốt, bạch vân thản nhiên thổi qua. Gió phất lá trúc, vang xào xạc. Chu thị thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, nhìn xem cháu trai thẳng tắp lại vẫn lộ ra đơn bạc bóng lưng, Nôn Nhi, có phải hay không? Nhớ lầm sư tôn lời nói, hoặc là, niệm đến còn chưa đủ thành tâm. Ngoài vạn dặm, Đại Minh hoàng cung, Ngự Hoa Viên, dương cột chạm trổ, kỳ hoa dị thảo, không thể che hết nơi hẻo lánh khối kia xanh đen cự thạch đột ngột. Nó che kín gió xương ăn mòn vết tích, phản phất đến từ mãng hoang. Trong cự thạch đương, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm cắm sâu vào, cho đến kiếm ngạc. Chôi kiếm ám trầm màu đen, không phải vàng không phải mộc, quay quanh lấy cổ lão tối nghĩa ám văn, hình như ẩn nút thương lòng, trải qua tuế nguyệt, lộ ra một cỗ trầm ngưng uy nghiêm. Phu hoàng, thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra? Một người mặc vàng sáng đoàn rồng nhỏ bảo, ước chừng 5-6 tuổi nam hài ngửa đầu, tò mò chỉ vào trên đá lớn chôi kiếm. Hắn khuôn mặt đẹp đẽ, đồng tử đen nhánh sáng tỏ, chính là Đại Minh quốc thứ thập bát hoàng tử, Chu Vân Phạm. Đứng hầu một bên Minh Đế xoay người đem nhi tử ôm lấy, để hắn rõ ràng hơn xem đến yên lặng của kiếm. Ngón tay chỉ lấy băng lãnh cự thạch, thanh âm trầm ổn mang theo tường thuật, nhỏ thập bát, kiếm này lai lịch thành mê. Hơn trăm năm trước sâu khảm khối đá này, phát hiện tại Tây Nam quần sơn bao la. Vô số lực sĩ, dị sĩ nếm thử, chớ nói rút ra, dung chuyển mảy may cũng khó như lên trời. Từng có quan viên muốn đục đá lấy kiếm, nhưng chạm vào tức hủy. Sau mấy vị Vân Du đạo nhân nói, kiếm này tự mang huyền ảo kết giới, phi phạm đủ khả năng. Chấp tổ phụ liền sai người đem chọn khối cự thạch rời vào trong cung. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua yên lặng chuôi kiếm, ngựa khí mang theo một tia tiếc nuối. Ta Chu gia lịch đại tử đệ cũng không thiếu thiên tư chắc tuyệt người, đáng tiếc không một người có thể tỉnh lại nó linh tính, khiến cho ra khỏi vỏ. Tiểu hoàng tử Chu Vân Phạm đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm thần bí chuôi kiếm, phụ hoàng lời nói tại hắn nho nhỏ lồng ngực khuấy động lên không chịu thua hỏa diễm. Hắn nắm chặt nắm tay nhỏ, ngại thanh mại khí hỏi, mang theo ngẽ con mới để giống như bướm mình, phụ hoàng, cái kia, vậy nếu là ta đem nó rút ra đâu? Ngài thưởng ta cái gì? Mình đến nao nao, nhìn xem nhi tử trong mắt thuần túy mà ánh sáng nóng bỏng, chợt cao giọng cười to, tiếng cười phóng khoáng mang theo tán thưởng, tốt, có chí khí. Ngươi nếu thật có thể rút ra kiếm này, chấm liền lập ngươi, chấm thập bát hoàng tử Chu Vân Phạm, vì ta Đại Minh quốc chữ quân. Tương lai cái này giang sơn và dặm, chính là ngươi. Chữ quân Chu Vân Phạm non nớt trên mặt hiện lên một tia to lớn kinh hỉ, lập tức bị hắn dùng sức đè xuống, thay vào đó là một loại cùng tuổi tác không hợp trịnh trọng. Hắn dùng sức gật đầu, nhi thần biết. Người tới Minh Đế phất tay, cho thập bát hoàng tử chuẩn bị tòa, để hắn thử một chút. Cao cao gỗ tử đàn ghế dựa bị chuyển đến, vững vàng đặt ở cự thạch bên cạnh. Chu Vân Phạm bị thái giám coi chừng ôm vào cái ghế, thân ảnh nho nhỏ đứng tại chỗ cao, ánh mắt rốt cục cùng màu đen chuôi kiếm ngang bằng. Ánh nắng xuyên qua cổ thụ cánh lá, mảnh vàng vụn giống như vẩy xuống chuôi kiếm, những cái kia quay quanh ám văn phảng phất xuống lại, ẩn ẩn lưu động một tầng mắt thường khó phân biệt u lam ánh sáng nhạt, như là biển sâu mạch nước ngầm. Thân kiếm trung quanh hơn một xích không khí, tựa hồ càng thêm ngưng trệ, băng lãnh, tản ra vô hình lực đẩy. Toàn bộ Ngự Hoa Viên lâm vào nín hơi yên tĩnh. Cung nữ thái giám xuôi tay đứng nghiêm, không dám thở mạnh. Minh đế chắp tay đứng tại mấy bước bên ngoài, con mắt chăm chú khóa tại nhi tử nho nhỏ bóng lưng cùng trôi kia yên lặng trăm năm trên cổ kiếm. Chu Vân Phàm duỗi ra trắng non tay nhỏ, đầu ngón tay mang theo hài đồng đặc thù hơi lạnh, nhẹ nhàng đụng vào hướng màu đen chuôi kiếm. Chạm tay băng lãnh cứng rắn, như là bạn tái huyền băng. Hắn nhắm mắt lại, học trong kịch nam biện pháp, cố gắng tập trung tinh thần cảm ứng. Đáng tiếc, trừ lạnh buốt, cái gì đều cảm giác không thấy. Nếm thử một lát, không phản ứng chút nào. Hắn miệng nhỏ hơi xẹp, có chút nhục trí, quyết định từ bỏ. Ngay tại hắn tay nhỏ rời đi chuôi kiếm, chuẩn bị để thái giám ôm hắn xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chanh! Từng tiếng càng kéo dài, trừ thấu vân tiêu kiếm minh không có dấu hiệu nào bộc phát. Như là yên lặng vạn tái thần long đống nhiên bừng tỉnh, phát ra xuyên kim liệt thạch gào thét. Trên chuôi kiếm quay quanh ám văn trong nháy mắt sáng lên chói mắt lam quang. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, phảng phất đến từ hồng hoang lực lượng kinh khủng đống nhiên từ trong thân kiếm bộ dâng lên mà ra. Ầm ầm, cái kia cứng như tinh thiết xanh đen cự thạch, tại nguồn lực lượng này trước mặt yếu ớt như sa bảo. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, nó lấy kiếm thân cắm vào chỗ làm trung tâm, vô thanh vô tức từng khúc vỡ vụn, vỡ vụn. Không có văng khắp nơi hòn đá, chỉ có tinh mịn bột mịn giống như khói mù đống nhiên nổ tung, tràn ngập. Một đạo cô đọng đến cực hạn, sáng chói chói mắt xanh thẳm kiếm quang, như là tránh thoát tuyên cổ chói buộc của lòng, lôi cuốn lấy vỡ nát hết thể uy thế, từ bột đá trong xương khói phóng lên tận trời. Kiếm quang lướt qua, không khí bị ngang ngược xé rách, phát ra bén nhọn chói tai âm bạo. Ngự hoa viên gạch vàng mặt đất, lấy cự thạch làm trung tâm, giống mạng nhện vết rách răng rắc điên cuồng lan tràn mấy chỗ xa. Cùng phong bình địa cuốn lên, thổi đến hoa cỏ đổ, cung nữ thái giám kinh hô lảo đảo lùi lại. Minh đế cũng bị bất thình lình uy thế khủng bố làm cho lùi lại một bước, long bào phần phật, trong mắt tràn ngập cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin cuồng hỉ. Chôi kia tránh thoát chói buộc cổ kiếm, toàn thân chảy xuôi như nước gợn xanh thẳm thần quang, lơ lửng giữa không trung, thân kiếm vung dài, phong nhận hàn mang phun ra nuốt vào, tản mát ra làm thiên địa thất sắc sắc bén cùng cổ lão mênh mông khí tức. Nó có chút rung động, phát ra từng đợt trầm thấp mà hưng phấn bù bù, phảng phất chúc mừng trùng hoạch tự do. Kiếm, kiếm đi ra. Phu hoàng, ta rút ra. Chu Vân Phàm đứng trên đế, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bị cuồng phong thổi đến cơ hồ đứng không vững, nhưng to lớn kinh hỉ trong nháy mắt phá tan sợ hãi, hắn chỉ vào lơ lửng thần kiếm, kích động đến nói năng lộn xộn. Minh đế cưỡng chế nội tâm thao thiên cự lãng, bước nhanh về phía trước, một tay lấy chưa tỉnh hồn lại hưng phấn không gì sánh được nhi tử ôm bên dưới, ôm thật chặt vào trong ngực, thanh âm bởi vì kích động mà phát run, tốt, thiên hữu ta đại minh, thiên hữu con ta. Chu Vân Phàm nghe chỉ, từ ngày này trở đi, ngươi chính là ta đại minh quốc chữ quân, tương lai giang sơn chi chủ. Chương 45 kiếm phá cửu tiêu độc ảnh phệ tâm 2, chương 45 kiếm phá cửu tiêu độc ảnh phệ tâm 2, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, vẫn chưa hết sợ hãi cung nữ thái giám đồng loạt quỳ xuống một mảnh, núi thở thanh âm chấn động ngự hoa viên. Cho nên, Chu Vân Phàm bị phụ hoàng ôm, cái đầu nhỏ phí sức mặt về phía giữa không trùng trôi kia lơ lửng, quang mang bắn ra bốn phía thần kiếm, trong suốt mắt to bên trong tràn ngập to lớn hoang mang cùng một tia không ổn dự cảm, phát ra linh hồn chất vấn, cái kia, kiếm của ta đâu? Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ông lơ lửng giữa không trung thiên diễn kiếm phát ra một tiếng càng cao hơn càng réo rắt bù bù. Thân kiếm bỗng nhiên xoay tròn, xanh thẳm thần quang tăng vọt, hóa thành một đạo xé rách trường không kinh thiên trường hồng. Nó đã không còn mảy may lưu luyến, mang theo chạm phá hết thể quyết tuyệt khí thế, ngang nhiên xuyên thủng ngự hoa viên trên không thiên cung. Ầm ầm, bầu trời phảng phất bị kiếm hồng này ngạnh sinh sinh vạch ra lỗ thủng khổng lồ. Vô số điện xà cuồn vũ, lôi quang màu tím tại lỗ thủng biên giới điên cuồng nổ tung, lan tràn. Một cái khổng lồ vô địch, xoay chậm chậm lôi vân vòng xoáy tại hoàng cung ngay phía trên hình thành, ở trung tâm tản mát ra giống như hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng. Trong hoàng cung vô số ngói lưu ly tuôn rơi rung động, toàn bộ kinh thành đều cảm nhận được cái này đến từ trên 9 tầng trời dọa người dị tượng. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Minh đế ôm nhi tử, trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, ngước nhìn phá không mà đi kiếm hồng cùng trên bầu trời xoay tròn lôi vân cự cân xoáy, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, thất lạc, rung động, càng có một tia đối với khó lường thiên uy thật sâu kính sợ. Thu du với cảnh, cơ hồ tại hoàng cung lôi vân vòng xoáy hình thành cùng một sát na. Tổ mẫu, mau nhìn trên trời. Bá ngôn la thất thanh, ngón tay thon dài chỉ hướng đông nam bầu trời. Thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà biến điệu. Chu thị bỗng nhiên ngẩng đầu, đục ngầu con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp viễn cảnh cái kia vĩnh hằng không đổi trong suốt thiên cung, giờ phút này lại bị ngạnh sinh sinh xé rách. Một cái cự đại, xoay tròn lấy lôi vân màu tím vòng xoáy thình lình hiện ra. Vô số thô to điện xà màu tím tại trung tâm vòng xoáy điên cuồng bập mèo, nổ tung, phát ra ngột ngạt kinh khủng ù ù tiếng vang. Tính hủy diệt uy áp như là thực chất biến động, từ trên 9 tầng trời ầm vang đè xuống. Toàn bộ tu du viễn cảnh linh khí trong nháy mắt cuồng bạo hỗn loạn, cuồng phong cuốn lên lá rụng bụi đất, phòng trúc keo kẹt rung động, nước suối cuốn ngược. Trong rừng chim thú kinh hoàng chạy trốn, phát ra thê lương rên rỉ. Là nó thật tới. Bá ngôn trái tim điên cuồng gióng lên, huyết dịch chảy xiết âm thanh ở trong thai mênh mình. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mãnh liệt triệu hoán, như là vô hình xiềng xích, trong nháy mắt quán xuyên hắn cùng trung tâm vòng xoáy kia. Hắn không còn cần tư thế, gần như bản năng xúc động thúc đẩy hắn, đối với cái kia hủy thiên diệt địa trung tâm vòng xoáy, đưa tay trái ra, năm ngón tay mở ra, phảng phất muốn bắt lấy xé rách thương khung lực lượng. Thiên diễn, trở về. Trong sáng mà quyết tuyệt hò hét, mang theo xuyên thấu thời không ý niệm. Xoẹt. Trung tâm vòng xoáy, một đạo cô đọng đến không cách nào hình dung xanh thẳm kiếm quang, lôi cuốn lấy nghìn vạn đạo cuồng bạo lôi đỉnh màu tím, như là khai thiên tích địa thần phạt chi mâu, ngang nhiên đâm rách vòng xoáy bích trướng. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian bị ngang ngược xé rách một đạo đen kịt vết rách, thật lâu không cách nào lấp đầy. Kiếm quang tốc độ siêu việt tư duy cực hạn. trước một cái chớp mắt còn tại trên 9 tầng trời, tiếp theo một cái chớp mắt, ông, một thanh toàn thân chạy xuôi xanh thảm thần huy, thân kiếm phong dài, phong nhận hàn mang phun ra nuốt vào phong cách cổ xưa trường kiếm, mang theo đinh thái nhức góc kiếm minh cùng chưa tan hết từng tia điện xà màu tím, vững vàng lơ lửng tại Bá Ngôn rỗi ra tay trái phía trước. Mũi kiếm khẽ run, chỉ hướng Bá Ngôn, phát ra trầm thấp vui mừng bù bù, như là xa cách từ lâu trùng phùng kích động nghẹn nào. Trên thân kiếm cổ lao ám văn có thể thấy rõ ràng, lóe ra nhu hòa thầm thủy quan mang, cùng Bá Ngôn thể nội một loại nào đó ngủ say lực lượng sinh ra kỳ diệu cộng minh. Thần kiếm tiên diễn, phá giới mà đến. To lớn vui sướng tại Bá Ngôn lồng ngực bộc phát. Hắn vô ý thức đưa tay trái ra, mang theo không gì sánh được thành kính cùng kích động, vững vàng cầm cái kia băng lãnh mà ôn nhuận chua kiếm. Ông, ngay tại hắn năm ngón tay khép lại sát na, thiên diễn kiếm phát ra một tiếng không gì sánh được réo rắt, phản phất gột rửa thần hồn trường âm. Thân kiếm xanh thảm thần quang trong nháy mắt nội liễm, trở nên ôn nhuận thâm thúy, như là nhận chủ về tổ. Một cố khó nói nên lời, mênh mông mà thân thiết lực lượng cảm giác thuận trôi kiếm tràn vào Bá Ngôn cánh tay, chạy khắp toàn thân, cùng hắn sâu trong linh hồn một loại nào đó ấn ký hoàn mỹ giao hòa. Tổ mẫu, ta lấy được, thật là thiên diễn kiếm. Bá Ngôn kích động đến sắc mặt phím hồng, nắm chặt thần kiếm, quay người muốn đem vui sướng chia sẻ cho người thân nhất. Nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho tất cả vui sướng trong nháy mắt đông kết. Chu thị tổ mẫu đưa lưng về phía hắn, thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, phản phất bị định trụ. Tại nàng còn xuống bóng lưng đằng sau, không khí như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, ủy dị và mèo ba động. Một đạo biên giới lóe ra màu xanh lục cu quang, chỉ chứa lớn bằng cánh tay không gian đen kịt vết nước, vô thanh vô tức vỡ ra. TT. Ba đầu toàn thân đen kịt, chỉ có tam giác đầu rắn hiện ra quỷ dị quang mang ngũ lục rắn độc, như là từ địa ngục vực sâu bắn ra độc tiễn, tốc độ nhanh đến siêu việt thị giáp bát. Bọn chúng từ trong cái khe bắn nhanh ra như điện, vô cùng tinh chuẩn cắn lấy Chu thị không có chút nào phòng bị phần gãy cùng trên vai trái. Răng nanh thật sâu khảm vào da thịt. Ách. Chu thị thân thể kịch chấn, trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế thống khổ kêu rên. Sắc mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi huyết sắc, trở nên hôi bại. Thân thể kịch liệt lay động một chút, như là nến tàn trong gió. Cái kia xanh lét vết nước không gian tại rắn độc hoàn thành công kích trong nháy mắt, như là bị bàn tay vô hình san bằng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại ba đầu một kích thành công rắn độc, mềm nhũn rơi xuống trên mặt đất, cấp tốc khô gắt, hóa thành mấy sợi hôi thối khói đen tiêu tán. Tổ mẫu, Bá Ngôn muốn rách cả mí mắt. Trái tim phảng phất bị tay lạnh như băng hung hăng nắm chặt. Sợ hãi cùng tức giận nham tương trong nháy mắt phá tan tất cả lý trí. Hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, cái kia đã lộ ra thon dài thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người, nắm vừa mới nhận chủ thần kiếm, liều lĩnh nào về phía tổ mẫu. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước trong nháy mắt, xoẹt. Khoảng cách Chu thị ngã xuống vị trí không đủ 3 bước, không khí lần nữa bị ngang ngược xé rách. Lần này, vỡ ra cũng không phải là nhỏ bé hằng rắn, mà là một đạo đủ để dung nạp một người thông qua, biên giới kịch liệt vặn vẹo lóe ra đỏ sẫm huyết quang không gian khổng lồ khe. Một cỗ âm lãnh, tố bế, mang theo ngập trời bán độc cùng khí tức hủy diệt của phong, lôi cuốn lấy lưu mình cùng huyết tinh hôi thối, đột nhiên từ khe bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt quét sạch tiểu viện. Trong cùng phong, một thân ảnh lão đảo từ khe bên trong ngã đi ra. Đó là một cái người, hoặc là nói, một cái miễn cưỡng duy trì hình người tạo vật. Thân cao cùng nam tử trưởng thành tương tự, nhưng thân thể cứng ngắc, thiếu cân đối. Làn da là màu nâu đậm, che kín da bị nẻ tế văn kỳ dị chất gỗ hoa văn, như là bị sét đánh cháy sau cưỡng ép chắp vá cổ thụ. Trên mặt không có ngũ quan, chỉ có trống rỗng chân nhăn vân gỗ, duy chỉ có tại hai mắt vị trí, khảm nạm lấy hai viên trứng bồ câu lớn nhỏ, không ngừng chảy sền sệt chất lỏng đỏ sẫm quỷ dị bảo thạch, tản ra làm cho người linh hồn run sợ băng lãnh ác ý quá mang. Chương 45 kiếm phá cựu tiêu độc ảnh phệ tâm, 3, chương 45 kiếm phá cựu tiêu độc ảnh phệ tâm, 3, nhất nhìn thấy mà giật mình là lồng ngực của nó, một cái lớn chừng miệng chén giữ tận lỗ rách xuyên qua trước ngực phía sau lưng, biên giới cháy đen thành than, nội bộ mơ hồ có thể thấy được đứt gãy, lấp lóe ảm đạm ánh kim loại phức tạp kết cấu, cùng mấy sợi như là khô héo dây leo giống như dây dưa năng lượng màu tím thấm sợi tơ. Cái này lỗ rách chính yếu đốt lóe ra không ổn định hồng quang, như là gần như dập tắt tà ác trái tim. Mảnh gỗ vụn cùng cháy đen mảnh vỡ chính tuôn rơi xuống. Một ngẫu nhân. Chu thị cố nén toàn tâm thực cốt kịch độc ăn mòn cùng mê muội, miễn cương trèo trống không có ngã xuống. Đây là vật gì? Chu thị thanh âm khàn giọng run rẩy, tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Một ngẫu nhân tựa hồ mới từ xuyên qua không gian trong hỗn loạn ổn định lại. Nó cứng ngắc chuyển động không có gương mặt đầu lâu chạy xuôi chất lỏng đỏ sẫm bảo thạch con mắt trước đảo qua trên mặt đất thống khổ của mình Chu thị, cái kia sền sệt hồng quang ba động một chút, lộ ra một tia tàn nhẫn khoái ý lập tức, nó ánh mắt gắt gao khóa chặt tay cầm thiên diễn kiếm, chính hoảng sợ phẫn nộ phóng tới tổ mẫu Bá Ngôn. Khi cặp kia chạy xuôi máu đen bảo thạch chi đồng rơi vào Bá Ngôn trên thân, nhất là rơi vào hắn cái kia đã lộ ra thẳng tắp thiếu niên thân hình cùng trong tay xanh thẳm thần quang lưu chuyển thiên diễn kiếm bên trên lúc, một ngẫu nhân tựa hồ dừng một chút, cái kia chân nhăn chất gỗ gương mặt phảng phát hiện lên một tia cực kỳ nhỏ, gần như hoang mang ba động. Nó ánh mắt tại Bá Ngôn rõ ràng siêu việt tuổi tác thể trạng cùng trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, lập tức, ông, một cỗ mắt trần có thể thấy, sền sệt như máu năng lượng màu đỏ sẫm sóng xung kích, đột nhiên từ một ngẫu nhân ngực trong lỗ rách bộc phát. Sóng xung kích những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt đất đá vụn bụi đất trong nháy mắt chấn thành một biển. Nó cái kia chân nhắn chất gỗ gương mặt kịch liệt và mèo, sóng gió nổi lên, phản phất nội bộ có cái gì đang điên cuồng gào thét. Một cái không phải nam không phải nữ, hỗn hợp có vô số đoán độc gào thét, kim loại ma sát giống như chói tai tới cực điểm thanh âm, cưỡng ép theo nó thể nội chấn động mà ra, tràn đầy khắc cốt hận ý, cuồng hỉ, cùng một tia rõ ràng kinh nghi, mây, giật, thiên diễn, kiếm, cái này thân thể, cái này tốc độ sinh trưởng, thế thứ 10. người quả nhiên khác nhau. Lần trước cảm giác rõ ràng còn là cái anh hải, ngắn ngủi 5 năm, không ngờ trưởng thành bộ dáng như vậy. Vật kia tại trong cơ thể ngươi, lại để cho ngươi dị hóa đến nhanh như vậy. Hai cái danh tự này cùng sau đó kinh nghi như là nguyên rủa, mang theo góc nhặt vạn tái ngập trời oán độc cùng một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ, hung hăng nện ở Bá Ngôn cùng Chu Thị trong lòng. Rốt cục tìm tới ngươi, lần thứ 10. Chuyển thế, một ngẫu nhân ngực lỗ rách hồng quang cùng thiểm, nó cứng ngắc nâng lên một cánh tay, chỉ hướng Bá Ngôn. Cánh tay kia chất gỗ khớp nối phát ra rợn người kết âm thanh, đầu ngón tay quanh quẩn lấy không ngừng chôn vùi lại sinh ra năng lượng đỏ sậm. Trốn ở đây, trong xác rùa đen, che đậy cảm giác, để cho ta dễ tìm a. Nó ánh mắt tựa hồ xuyên thấu Bá Ngôn nhìn như thiếu niên thân thể, thấy được linh hồn hắn chỗ sâu cái nào đó ngủ say ấn ký cùng cái kia gia tốc trưởng thành phía sau căn nguyên, cái kia chảy xuôi máu đen con mắt bên trong ác ý cùng tìm tòi nghiên cứu xen lẫn. Nhìn xem, ngươi thủ hộ giả một ngẫu nhân cứng ngắc chuyển động đầu lâu lần nữa nhìn hướng trên mặt đất sắc mặt xám xịt, khí tức cấp tốc suy yếu Chu Thị, tiếng kim loại ma sắt tràn ngập bừa cận. Thật sự là cảm động sâu vô cùng. Đáng tiếc, lần này ai cũng bảo hộ không được ngươi. Thân ái, đệ đệ hai chữ cắn đến cực nặng, mang theo vặn vẹo biến thái thân mật cùng sâu tận xương tủy hận ý lời còn chưa dứt, một ngẫu nhân cái kia chỉ hướng Bá Ngôn cánh tay bỗng nhiên hướng về phía trước tìm đòi. Quên quần đầu ngón tay năng lượng đỏ sậm trong nháy mắt tăng vọt, ngưng tụ hóa thành một đạo vô thanh vô tức, lại phát ra chôn vùi vạn vật khí tức đỏ sậm sạt tuyến, xé rách không khí thẳng đến Bá Ngôn trái tim. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu gián độc, công kích chưa đến, diệt tuyệt sinh cơ khí tức khủng bố đã đem Bá Ngôn hoàn toàn khóa chặt. Bóng ma tử vong như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn nắm thiên diễn kiếm trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, thân thể tại bản năng sợ hãi bên dưới khẽ run. Tổ mẫu chúng độc, con rối hận ý, cái kia âm thanh ác ý đệ đệ cùng đối tự thân dị thường trưởng thành kinh nghi. To lớn tin tức trùng kích cùng tử vong uy hiếp, để cái này tâm trí trưởng thành sớm lại cuối cùng chỉ có 5 tuổi hài tử đầu góc trống rỗng. Không. Chu Thị phát ra tuyệt vọng gào thét, muốn lao vào đi qua lại bị kịch độc liên lụy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hủy diệt xạ tuyến bắn về phía Tôn Nhi. Nghìn cân treo sợi tóc, Bá Ngôn thể nội, cái kia bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà sôi trào huyết mạch chỗ sâu, một loại nào đó yên lặng quá lâu lực lượng, phản phất bị vân giật tên cùng thiên diễn kiếm vụ vụ đồng thời tỉnh lại. Một cỗ nguồn gốc từ linh hồn bản năng run rẩy cùng bất khuất ầm vang bộc phát. Chanh. Thiên diễn kiếm cảm ứng được chủ nhân sắp chết nguy cơ cùng thể nội bộc phát cổ lao ý chí, phát ra một tiếng vang động núi sông giống như mãnh liệt kiếm minh. Thân kiếm xanh thảm thần quang trong nháy mắt tăng gọn, không còn ôn nhuận, bộc phát ra chạm phá hết thảy lăng lệ phong mang. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm ý tự chủ tuôn ra, lôi cuốn lấy Bá Ngôn vô ý thức nâng lên tay trái. Không có chiêu thức, không có chư pháp, hoàn toàn là sống chết trước mắt bị thần kiếm dẫn động bản năng phản ứng. Bá Ngôn cầm kiếm, hướng phía phóng tới đỏ sẫm chết hết, dùng hết toàn lực, hung hăng đánh xuống. Một đạo cô động xanh thảm kiếm cương, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, ngang nhiên đón lấy hủy diệt xạ tuyến. Oanh! Lam quang cùng năng lượng đỏ sẫm mãnh liệt va chạm. Khủng bố năng lượng bạo tạc tại trong tiểu viện bỗng nhiên nổ tung. Trướng mắt quang mang thôn vệ hết thảy. Khí lãng cuồng bạo giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Hàng rào trúc trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, phòng trúc vách tường rên rỉ, vô số mảnh ngói cỏ tranh tung bay thượng tiên. Quang mang hơi liễm, Bá Ngôn thon dài thân thể bị nổ tung cự lực hung hăng ném đi, trung điệp ngã tại mấy trượng có hơn trên bùn đất. Thiên diễn kiếm rời tay bay ra, nghiêng không phải nơi xa, thân kiếm quang mang ảm đạm rất nhiều, vẫn bù bù. Hắn toàn thân đau nhức kịch liệt, khoe miệng chảy máu, cánh tay trái ống tay áo phá toái, lộ ra bị năng lượng chảy ra vết tích. Mà cái kia đạo khủng bố đỏ sầm sạc tuyến, lại bị cái này vội vàng một kiếm ngạnh sinh sinh đánh tan. Một ngẫu nhân đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Nó ngực lô rách hồng quang gấp rút lấp lóe, phản phất đối công kích không được xúc cảm đến ngoài ý muốn cùng. Bị khiêu khích nổi giận, trong đó tựa hồ còn kèm theo một tia đối với Bá Ngôn có thể tại bằng chứng lấy tuổi phát huy ra lực lượng bực này càng sâu kinh dị. Nó chạy xuôi máu đen con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dễ rủa bò dậy Bá Ngôn, tiếng kim loại ma sát mang theo mèo vờn chuột giống như tàn nhẫn trêu tức, vang lên lần nữa, thế thứ 10. Ngược lại là, so 9 vị trí đầu lần. Thú vị rất nhiều. Trưởng thành dị thường. Lực lượng cũng thức tỉnh đến sớm hơn a. Đáng tiếc. Đồ chơi. Trung quy là đồ chơi. Kiếm của ngươi. Bảo hộ không được ngươi. Người của ngươi. Càng bảo hộ không được ngươi. Ánh mắt của nó chậm rãi rời về phía trên mặt đất hấp hối, nhưng như cũng dùng hết toàn lực muốn hướng Bá Ngôn bỏ đi Chu Thị tổ mẫu, sắc ý lạnh như băng như là thực chất. Chương 46 ma chảo khốn trẻ con xích ảnh đến, 1, chương 46 ma chảo khốn trẻ con xích ảnh đến, 1, lại một lần nữa, một đạo chôn vùi vạn bật khí tức đỏ sầm xạ tuyến hướng Bá Ngôn đánh tới. Ngay tại cái kia tính hủy diệt đỏ sầm xạ tuyến sắp xuyên thủng Bá Ngôn trái tim sát na, sợ hai cùng thủ hộ tổ mẫu mãnh liệt ý niệm như là núi lửa tại hắn tuổi trẻ lại vẫn lộ ra đơn bạc thể sắc bên trong ầm vang bộc phát. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa cái gì hoàn chỉnh chư pháp, trong đầu chỉ còn lại có trong ngộng sư Tôn Lăng hư chân nhân cái kia trạng phá hết thể hư ảo, bài trừ hết thể mê chướng kiếm thứ 6, huyền quang trạng phá quyết tuyệt ý tưởng. Một tiếng không giống hài đồng, đè nén to lớn thống khổ gào thét từ hắn trong cổ bắn ra. Cái kia đã đơn giản thiếu niên hình dáng thân thể không cách nào làm ra trong ngộng như vậy hoàn mỹ chém vào động tác, chỉ có thể dựa vào cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, bị nguy cơ tử vong triệt để nhóm lửa bản năng, đem toàn thân còn sót lại lực lượng tính cả thiên diễn kiếm bị kích phát một điểm cuối cùng linh tính, toàn bộ quán chú tại cầm kiếm cánh tay trái, hướng phía cái kia đạo phóng tới tử vong hồng quang, dốc hết tất cả hùng hăng một đâm. Ông, thiên diễn kiếm phát ra trước nay chưa có dễ gì, mũi kiếm tuôn ra một đoàn cực kỳ cô đọng, nhưng còn xa kém trong ngộng thần uy xanh thẳm hàn tinh. Điểm ấy hàn tinh mang theo Bá Ngôn được ăn cả ngã về không ý chí, ngang nhiên đụng phải cái kia đạo đỏ sẫm chết hết. Xoẹt. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Điểm này yếu ớt lam quang như là nung đỏ khoan sắt đâm vào ngưng kết dầu trơn, tại tiếp xúc trong nháy mắt, đem vô động đỏ sẫm xạ tuyến ngạnh sinh sinh từ đó xé mở một đạo nhỏ xíu vết nứt. Lam mang thuận vết nứt điên cuồng một tiếng, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, tại một ngẫu nhân làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó, đã xuyên thấu xạ tuyến năng lượng cách trở, hung hăng đâm chúng nó ngực cái kia lóe ra không ổn định hồng quang lô rách bên dưới. Phốc. Một tiếng trầm muộn, như là gỗ mục bị xuyên thấu dị hưởng. Một ngẫu nhân cứng ngắt thân thể chấn động mạnh một cái. Nó cái kia chảy xuôi máu đen bảo thạch con mắt bỗng nhiên trở lớn, hồng quang kịch liệt, khó có thể tin lóe lên. Ngực lô rách biên giới cái kia cháy đen chất gỗ kết cấu, bị cái này ngưng tụ thuộc sơn vô thượng kiếm ý hình thức ban đầu một đâm ngạnh sinh sinh băng liệt mở một mảnh nhỏ. Mấy khối cháy đen gỗ vụn cùng nội bộ đứt gãy, lóe ra ảm đạm ánh kim loại tinh vi cấu kiện, tuôn rơi rơi xuống. Trong lô rách tâm biên kia nguyên bản bị bao khỏa tại chỗ sâu, chỉ có yếu ớt hồng quang lộ ra, to bằng trứng bồ câu, hiện lên bất quy tắc hình đa diện màu đỏ sẫm tinh thể, linh lực của nó hạch tâm, trong nháy mắt bại lộ càng nhiều. Hạch tâm kia kịch liệt lóe ra, tản mát ra hỗn loạn mà táo bạo năng lượng ba động. Ách, ách a. Một ngẫu nhân cái kia hỗn hợp có kim loại ma sát cùng oán độc gào thét thanh âm lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, tràn đầy kinh ngạc cùng nổi giận. Lực lượng này, cái này tinh chuẩn, ngươi mới bao nhiêu lớn, nó hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được, cái này nhìn đã là bộ dáng thiếu niên, trưởng thành dị thường nhanh chóng mục tiêu, có thể tại bằng chừng ấy tuổi cùng trạng thái dưới, sử xuất như vậy tiếp cận bản nguyên kiếm ý công kích. Mặc dù nó lớt, lại tinh chuẩn đến đáng sợ, trực chỉ nó yếu ớt nhất vết thương cũ. Sâu kiến, ngươi dám làm tổn thương ta hải tâm. Một ngẫu nhân thanh âm sắc nhọn và mẹo, ngực hồng quang cuồng loạn sáng tắt, thân thể cao lớn bởi vì đau nhức kịch liệt cùng phẫn nộ mà có chút co rút. Nó đột nhiên nâng lên một cái khác hoàn hảo cánh tay, không còn chỉ hướng Bá Ngôn, mà là năm ngón tay xuề ra, hướng phía Bá Ngôn khẽ cơ một cái. Bành! Bá Ngôn không gian chung quanh như là sôi trào nước sôi, trong nháy mắt và mẹo, sụp đổ. Mấy chục cái lớn nhỏ không đều, biên giới lóe ra chẳng lành màu tím đen quang mang lỗ đen không gian trống rông xuất hiện. Những lỗ đen này cũng không phải là đứng im, bọn chúng như là tham lam miệng lớn, điên cuồng xoay tròn, xé rách lấy chúng quanh tia sáng cùng linh khí. Âm lãnh, ô uế cuồng phong tử trong động gạo thét mà ra, mang theo lưu hình cùng huyết tinh hôi thối, trong nháy mắt đem tiểu viện biến thành sâm la quỷ vực. Tổ mẫu, Bá Ngôn chỉ tới kịp phát ra một tiếng khàn giọng kêu to, hắn cách ngã xuống đất tổ mẫu bất quá mấy bước xa, có thể cái này đang tức, giờ phút này đã hóa thành thiên ai. Vô số đầu đồ vật từ những cái kia xoay tròn trong lỗ đen bắn ra, đây không phải là rắn, mà là cánh tay. Vô số đầu hoàn toàn do nồng đậm sền sệt năng lượng hắc ám ngưng tụ mà thành cánh tay. Bọn chúng bặm mẹo, dữ tợn, bao trùm lấy tinh mịn, không ngừng chảy vảy màu đen, năm ngón tay bén nhọn như câu, mang theo giác hút giống như quỷ dị đường vân. Những này ma thủ như là người được mùi máu tươi thực nhân ngư bầy, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua Bá Ngôn cùng lỗ đen ở giữa khe hở. Đùng, đùng, đùng. Băng lãnh xúc cảm như là rắn độc cuốn thân. Mười mấy đầu, hơn 10 đầu ma thủ từ bốn phương tám hướng hung hăng bắt lấy Bá Ngôn. Một đầu cuốn lấy hắn cầm kiếm cổ tay trái, lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của hắn, thiên diễn kiếm bịch một tiếng to tay, tà ta cắm ở hắn phía trước không đến 3 thước trên mặt đất, chạm lam quang mang bị ô uế hắc khí cấp tốc xâm nhiễm áp chế, trở nên ảm đạm. Càng nhiều ma thủ cuốn lên cánh tay của hắn, thân eo, hai chân, cái cổ. Băng lãnh chân nhắn xúc cảm trong nháy mắt bao trùm hắn mỗi một tấc làn da, lẫn phiến kia ma sát sản sản âm thanh cùng giác hút hấp thụ ra thịt tư tư âm thanh, như là ma âm rót vào tai. Đáng sợ hấp lực từ mỗi một đầu ma thủ tiếp xúc địa phương truyền đến, Bá Ngôn cảm giác mình trong thân thể cái kia cố vừa mới bởi vì phẫn nộ cùng thủ hộ ý niệm mà kích phát yếu ớt nhiệt lưu, tính cả bản thân hắn khí lực, tinh thần, thậm chí sinh mệnh lực, đều như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà dâng tới những này ma thủ. Mê muội cùng ngạt thở cảm giác như bài sơn đảo hải đánh tới, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, lực lượng của thân thể phi tốc trôi qua, ngay cả đứng lập đều trở nên khó khăn. Ách Bá Ngôn bị ma thủ siết đến cơ hồ thở không nổi, chỉ có thể phát ra thống khổ kêu rên. Hắn cố gắng nâng lên nặng nề mí mắt, cặp kia trưởng thành sớm trong đôi mắt hôn tạp sợ hãi cùng không chịu khuất phục của tưởng, gắt gao trừng mắt trước cái này mang đến hắc ám vô tận tồn tại. Ta là ai? Một ngẫu nhân mở miệng, thanh âm của nó cực kỳ cổ quái, giống như là vô số cái không đồng thanh giọng nam nữ già trẻ thanh âm chồng chất lên nhau, lại như là sống gỉ miếng sắt tại cắt đá bên trên ma sát, mỗi một cái âm tiết đều mang giận người thanh âm rung động, trực tiếp chui vào não hải. Không trọng yếu nó có chút méo một chút vậy không có ngũ quan chất gỗ đầu lâu, chảy xuôi máu đen bảo thạch con mắt tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra quỷ dị quang trạch, chăm chú khóa lại Bá Ngôn bởi vì thống khổ mà vặn bẹo tuổi trẻ khuôn mặt, phảng phất tại thưởng thức một kiện chân quý đồ cất giữ. Trọng yếu là một ngẫu nhân chậm rãi nâng lên một cánh tay, đầu ngón tay cách không hư hư điểm hướng Bá Ngôn trái tim vị trí. Theo động tác của nó, những cái kia quấn quanh Bá Ngôn ma thủ hấp lực đột nhiên tăng gấp bội. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi cái này tinh khiết lại quá sớm trưởng thành thể xác, thưởng thức được tà ác nhất thương ngọn. Hình thức ban đầu, ta là người dẫn đường, dẫn ngươi rơi vào vực sâu người dẫn đường. Ách à, mãnh liệt hơn rút ra cảm giác chuyển đến, Bá Ngôn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn bị kéo ra đi, trước mắt trận trận biến thành màu đen, ý thức như làn nến tàn trong gió. Tổ mẫu ngã xuống đất thân ảnh tại mơ hồ trong tầm mắt lắc lư, hắn muốn hô, lại không phát ra được thanh âm nào. Đừng. Muốn hắn dùng hết cuối cùng một tia ý chí, từ trong hàm răng gạt ra phá toái chữ, trong thân thể cái kia bị thiên diễn kiếm dẫn độ qua, nguồn gốc từ long giá huyết mạch cùng huyền ngọc anh linh yếu ớt lực lượng bản năng bắt đầu phản kháng, ý đồ chống cự cái kia đáng sợ hấp lực, một tầng cực kỳ ảm đạm. Cơ hồ nhìn không thấy lam nhạt vầng sáng tại bên ngoài thân hắn khó khăn lấp lóe. Ôi ôi ôi, một ngẫu nhân trong cổ họng phát ra trầm thấp mà vui vẻ, như là ống bể rách giống như tiếng cười, cái kia điệp ra thanh âm rung động càng thêm chói tai. Dãy rủa, cơ nào, ngọt ngào phí công, không cần kháng cự. Cảm thụ nó cái kia quanh quẩn lấy năng lượng đỏ sẫm ngón tay có chút thu nạp, phản phất tại cách không nắm chặt bá ngôn trái tim. Cảm thụ lực lượng của ngươi, giống trong đồng hồ cát cát, một chút xíu. Chạy khô thanh âm của nó như là ác ma nói nhỏ, tràn đầy dụ hoặc cùng tàn nhẫn và ý, sau đó, ngươi sẽ chân chính cảm giác đến, ngươi là cái gì? Trong cơ thể ngươi đang ngủ say như thế nào? Tôi bảo, ha 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 ha. Một ngẫu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bộc phát ra kinh thiên động địa cùng thiếu. Tiếng cười kia không còn là điệp ra thanh âm rung động, mà là thuần túy, bén nhọn, tràn đầy hủy diệt cùng khinh nhờn ý vị rít lên. Tiếng gầm như là thực chất sóng xung kích, chấn động đến không gian xung quanh lỗ đen đều ba động kịch liệt. Tiếng cười kia phảng phất một thanh vô hình chìa khóa, hung hăng đâm vào bá ngôn sâu trong linh hồn cái nào đó bị tầng tầng phong ấn, u ám băng lánh nơi hẻo lánh. Ông, một cố khó nói nên lời, băng lánh mà bạo ngược rung động, như là ngủ say thái cổ hung thú bị cái này tràn ngập ác ý cuồng tiếu bừng tỉnh, tại bá ngôn thân thể chỗ sâu nhất, cực kỳ yếu ớt. Ba động một chút. Ngay tại cái này rung động hiện hiện sát na, ngay tại bá ngôn ý thức sắp triệt để chìm vào vực sâu hắc ám, ngay cả điểm này làm nhạt ánh sáng nhạt đều muốn dập tắt trong nháy mắt. Xoẹt. Chương 46 ma trảo khốn trẻ con xích ảnh đưa đến, 2. Chương 46 ma trảo khốn trẻ con xích ảnh đưa đến, 2. Một đạo chói tai xé vải thanh âm, không có dấu hiệu nào xé rách trên không khu nhà nhỏ ô chọc kiểm chế không khí. Phản phất một khối dày nặng tấm màn đen bị ngang ngược xé mở. Một đạo hừng hực như máu, cuồng bạo như rồng hừng vang, lôi cuốn lấy thiêu tận bát hoang nóng bỏng cùng đường hoàng lừng lấy uy áp, như là cựu thiên vẫn lạc nhật hoạch, ầm vang đập xuống tại bá ngôn cùng một ngẫu nhân ở giữa. Hồng quang rơi xuống đất trong nháy mắt, một vòng mắt trần có thể thấy màu đỏ vàng liệt diễm khí lãng đột nhiên nổ tung, mang theo hơi nóng hầm hập cùng một tiếng trầm thấp long âm, hung hăng vọt tới bốn phương tám hướng. Oeng! Khí lãng những nơi đi qua, những cái kia quấn quanh bá ngôn sền sệt ma thủ như là gặp được khắc tinh băng tuyết, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, trong nháy mắt cứng ngắc, vỡ vụn, hóa thành từng sợi hôi thối khói đen tiêu tán. Lực trùng kích cường đại đem cơ hồ hít thở không thông bá ngôn hung hăng tung bay ra ngoài, ngã tại ngoài mấy trượng trên bùn đất, toàn thân xương cốt như là tan ra thành từng mảnh, từng ngụm tham lam hô hấp lấy nóng rực không khí, trước mắt hoàn toàn mơ hồ kim tinh. Hồng quang thu lại, một thân ảnh ngang nhiên đứng sừng sững ở bá ngôn nguyên bản vị trí. Một thân xích hồng như máu long văn cầm bảo, kim tuyến thêu thủa bản lòng tại và áo bào dương nhanh múa đuốt, phản phất muốn áo thùng mà ra, tàn mát ra chấn áp hết thảy bá đạo uy nghiêm. Bao phục chủ nhân thân hình cao lớn thẳng tắp, đưa lưng về phía bá ngôn, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng cương nghị mặt bên cùng như mực buộc ở sau gót tóc dài. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, một cô tựa như núi cao nặng nề, như là mặt trời chói chang bỏng mắt khí thế cường đại liền tràn ngập ra, trong nháy mắt tách ra trong tiểu viện hơn phân nửa âm lãnh cùng tà khí. Người tới cũng không quay đầu nhìn một chút sau lưng sủi lơ trên mặt đất, chưa tỉnh hồn bán luôn. Ánh mắt của hắn như là hai đạo thực chất hỏa diễm lợi kiếm, xuyên đấu không gian, gắt gao khóa chặt tại đối diện cái kia một ngẫu nhân trên thân. Trong ánh mắt kia ẩn chứa là băng lãnh xem kỹ, là lửa giận ngập trời, cẳng có một kia. Khó nói nên lời ngưng trọng. Hắn không nói lời nào. Tay phải ống tay áo chỉ là tùy ý hướng lấy nghiêng cắm ở trên bùn đất tiên diễn kiếm lăng không phất một cái. Ông. Từng tiếng càng sụp sôi, phản phất ngủ say vạn tái rốt cục triệt để thức tỉnh long ngâm kiếm khiếu vang vọng vân tiêu. Ảm đạm tiên diễn kiếm như là bị rót vào vô thượng thần lực, thân kiếm kịch liệt rung động, những cái kia ăn mòn nó ô uế hắc khí như là gặp được sôi canh tàn tuyết, trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Xanh thảm thần quang ầm vang một phát, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sáng chói chói mắt, thân kiếm vụ vụ lấy đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện bay vào nam tử mặc áo hồng lòng bàn tay. Chôi kiếm vào tay, nam tử mặc áo hồng khí thế trên người đột nhiên lại trướng. Xích hồng long bảo cùng xanh thảm thần kiếm hòa lẫn, đem hắn tôn lên như là thiên thần hạ phàm. An tĩnh, một tiếng trầm thấp mà tràn ngập vô thượng uy nghiêm gào to, như là cửu thiên kinh lôi nổ vang. Đây cũng không phải là đối với một ngẫu nhân nói tới, mà là đối với hắn trong tay chôi kia kích động, nóng lòng hội chủ thần kiếm thiên diễn phát ra mệnh lệnh. Lời còn chưa dứt, nam tử mặc áo hồng thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt. Nguyên địa chỉ để lại một đạo xích hồng cùng xanh thảm sen lẫn tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã như thuấn di xuất hiện tại một ngẫu nhân trước người. Không có thăm dò, không có hoa xảo, chỉ có trực tiếp nhất, nhất dữ dằn, nhất thẳng tiến không lùi cuồng nộ chi lực. Thiên diễn kiếm trong tay hắn buộc phát ra chặt đứt tinh hà giống như khủng bố kiếm cương, mang theo chói tai liệt không dứt lên, chém thẳng vào một ngẫu nhân mặt. Kiếm thế mãnh liệt, phản phất muốn đem tà man này tính cả phía sau hắn không gian cùng một chỗ chém thành hai khúc. Một ngẫu nhân sau mặt nạ con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái kia được ra, tràn ngập trêu tức thanh âm lần thứ nhất mang tới ngưng trọng, có giống nhau khí tức. Đối mặt cái này đủ để khai sơn đoạn nhạc một kiếm, nó lại không tránh không né. Suy suy suy, mấy đạo quang mang đen nhánh bắn ra. Đây không phải là năng lượng, mà là vật thật. Đúng là 7-8 cây toàn thân đen kịt, hiện ra kim loại lênh quang, hình dạng vặn vẹo dữ tợn. Thiết thụ nhánh. Những này thiết thụ nhánh phảng phất có được sinh mệnh, trên không trung giống như rắn độc bặm mèo, quay quanh, xen lẫn, trong nháy mắt tại một ngẫu nhân trước người hình thành một tấm kín không kẽ hở, tràn đầy trông gai gai ngược sắt thép chi bóng. Ken, 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 ken. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng như cùng mưa to đánh chuối tây giống như dày đặc nổ vang. Tia lửa chói mắt tại xanh thảm kiếm cương cùng đen kịt sắt nhánh ở giữa điên cuồng bắn tung tóe. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, đem mặt đất cày ra đạo đạo rãnh sâu. Nam tử mặc áo hồng kiếm, cương manh bá đạo, mạnh mẽ thoải mái, mỗi một kích đều mang tồi thành nổ trại vĩ lực, kiếm thế như long đẳng cửu thiên, khí thôn sơn hạ. Một ngẫu nhân thiết thụ nhánh, thì âm nhu quỷ quyệt, biến hóa văn đoan, như là vô số đầu tiềm phục tại trong bóng tối lộ mãng, xảo trá, tàn nhẫn, vô khổng bất nhập, lấy nu thắng cường, không ngừng quấn quanh, giảm lực, phản kích, nhanh cây mũi nhọn thỉnh thoảng tuôn ra âm độc màu đen khí mang, y đồ ăn mòn kiếm cương. Thân ảnh của hai người tại cái này tu du huyễn cảnh bên trong di động với tốc độ cao, va chạm, tách rời, lại đụng đụng. Nam tử xích bào cùng một ngẫu nhân hóa thành hai đạo dây dưa không nghỉ lưu quang, kiếm khí tung hành, xé rách không khí, sắc nhánh như roi, quật hư không. Tiêu tán năng lượng đem vốn là tàn phá hàng rào trúc triệt để hóa thành một mịn, mặt đất cái hố trải rộng, ngay cả nơi xa nước suối đều bị khuấy động đến ngược dòng cuốn ngược. Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng nam tử mặc áo hồng cặp kia thâm thúy như biển sao trong đôi mắt lại hiện lên một tia thấy rõ toàn cục lãnh mang. Hắn nhìn như cuồng manh thế công đống nhiên biến đổi, kiếm thế đống nhiên thu về, sẽ không tiếp tục cùng những cái kia khó chơi thiết thụ nhánh đối cứng. Thiên diễn kiếm trong tay hắn trở nên không gì sánh được linh động, kiếm đi nhẹ nhàng, thân theo kiếm động. Bước tiến của hắn trở nên lơ lửng không cố định, như là xuyên hoa Phật liễu, xem chi phía trước, chặn chỗ nào ở phía sau. Mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy chí mạng hàn mang, không còn truy cầu lực lượng áp chế, mà lại như là giỏi trong xương, mỗi một lần điểm đâm, mỗi một lần trêu chọc, đều vô cùng tình chuẩn đâm về thiết thụ nhánh lưới vận chuyển dính liền khe hở, có thể là một ngẫu nhân bởi vì điều khiển sắt nhánh mà bộc lộ ra cực kỳ nhỏ bé sơ hở. Kiếm quang hóa thành điểm điểm hàn tinh, như là trong bầu trời đêm bắt đầu, chuyên phá lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh chi tiết điểm. Hừ, một ngẫu nhân phát ra một tiếng mang theo tức giận kêu rên. Nó dựa vào chu toàn thiết thụ nhánh lưới, tại cái này bỗng nhiên trở nên xảo trá linh động kiếm pháp trước mặt, lại có vẻ hơi vụng về cùng trì trệ. Nó không thể không phân ra càng đà tâm hơn thần để đền bù những cái kia bị điểm ra sơ hở, thế công không thể tránh khỏi xuất hiện một tia hỗn loạn. Ngay tại lúc này, nam tử mặc áo hồng trong mắt lệ mang nổ bắn ra. Thiên diễn kiếm bỗng nhiên do cực nhanh chuyển thành cực tĩnh, phản phất thời không đều tại hắn mũi kiếm ngưng trệ. Tất cả sát ý, tất cả lực lượng đều nội liễm tại một chút. Sau một khắc, xuỵ, kiếm quang tái hiện, như là vạch phá vĩnh dạ kinh hồng. Không có to lớn thanh thế, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn, nhanh đến siêu việt tư duy cực hạn hàn mang. Lấy điểm phá diện, thiên diễn kiếm mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn xuyên qua thiết thụ nhánh lưới trong nháy mắt chỉ trệ sinh ra nhỏ bé khe hở, như là độc long xuất động, mang theo xuyên thủng hết thảy quyết tuyệt ý chí, đâm thẳng một ngẫu nhân ngực chính giữa trái tim vị trí. Một kiếm này cùng bá ngôn dưới tình thế cấp bách bản năng sử xuất đâm có dị khúc đồng công chi diệu, ngưng tụ thục sơn kiếm đạo phá diệt chi ý tinh túy. Quá nhanh, quá xảo trá, nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Một ngẫu nhân hiển nhiên hoàn toàn không ngờ tới đối phương có thể tại như thế cao tốc kịch liệt chiến đấu bên trong ngẫu nhiên sử xuất như vậy tinh diệu chí mạng một kiếm. Nó muốn né tránh, thân thể lại bởi vì điều khiển sắc nhánh mà xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi cứng ngắc. Phúc. Một tiếng vang nhỏ như là lưỡi dao đâm xuyên bại cách, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Thiên diễn kiếm cái kia xanh thẳng mũi kiếm vững vàng thật sâu đâm vào một ngẫu nhân ngực chính giữa, nhưng mà trong dự đoán tà ma chặt đầu hình ảnh cũng không xuất hiện. Mũi kiếm đâm vào chỗ không có huyết đục xúc cảm, ngược lại giống như là đâm vào một khối cực kỳ cứng rắn băng lãnh linh lực kết tinh. Một cỗ cường đại mà quỷ dị lực phản chấn thuận thân kiếm truyền đến, chấn động đến nam tử mặc áo hồng cổ tay cũng hơi tê dần. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt gắt gao đính tại mũi kiếm đâm vào địa phương. Chỉ gặp cái kia bị đâm phá bảo phục vết nứt bên dưới, lộ ra cũng không phải là huyết đủ, mà là một khối tinh thạch. Một khối to bằng trứng bồ câu, bày biện ra thâm thúy chẳng lành màu đỏ sậm, nội bộ phảng phất có sền sệt huyết tương đang chậm rãi chạy xuôi hình đa diện tinh thạch. Nó thật sâu khảm vào tại một loại nào đó cùng loại cháy đen chất gỗ cùng kim loại hỗn hợp quỷ dị kết cấu bên trong, chính là trước đó bị bá ngôn một kiếm đâm xuyên một ngẫu nhân hộ giáp mà bộc lộ ra viên kia hạch tâm. Giờ phút này, khối này đỏ sẫm tinh thạch chính xuyên thấu qua bị thiên diễn kiếm đâm rách vết nứt, bại lộ tại nam tử mặc áo hồng ánh mắt phía dưới. Chương 47 đền kiếm phá tà đỏ hộ cô chim non, 1, chương 47 đền kiếm phá tà đỏ hộ cô chim non, 1, nam tử mặc áo hồng ánh mắt như điện, gắt gao đính tại thiên diễn kiếm đâm vào vị trí, viên kia bạo lộ ra, to bằng trứng bồ câu, bên trong phảng phất có sền sệt huyết tương chảy xuôi tinh thạch màu đỏ sẫm. Mũi kiếm truyền đến cũng không phải là huyết nhục ngăn chắc chát, mà là một loại băng lãnh cứng rắn, ẩn chứa khổng lồ hỗn loạn năng lượng vị dị xúc cảm, một cú cường đại lực phản chấn thậm chí để cổ tay hắn hơi tê dại. Khôi lỗi giả thân, có thể phát huy thực lực như thế, nam tử mặc áo hồng chấn động trong lòng, ánh mắt sắc bén đảo qua một ngẫu nhân cái kia không có chút nào tức giận chất gỗ thể sắc cùng trước ngực hàm vào tinh thạch hạch tâm, thanh âm mang theo khó có thể tin ngưng trọng. Bình thường khôi lỗi thuật tạo bật, nhiều nhất có thể phát huy bản thể ba thành ủy có thể. Kẻ này thụ ta kiếm một kích, hạch tâm lại chưa sụp đổ người phía sau màn, tu vi cực cao, đơn giản nghe rợn cả người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sáng rực ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu một ngẫu nhân chống rông hai mắt thẳng đến cái kia tiềm ẩn tại vô tận không gian đằng sau chân thân, nghiêm nghị quát hỏi, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Điều khiển như thế tà vật, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Người chân thân ở đâu? Một ngẫu nhân cứng ngắc khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chảy xuôi máu đen bảo thạch đôi mắt hồng quang chỉ là kịch liệt lóe lên một cái, trong cổ họng gạt ra vài tiếng ý nghĩa không rõ, hỗn hợp có kim loại ma sắt cùng oán độc tê minh tiếng vang kỳ quái, xem như đáp lại, cũng không nửa phần thổ lộ chân tình dấu hiệu. Nó ngực tinh thạch hồng quang đống nhiên tăng gọn, một cỗ càng cường đại hơn hút nhiếp chi lực bộc phát, dường như muốn đem đâm vào thiên diễn kiếm cương ép giam cầm, ô trọng. Ngu xuẩn mất khôn, nam tử mặc áo hồng trong mắt hàn quang đại thịnh, sắc ý như thực chất giống như dâng lên. Hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Búng, một tiếng gào to như sấm nổ vang. Nam tử mặc áo hồng lại đống nhiên bung ra nắm chặt thiên diễn kiếm chui tay. Thân kiếm bù bù, lam quang chập chờn, tạm thời bị tinh thạch kia tà lực trói buộc tại một ngẫu nhân ngực. Quan kiếm. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới, như là xúc thế đã lâu màu đỏ nộ lòng, một bước đạp nát dưới chân gạch đá. Lấn người thẳng vào một ngẫu nhân trong ngực, năm ngón tay xuề ra, biến trưởng thành quyền, một cỗ bàng bạc bá đạo, phản phất có thể đánh nát sơn nhạc màu xích kim, khí kình trong nháy mắt bao trùm nắm đấm của hắn, không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy một ngẫu nhân viên kia chạy xuôi máu đen bảo thạch mắt trái hung hăng đập tới. Bành! Nột ngạt như lôi trống lớn tiếng va chạm vang lên lên. Một ngẫu nhân cứng rắn chất gỗ đầu lâu kịch liệt ngửa ra sau, bảo thạch con mắt bên trên chất lỏng sền sệt bị chấn động đến bể ra, hồng quang một trận hỗn loạn. Cận thân vật lộn, không giữ lại chút nào. Nam tử mặc áo hồng hiển nhiên am hiểu sâu thể thuật chi đạo, quang kiếm đằng sau, nó thế công ngược lại càng thêm cuồng mãnh dữ dằn. Quyền, trưởng, khuỷu tay, đầu gối, chân, thân thể mỗi một cái bộ vị đều hóa thành chí mạng nhất vũ khí. Động tác của hắn mạnh mẽ thoải mái, thế như bồ lôi, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy xé rách không khí lệ khiếu cùng màu xích kim bá đạo cương khí, như là cửu thiên rơi xuống lôi đỉnh, cương mãnh cực kỳ. Quyền phong lướt qua, mặt đất bị xé rách đạo đạo danh sâu, không khí bị đè ép phát ra nổ đùng. Một ngẫu nhân hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ đột nhiên từ bỏ thần binh lợi khí, ngược lại tiến hành như vậy nguyên thủy giữ dằn thiết thân chiến đấu. Nó ỷ lại quỷ dị thuật pháp tại rất gần khoảng cách cuồng bạo công kích đến, uy lực giảm bớt đi nhiều. Cái thứ bảy, tám cây như là vật sống giống như xoay quanh bay múa, ý đồ quấn quanh ngăn cản đèn kỵ thiết thụ chi, giờ phút này cũng có vẻ hơi bụng bề. Nam tử mặc áo hồng tại như nước thủy triều quyền cấp thế công bên trong, thân hình lại linh động như du long, mấy lần tinh chuẩn bắt đón đỡ, lại thuận thế bắt lấy trong đó hai cây nhất là trắng kiện, vung vẩy hùng nhất thiết thụ chi. Đoạn, nam tử mặc áo hồng quát như sấm mùa xuân, hai tay cơ bắp sôi sục, xích kim cương khí tuôn ra, tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực bộc phát. Giang giác, giáp băng, giận người kim loại vặn vẹo đứt gãy tiếng vang lên. Cái kia hai cây cứng rắn không gì sánh được, ẩn chứa tà lực thiết thụ chi lại bị hắn lấy ngang ngược đục thân lực lượng ngạnh sinh sinh bẻ gãy, rút ra. Nam tử mặc áo hồng như là vứt bỏ sắt vụn giống như, cầm trong tay đứt gãy nhánh cây hướng phía không trung ra sức ném đi. Nhánh gãy hóa thành hai đạo ô quang, xa xa bay xuống, trên đó quanh quẩn tà khí trong nháy mắt tạm đạm đi. Đã mất đi vũ khí mạnh mẽ nhất kiềm chế, một ngẫu nhân tại nam tử mặc áo hồng cái này như là cuồng phong mưa rào, không bao giờ ngừng nghỉ cận thân điên cuồng tấn công trước mặt, lập tức lâm vào tuyệt đối bị động. Nó ý đồ kéo dài khoảng cách thi triển thuật pháp, nhưng nam tử mặc áo hồng thân pháp nhanh như quỷ mị, như bóng với hình, căn bản không cho nó mảy may cơ hội thở dốc. Cái kia âm nhu quỷ quyệt tâm chắn năng lượng, tại cương mãnh ba đạo xích kim quyền cương bên dưới, như là giấy giống như lần lượt bị đánh phá. Bành, 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 trầm muộn tiếng đánh đập bên tai không dứt. Một ngẫu nhân cứng rắn chất gỗ thể xác bên trên, bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách, động tác cũng càng phát ra trì trệ, cứng ngắc. Nó bảo thạch kia con mắt bên trong hồng quang điên cuồng lấp lóe, tràn đầy nổi giận cùng một loại bị áp chế không cam lòng, lại không thể làm gì. Rốt cục, nam tử mặc áo hồng bắt lấy một ngẫu nhân một cái bởi vì năng lượng cốt lõi ba động kịch liệt mà đưa đến, cực kỳ ngắn ngủi phòng ngự đứng không. Trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, xúc thế đã lâu tay phải xích kim quang mang ngưng tụ đến cực hạn, lòng bàn tay phảng phất nâng một vòng hơi co lại liệt nhật, mang theo thiêu tận tà túy, phá diệt vạn pháp vô thượng uy thế, không nhìn đối phương vội vàng đón đỡ cánh tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hung hăng khắc ở một ngẫu nhân ngực trong lỗ rách đường, viên kia bạo lộ ra tinh thạch màu đỏ sẫm phía trên. Phá tà, chấn hồn trường. Bành! Một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng. Chói mắt xích kim quang mang cùng sền sệt đỏ sẫm tà quang mãnh liệt đối xứng, chôn bụi. Một cỗ tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, đem chúng quanh còn sót lại hàng rào, đá vụn triệt để ép thành một mịn. Ai da! Một ngẫu nhân phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người, hỗn hợp có vô số oán hồn rít lên kêu thảm. Nó ngực đỏ sẫm tinh thạch, tại cái này ẩn chứa chí dương chí cương, chuyên khắc tà túy bá đạo trưởng lực bên dưới, như là bị cự truy đập trúng lưu ly, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Ngay sau đó, phanh lang, tinh thạch triệt để sụp đổ, hóa thành vô số thật nhỏ, mất đi quang trạch màu đỏ sẫm mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Tinh thạch vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn đoán độc, tuyệt vọng, điên cuồng khí tức đống nhiên bạo phát đi ra, lại như cùng không có dễ chi thủy giống như cấp tốc tiêu tán ở trong không khí. Một ngẫu nhân toàn bộ thân thể như là bị rút đi tất cả lực lượng, cứng ngắc động tác hoàn toàn đình trệ. Cái kia chạy xuôi máu đen bảo thạch con mắt bỗng nhiên giật tắt, biến thành hai viên không có chút nào tức giận, đục ngầu tảng đá. Nó thân hình cao lớn lung lay, như là bị phạt đổ gỗ mục, thẳng tắp, nặng nghề mà hướng về sau đập ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, kích thích một mảnh bụi đất. Lại không nửa điểm âm thanh, chỉ còn lại có ngực cái kia cháy đen lô rách cùng vỡ vụn tinh thạch nền móng, im mắng nói vừa rồi thảm liệt. Nam tử mặc áo hồng đứng tại chỗ, lồng ngực có chút chập trùng, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Liên tục cường độ cao bộc phát, nhất là cuối cùng dốc hết toàn lực một trường, đối với hắn cũng là cực lớn tiêu hao. Hắn hít sâu một hơi, cương ép đè xuống khí huyết sôi trào, ánh mắt trước tiên quét về phía ngã xuống đất Chu Thị cùng dãy rủa lấy chống lên thân Bá Nôn. Tổ mẫu! Bá Nôn khàn giọng la lên để trong lòng hắn siết chặt, trong thanh âm kia mang theo người thiếu niên cương ép kiểm chế kinh hoàng. Nam tử mặc áo hồng thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Thị bên người. Hắn ngồi xổm người xuống, động tác nhanh mà bất loạn, hai ngón tay mau lẹ khoác lên Chu Thị bên gáy trên mạch đập, ngưng thần cảm ứng. Mạch đập yếu ớt mà hỗn loạn, mang theo chúng độc đặc thủ vướng víu cảm giác, bên gáy cùng đầu vai vết thương trùng quanh làn da bảy biện da chẳng lành màu xanh đen, độc tố đã thâm nhập vân da. Hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái trắng muốt như ngọc bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt lớn trừng trái nhãn, tản ra mát lạnh mùi thuốc xích hồng sắc đan hoàn. Hắn coi trừng nặn ra Chu Thị đóng chặt hàm răng, đem đan dược đưa vào nó dưới lưỡi ngậm lấy. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa lại tinh thuần dòng nước gấm trong nháy mắt tràn ngập ra. Chu Thị vẻ mặt ủ rột lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một tia cực kỳ yếu ớt huyết sắc, thở hổn hển cũng thoáng nhẹ nhàng. Chương 47 Đền kiếm phá tà đỏ hộ cô chim non 2. Chương 47 Đền kiếm phá tà đỏ hộ cô chim non 2. Lão phu nhân, lão phu nhân. Nghe thấy sao? nam tử mặc áo hồng thanh âm trầm thấp mà gấp rút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nhẹ nhàng hô hoán. Chu thị mí mắt có chút chấn động một cái, trong miệng phát ra mơ hồ nói mớ, nói Nôn Nhi, thanh âm yếu ớt, mang theo sống sót sau tai nạn mờ mịt. Nam tử mặc áo hồng trong lòng rung lòng, biết đan dược tạm thời che lại tâm mạch của nàng, chế trụ hung hiểm nhất độc tính bộc phát. Hắn không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi vết thương, đem Chu thị khô gầy thân thể ôm nàng lên. Thân thể của nàng nhẹ nhàng, để trong lòng của hắn nổi lên khó nói nên lời chua xót. Hắn ôm nàng, sải bước đi hướng Bá Ngôn Giàn kia chưa hoàn toàn đổ sụp phòng ngủ, đưa nàng nhẹ nhàng an trí tại tương đối hoàn hảo trên giường, lại kéo qua bên cạnh chăn mỏng coi chừng đắp kín. Lúc này, Bá Ngôn cũng dễ dàng lấy rời đến cửa ra bảo. Hắn toàn thân đau đớn, cánh tay trái chảy ra nóng bỏng, nhưng càng lo lắng chính là tổ mẫu an nguy. Hắn nhìn thấy Chu thị nằm ở trên giường, mặc dù vẫn như cũ hôn mê, nhưng hô hấp tựa hồ vững vàng chút, cái kia căng cứng đến cực hạn tiếng lòng mới thoáng buông lỏng. To lớn sợ hãi, nghĩ mà sợ cùng nhìn thấy thân nhân thoát ly nguy hiểm nhất hoàn cảnh thoải mái đan vào một chỗ, để hốc mắt của hắn trong nháy mắt phát nhiệt, nhưng hắn gắt gao cắn môi dưới, đem cái kia mãnh liệt cảm xúc cưỡng ép xuống, chỉ là bước nhanh đi đến bên giường. Chu thị tại dược lực cùng kêu gọi xong trọng tác dụng dưới, ý thức cuối cùng từ bên vực sâu rẽ rủa trở về. Nàng phí sức mở ra nặng nề mí mắt, mơ hồ ánh mắt đầu tiên tập trung tại bên giường Tôn Nhi tấm kia tràn ngập lo lắng tuổi trẻ trên mặt. Sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với Tôn Nhi vô hạn chịu mến trong nháy mắt xông lên đầu, nàng khó khăn nâng lên một cái khác chưa thụ thương tay, nhẹ nhàng vuốt ve Bá Ngôn dính lấy bụi đất gương mặt. Nôn Nhi đừng sợ, tổ mẫu tại thanh âm của nàng khàn giọng yếu ớt, lại tràn đầy trấn an lực lượng. Bá Ngôn cầm thật chặt tổ mẫu lạnh buốt tay, dùng sức nhẹ gật đầu, cổ họng nghẹn ngào, nhất thời nói không ra lời. Tổ Tôn hai người lặng lặng dựa sát vào nhau, sống sót sau hai nạn cảm xúc tại trong trầm mặc chảy xuôi. Trong phòng tràn ngập bi thương, may mắn cùng đồng đậm thân tình. Qua một hồi lâu, Chu thị mới nâng lên lệ quang chưa tán mắt, nhìn về phía một mực trầm mặc thủ hộ tại bên giường xích hồng thân ảnh. Ánh mắt của nàng tràn đầy chân thật nhất cảm kích, dễ dàng lấy muốn đứng dậy, cảm giác cảm tạ các hạ, ân cứu mạng nếu không có các hạ trượng nghĩa xuất thủ, ta tổ tôn hai người hôm nay sợ khó may mắn thoát khỏi Bá Ngôn cũng lập tức đứng dậy, muốn chỉnh trọng hành lễ. Không cần như vậy, nam tử mặc áo hồng lập tức tiến lên một bước, tay trái hư hư nâng lên một chút, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng ngăn trở tổ tôn hai người động tác. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên quyết, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, việc nằm trong phận sự, không cần nói cảm ơn. Chu thị bị nguồn lực lượng kia nâng, một lần nữa dựa vào về đầu giường. Nàng khoảng cách gần nhìn trước mắt vị ân nhân cứu mạng này, cái kia thân xích hồng như máu long văn cầm bảo, thẳng tắp như tùng dáng người, trầm ổn như sơn nhạc khí thế, còn có chuôi kia lẳng lặng treo tại hắn bên eo, giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn nội liễm lại khó nén phong mang tuyệt thế tiên diễn kiếm đây hết thảy đều để nàng sinh ra một loại khó nói nên lời, sâu tận xương thủy cảm giác quen thuộc. Phảng phất tại quá khứ xa xôi, tại cái nào đó phủ đuổi ký ức chỗ sâu, từng vô số lần cảm thụ qua loại khí tức này. Nàng trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia thật sâu hoang mang cùng tìm tòi nghiên cứu, thanh âm mang theo không xác định run rẩy, các hạ tha thứ lao thân mạo muội chúng ta phải chăng từng gặp. Lao thân luôn cảm thấy các hạ khí tức dị thường quen thuộc nhưng lại thực sự nghĩ không ra, nàng chăm chú nhìn nam tử mặc áo hồng, ý đồ thấy rõ cái kia phảng phất bao phủ tại vô hình mê vụ dưới khuôn mặt. Nam tử mặc áo hồng trong mắt trong nháy mắt lướt qua cực kỳ phức tạp cảm xúc, có hồi ức, có đau đớn, có khó có thể dùng nói lời nặng nề, cuối cùng đều hóa thành một mảnh đầm sâu giống như yên lặng. Hắn trầm mặc một lát, phảng phất tại châm trước từ ngữ, lại phảng phất tại đè nén cái gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra gợn sóng, tại hạ kỳ hoa chia. Lần này chính là truy tìm thiên diễn kiếm phá không mà đi quy tích, trong lúc vô tình xâm nhập vùng thiên địa này, cảm ứng được tà khí cùng tranh đấu, lúc này mới xuất thủ. Trong lúc vô tình, Bá Ngôn bén nhạy bắt được chữ này, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt phóng đại. Hắn cố nén đau xót, khắp khuôn mặt là cảnh giới, thanh âm mang theo cùng hắn tuổi trẻ bề ngoài không hợp trầm ổn cùng sắc bén, ngươi nói trong lúc vô tình truy tìm thiên diễn kiếm mà đến. Vậy sao ngươi sẽ biết nơi này danh tự? Thụ du miễn cảnh. Đây là ta Long gia bí ẩn nhất tị thế chi địa, ngoại nhân tuyệt đối không thể biết được kỳ danh. Hắn vô ý thức nghiêng người, ngang tại tổ mẫu trước giường càng chu toàn vị trí, cứ việc động tác này tại trước mặt lực lượng tuyệt đối lộ ra phi công, lại lộ ra một cô không thể xâm phạm thủ hộ ý chí. Kỳ họa triệu tựa hồ sớm đã dự liệu được có câu hỏi này. Hắn không có nhìn Bá Ngôn tràn ngập xem kỹ con mắt, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ mảnh kia bừa bộn chiến trường, cùng huyễn cảnh biên giới vĩnh hằng bất biến vầng sáng mông lung, ngựa khí bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại thấy rõ thế sự hiểu rõ. Giới này mặc dù bí ẩn, không gian bích lũy cũng mạnh, nhưng thiên diễn kiếm phá giới mà đến, nó uy năng sẽ rách không gian, dấu vết lưu lại đối với tinh thông không gian cảm ứng hoặc nắm giữ đặc thù tín vật người mà nói, như là đêm tối đèn sáng. Về phần tu du huyễn cảnh tên hắn dừng một chút, từ trong ngực tay lấy ra hiện ra ánh sáng nhạt, chất liệu không phải da không phải lụa cũ kỹ trang giấy, phía trên dùng phong cách cổ xưa triện văn miêu tả lấy phức tạp bắt quái trận hình cùng một chút huyền ảo phù chú giải, đưa tới Chu thị trước mặt. Đây là tu du huyễn cảnh di động su yếu đồ phổ tản thiên, là ta trước kia tại trong một chỗ di tích ngẫu nhiên đoạt được. Trên đồ phổ tiêu chú cảnh này tên, cũng tường thuật như thế nào lấy long giá huyết mạch linh lực làm dẫn, dựa theo đặc biệt phương vị kích phát đồ phổ chi lực, khu động toàn bộ huyễn cảnh tiến hành không gian nhảy vọt. Kỳ họa chỉ vào trên đồ phổ mấy cái bị đặc biệt vòng ra quẻ tượng ký hiệu, tà ma kia đã có thể tinh chuẩn định vị cũng xâm nhập nơi đây, nói rõ nơi đây tọa độ đã bại lộ. Là bảo đảm và toàn, nhất định phải nhanh di động huyễn cảnh. Chu thị tiếp nhận đồ phổ, khô gầy ngón tay vướt ve phía trên quen thuộc long gia bí văn cùng bát quái trận hình, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Đồ phổ này kiểu dáng cùng khí tức, tuyệt không phải giả tạo, nó cổ lão trình độ thậm chí siêu việt nàng nhận biết. Cái này tuyệt không phải người bình thường có khả năng thứ nắm giữ. Trước mắt vị này kỳ họa triển nó lai lịch thân phận so với nàng tưởng tượng còn muốn sâu không lường được, sương mù nồng nặc. Kỳ họa Triệu Tiên Sinh Chu Thị thanh âm càng thêm khô khốc, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao, phản phất muốn xuyên thấu tầng kia bao phủ mê vụ, thẳng đến đối phương sâu trong linh hồn, đồ này chính là ta Long gia bí mật bất truyền. Tuy là di tích bắt được, cũng không phải chuyện dễ. Lão thân cũng không phải là không tin các hạ, thực vâng trong lòng kinh hãi khó bình. Xin hỏi các hạ, ngươi cùng ta Long gia đến tột cùng có gì nguồn gốc? Đồ phổ này đến tột cùng từ chỗ nào được đến? Trong phòng không khí trong nháy mắt đọc lại. Bá ngôn ngừng thở, không tự giác nắm chặt quyền, chăm chú nhìn Kỳ họa Triệu. Kỳ họa Triệu thân thể tựa hồ cực kỳ nhỏ chấn động một chút. Hắn chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía tổ tôn hai người, mặt hướng lấy ngoài cửa mảnh kia bị chiến đấu tàn phá qua thổ địa cùng vẫn như cũ lơ lửng từng kia vết nứt không gian khí tức bầu trời. Sinh hồng sắc long văn cẩm bào tại mở tối dưới ánh sáng, như là ngưng kết huyết sắc. Thiên diễn kiếm treo tại bên hông, phát ra cực kỳ yếu ớt, gần như thở dài giống như khẽ thở. Lâu dài trầm mặc bao phủ xuống, phản phất nặng nề khối chỉ đặt ở trái tim của mỗi người. Cuối cùng, Kỳ họa Triệu không quay đầu lại, cũng không có trả lời Chu Thị truy vấn. Hắn chỉ là như thế trầm mặc đứng đấy, bóng lưng thẳng tắp như sơn nhạc, lại lộ ra một cố khó nói nên lời cô tịch cùng nặng nề. Cái kia im ắng trầm mặc, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều rõ ràng hơn tuyên cáo, đáp án, xa không phải giờ phút này có thể công bố. Chương 48 thần đỉnh ẩn khư luyện dược chân đồ chương 48 thần đỉnh ẩn khư luyện dược chân đồ Kỳ họa Triệu thu hồi đặt tại Chu Thị hậu tâm chuyển vận linh lực tay, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt của hắn đảo qua vừa bộn đỉnh viện cùng chưa tỉnh hồn tổ tôn hai người, cuối cùng dừng lại tại Bá Ngôn trên thân, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ. Nơi đây đã không phải an toàn chỗ, hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền uy, tà vật kia mặc dù tạm lui, nó bản nguyên chưa diệt, sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Các ngươi nhất định phải lập tức di chuyển tu du miễn cảnh. Chu Thị cố nén mê muội, lo lắng, kinh tiên sinh, huyễn cảnh này coi là thật có thể tránh thoát ma đầu kia truy tung. Lão thân chỉ sợ Kỳ họa Triệu khẽ lắc đầu, ngựa khí chém đinh chặt sắt, lão phu nhân không cần quá lo. Này tu du miễn cảnh cũng không phải là bình thường động thiên pháp bảo, căn nguyên của nó chính là thượng cổ hoa hoàng luyện chế bổ thiên thần đỉnh lúc, tại trong đỉnh tự thành một phương hỗn độn bí cảnh mảnh vỡ biến thành. Nó bản chất siêu thoát giới này pháp tắc, căn bản là không có cách bị triệt để phá hủy, cũng khó mà bị thế gian bình thường thủ đoạn chỗ nhìn trộm phát giác. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt như điện bắn về phía Bá Ngôn, mang theo một tia khó mà phát giác xem kỹ, lần này bị khôi lỗi kia tinh chuẩn tập kích, căn do ở chỗ Bá Ngôn triệu hoán thiên diễn kiếm lúc, dưới tình thế cấp bách, thể nội cất giấu lực lượng không bị khống chế, linh lực tiết ra ngoài như đêm tối đèn sáng, mới bị ma đầu kia cảm giác khóa chặt, mới có thể xé rách một tia khe hở, thi hành đánh lén. Bá Ngôn nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên to lớn áy náy. Kỳ họa Triệu tiếp tục nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có theo ta vừa rồi lời nói, định kỳ theo đặc biệt phương vị di động huyễn cảnh hạch tâm, không ngừng biến hóa nó ở trong giới này, neo điểm mới có thể mức độ lớn nhất ẩn nấp tung tích. Ngoài ra hắn ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Bá Ngôn, "Bá Ngôn, tại tu vi ngươi có thành tựu trước đó, tuyệt đối không thể bước ra huyễn cảnh biên giới, nhất là không thể tới gần huyễn cảnh chiếu rọi ra gần biển khu vực, nơi đó không gian bích lũy tương đối yếu kém, dễ nhất bị tà túy cảm ứng hoặc đột phá." Nhớ lấy, Chu Thị lòng nóng như lửa đốt, dãy rủa lấy truy vấn, "Kinh tiên sinh, khẩn cầu ngài nói rõ, nôn nhi hắn, đến tột cùng muốn tới trình độ nào mới có thể có được sức tự vệ?" Kỳ họa Triệu trầm mặt một lát, ánh mắt đảo qua cách đó không xa cô kia đã mất đi hệ tầm, ngã trên mặt đất không nhúc nhích một ngẫu nhân hải cốt. Kẻ này Kỳ họa Triệu chỉ vào một ngẫu nhân, thân thể sát chi kiên, viễn siêu bình thường kim đan tu sĩ, kỳ lực chi cự, có thể tay không xé rách luyện khí đỉnh phong, nó hạch tâm khu động chôn vùi ma khí, càng có thể ô bế linh lực, an mòn pháp bảo, thêm nữa không đau nhức không sợ, có thể xưng giết chóc khối lỗi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Bá Ngôn, lời nói long trời lở đất, nhưng mà, Bá Ngôn thể chất chi là thủ, vạn người không được một, bình thường tu tiên cảnh giới phân chia, với hắn mà nói, gần như không ý nghĩa. Bá Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, hắn tại sao lại hiểu rõ như vậy chính mình? Kỳ họa Triệu phảng phất không thấy được hắn ngạc nhiên, tiếp tục nói, hắn không cần giống thường nhân giống như đau khổ kết đan kết anh. Hắn thiếu hụt cũng không phải là cảnh giới càng nộ, mà là đối với thể nội cố lực lượng khổng lồ kia khống chế cùng rèn luyện. Ánh mắt của hắn lần nữa trở xuống một ngẫu nhân hài cốt, đợi cho hắn tu luyện đến đủ để ngưng luyện ra thuộc về chính hắn, trí thuần trí dương linh lực kết tinh thời điểm. Bá Ngôn trong lòng càng là kỳ quái, hắn làm sao lại biết? Kỳ họa Triệu thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, chính là hắn sơ bộ có được tại khôi lỗi này trước mặt tự vệ, thậm chí phản chế chi lực thời điểm. Mà khi đó hắn nói lời kinh người, liền có thể nếm thử đem hắn tự thân cô động kết tình, khảm vào cỗ này mất đi động nguyên khôi lỗi trong thể xác. Cái gì? Bá Ngôn nghẹn nào, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đem lực lượng của mình hạch tâm để vào cái này kinh khủng cô máy giết người bên trong. Kỳ họa Triệu ánh mắt sáng rực, không sai. Bộ thể xác này chính là tuyệt hảo thí luyện khôi lỗi. Nó tuyệt đối lực lượng cùng phong ngự, nó ẩn chứa chôn vùi là tính, chính là ma luyện ngươi khống chế lực lượng, rèn luyện ý chí tốt nhất ma đạo thạch. Cùng nó đối chiến, có thể để ngươi nhanh nhất quen thuộc liều mạng chiến đấu, học được như thế nào diễn xảo phá lực, lấy chính khắc tà, càng có thể để ngươi bản thân cảm thụ cũng trông cự cái kia ô hế ma khí ăn mòn, đối với ngươi tương lai có chỗ tốt cực lớn. Cái này cũng là vật tận kỳ dụng. Bá Ngôn nhìn xem cố kia băng lãnh khối lỗi, lại cảm thụ một chút thể nội cái kia yếu ớt lại ẩn giấu vô tận năng lượng huyết mạch, thấy lạnh cả người cùng một cố kỳ dị cảm giác hưng phấn đồng thời dâng lên. Kỳ họa Triệu đối với hắn tương lai quy hoạch càng như thế, không thể tưởng tượng, nhưng lại phảng phất trực chỉ hải tâm. Giao phó xong, Kỳ họa Triệu trầm ngâm một lát, đột nhiên từ bên hông một vòng, lòng bàn tay đã nhiều một vật. Món đồ kia bất quá tốt hơn, không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ô lương, hiện lên thâm thúy màu đen tuyền, mặt ngoài phù điêu lấy một đuôi quay quanh hình rồng, đầu rồng hơi ngang, tư thái cổ sơ cứng cáp, thân rồng đường cong trôi chảy, ẩn ẩn có ám quang lưu chuyển, tản ra một cỗ trầm tĩnh uyên thâm, bảo vệ tâm thần khí tức. Bá Ngôn Kỳ Họa chĩa đem Huyền Long hộ phù đưa tới, thanh âm không cho cự tuyệt, vật này ngươi thiếp thân mang tốt, có thể bình tâm thần, trừ tạp túy, ngươi ngày sau tu hành, lúc có giúp ích. Thiếp thân đồ vật, quyết không thể rời khỏi người. Bá Ngôn ngẩng đầu, nhìn xem viên kia xa lạ đùa hộ mệnh, lại nhìn xem Kỳ Họa chĩa, do dự một chút, vẫn đưa tay tiếp nhận. Đùa hộ mệnh vào tay trong nháy mắt, một cỗ khó nói nên lời ôn nhuận an bình cảm giác thuận lòng bàn tay lan tràn ra, lại kỳ dị vớt lên trong lòng của hắn bởi vì sợ hãi, ấy nấy cùng tương lai trọng áp mà sinh ra nôn nóng bất an. Hắn gật gật đầu, tạ ơn. Ngay tại hắn tiếp nhận đùa hộ mệnh, đầu ngón tay trong lúc vô tình sát qua Kỳ Họa chĩa lòng bàn tay lúc, ánh mắt của hắn phút chốc bị Kỳ Họa chĩa trong tay trái một vòng ám trầm quang trạch hấp dẫn. Đó là một cái đeo tại trên ngón trỏ chiếc nhẫn, tạo hình cực kỳ kỳ lạ, dưới thân giống như do một loại nào đó ám trầm kim loại chế tạo, khoan hậu phong cách cổ xưa. Phía trên khảm nạm lấy một khối góc cạnh rõ ràng tinh thạch màu đỏ sẫm, tinh thạch kia màu sắc thâm thúy, bên trong phảng phất có ngưng kết huyết dịch tại yêu đất lưu động, tia sáng lướt qua lúc, chiết xạ ra mấy phần băng lãnh mà yêu dị quang trạch, cùng hắn một thân lẫm nhiên chính khí cùng viên này bình tâm đùa hộ mệnh lộ ra. Không hợp nhau. Bá Ngôn chỉ cảm thấy chiếc nhẫn kia nhìn xem có chút làm người sợ hãi, cũng không dám hỏi nhiều, liền tranh thủ đùa hộ mệnh nắm chặt. Kỳ Họa chĩa tựa hồ cũng không lưu ý đến Bá Ngôn sát na nhìn chăm chú, hắn chuyển hướng chú thị, ngữ khí trầm dần, "Lão phu nhân, còn có chút ít việc vặt, cần cùng ngài đơn độc xác nhận." Chu thị hiểu ý, đối với Bá Ngôn ôn thanh nói, "Ngôn nhi, ngươi qua bên kia nhìn xem, chớ có đi xa." Bá Ngôn theo lời đi hướng tàn phá hàng rào bên cạnh, nhưng trong lòng cất phần tìm tòi nghiên cứu, mượn vài bụi ngã lệch cây trúc che lấp, lặng lẽ ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp dưới ánh trăng, Kỳ Họa chĩa thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi lại có chút còn xuống một chút. Hắn đối mặt với tổ mẫu, trầm mặc một lát. Đột nhiên, hắn làm ra một cái để Bá Ngôn trố mắt động tác, hắn bung lên xích hồng và táo bảo, đứng là quỳ một gối xuống xuống dưới, hướng về tổ mẫu, thật sâu bái lại xuống. Bá Ngôn cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô, cuống quýt ngừng thở. Hắn thấy không rõ Kỳ Họa chĩa biểu lộ, nhưng này bóng lưng lộ ra nặng nề cùng đau thương, lại như thực chất giống như đè ép tới. Hắn mơ hồ nhìn thấy Kỳ Họa chĩa lúc ngẩng đầu, bên mặt tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, tựa hồ có bóng ánh thủy quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khóc sao? Bá Ngôn tâm đông nhiên một nắm chặt. Cương đại như vậy người, tại sao phải hướng tổ mẫu bị xuống? Tại sao phải rơi lệ? Viên này vừa hộ mệnh, chiếc nhẫn này, cái này quỳ lạy, đây hết thảy đều lộ ra khó nói nên lời quỷ dị cùng nặng nề. Tổ mẫu tựa hồ cũng cực kỳ chấn động, run rẩy vươn tay nâng đỡ một chút, bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Kỳ Họa chĩa chậm rãi đứng dậy, nặng nề mà nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng như có như không liếc qua Bá Ngôn phương hướng, lập tức xích ảnh lóe lên, tựa như quỷ mị hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, không có tung tích gì nữa. Bá Ngôn cứ thế tại nguyên chỗ, trong tay đùa hộ mệnh ôn lương cảm giác rõ ràng như thế, nhưng trong lòng tràn đầy to lớn bí ẩn cũng khó nói nên lời chua xót. Đai hắn trở lại tổ mẫu bên người, phát hiện tổ mẫu trong mắt cũng lưu lại chưa tán nước mắt cùng thật sâu mọi mệnh, lại chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn, cái gì cũng không có giải thích. Ánh mắt lướt qua hắn nắm chắc đùa hộ mệnh lúc, có chút dừng lại một chút, phức tạp khó hiểu. Kỳ Họa chĩa đi, lưu lại không chỉ có là bí ẩn, nhắc nhở, một bộ khôi lỗi cùng một viên đùa hộ mệnh, càng lửa xém lông mày, là tổ mẫu càng thân thể hư nhược. Con rắn kia độc cực kỳ quỷ dị, Kỳ Họa chĩa lưu lại đan dược cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Chưa bao giờ tiếp xúc qua Y Đạo Bá Ngôn, nhìn xem tổ mẫu cần cổ như ẩn như hiện xanh đen chi khí cùng thống khổ ẩn nhận thân sắc, một cô chưa bao giờ có quyết tâm xông lên đầu. Hắn đem viên kia Huyền Long hộ phù cẩn thận tiếp thân mang tốt, một cố làm người an tâm lực lượng chậm rãi tỏa khắp, để hắn phân loạn tâm tư thoáng lắng đọng. Sau đó, hắn dứt khoát đi hướng dãy kia thuộc về Long gia tiên tổ giá sách. Hắn đầu tiên lật ra Long thị luyện khí cơ sở bản chép tay. Hắn biết, không có lực lượng, hết thảy đều là nói xuông. Sau đó, chính là Bách thảo đổ phổ đan dược sơ giải kỳ hoàng tinh yếu độc vật thảo. Tất cả có thể cùng y độc tướng quan điện tịch đều bị hắn đem đến tổ mẫu trước giường. Từ đây, tu du viễn cảnh bên trong, trừ chim hót loáng thoáng, càng nhiều trang giấy gấp rút lật qua lật lại tiếng xào xạc, cùng đạo dược trà tiếng đinh đông vang. Ban ngày, hắn một bên nếm thử vận chuyển lạnh nhạt luyện khí pháp môn, kỳ vọng có thể luyện ra một tia tinh thuần linh khí là tổ mẫu tẩm bổ kinh mạch, một bên như đói như khát thôn phệ lấy ý thư bên trong tri thức. Những cái kia tối nghĩa tiên thuốc, phức tạp dự tính, tương sinh tương khắc nguyên lý, tại hắn cái kia bị huyền ngọc cùng ký túc lực lượng thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo qua thần hồn trước mặt, lại thể hiện ra kinh người lý giải tốc độ. Lực viên kia đùa hộ mệnh tựa hồ ẩn ẩn tản ra khí tức thanh lương, để hắn có thể thời gian dài hơn bảo trì chuyên chú, tâm thần không dễ mệt mỏi. Ban đêm, hắn liền hình thạch ánh sáng nhạt, so sánh đồ phổ, cẩn thận từng ly từng tí nhận ra ngắt lấy trở về thảo dược, lần lượt nếm thử điều phối giải dược. Thất bại là chuyện thường ngày, có khi thậm chí bởi vì dược tính xung đột suýt nữa làm bị thương chính mình. Nhưng hắn từ trước tới giờ không nhục trí, mỗi khi nôn nóng thời điểm, sờ sờ ngực đùa hộ mệnh, liền có thể từ từ bình tĩnh trở lại, lần nữa đầu nhập nghiên cứu. Cặp kia đã lộ ra trầm tĩnh trong đôi mắt, ngày càng lắng đọng bên dưới cùng tuổi tác không hợp chuyên chú cùng cứng cỏi. Chu thị suy yếu nằm ở trên giường, nhìn xem Tôn Nhi vì nàng bận rộn thân ảnh, nhìn xem hắn là phân biệt một vị thuốc cỏ mà ngưng thần trắng đêm, nhìn xem hắn bởi vì một lần thành công dược tính trung hòa mà trong mắt bắn ra hào quang, nhìn xem hắn rõ ràng buồn ngủ lại vẫn lên dây cót tinh thần đọc qua điện tịch. Trong lòng chua xót cùng vui mừng xen lẫn chảy xuôi. Nàng kinh ngạc phát hiện, Bá Ngôn tại Y Y Đạo một đường cho thấy khó có thể tưởng tượng tiềm lực cùng thiên phú. Những cái kia nàng năm đó hao phí mấy năm mới miễn cưỡng lĩnh ngộ dược lý, Bá Ngôn thường thường chỉ cần mấy ngày liền có thể nắm giữ tinh túy, thậm chí có thể suy một ra ba. Mặc dù cái kia quỷ dị độc rắn vẫn như cũ khó giải quyết, nhưng Bá Ngôn cố gắng hiển nhiên chỉ hoãn độc tố lan tràn, thậm chí để nàng ngẫu nhiên có thể cảm thấy một tia yếu ớt thư giãn. Nhìn xem trong mắt của hắn ngày càng tăng trưởng hào quang cùng phần kia trầm tĩnh chấp nhất, Chu thị viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, lại từ từ an định một chút. Có lẽ, Kinh Tiên Sinh nói không sai, Nôn Nhi Đường cùng người thường khác biệt. Hắn có được ngay cả chính hắn đều chưa hoàn toàn nhận biết tiềm lực. Mà Bá Ngôn, tại khổ đọc cùng thí luyện khoảng cách, điều gì cũng sẽ không tự giác vuốt ve trước ngực đùa hổ mệnh, nhìn về phía kỳ họa triệu biến mất phương hướng. Nước mắt kia, cái kia quy lại, cái kia không thể tưởng tượng nhắc nhở, cái kia băng lánh khối lỗi, còn có viên này thần bí đùa hổ mệnh, đều hóa thành chiếu nặng trọng lượng, đặt ở trong lòng của hắn, cũng thúc giục hắn càng nhanh trưởng thành. Hắn muốn cứu tổ mẫu, hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để lộ tất cả bí ẩn, mạnh đến đủ để đối mặt kỳ họa triệu dự kỳ cái kia hết thảy. Chương 49 Long huyết nhận chí lạnh đèn thủ tâm, 1, chương 49 Long huyết nhận chí lạnh đèn thủ tâm, 1, buổi chiều, tu du huyễn cảnh. Giữa hương hỗn tạp đắng chát khí tức, từ phòng trúc sần đông giàn kia mới trừ ra đơn sơ trong hiệu thuốc tỏ khắp đi ra, từng kia từng sợi quấn quanh ở yên tĩnh trong không khí. Bá Ngôn ngồi tại lò lửa nhỏ trước trên ghế đầu, trên mặt dính lấy một chút khói bụi, cau mày. Cầm trong tay hắn một thanh nhỏ đồng phiến, cổ tay ổn định khống chế lô hỏa mạnh yếu, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên lô cái kia ư ngực rung động gốm chế dược bình. Trong bình thuốc quần quật lấy màu xanh sẫm sền sệt chất lỏng, tản mát ra phức tạp mùi, có cây thanh khí bên trong hỗn tạp một tia khó nói nên lời tanh chát chát. Đây là hắn căn cứ bách thảo đồ phổ cùng độc vật khảo ghi chép, kết hợp mấy ngày nay đối với tổ mẫu mạch tượng lặp đi lặp lại phỏng đoán, nếm thử điều phối thứ 7 phó giải độc đơn thuốc. Cái trán chảy ra mồ hôi mịn, thuận hình dáng sơ hiện bên mặt trượt xuống, hắn cũng không rảnh lao đi. Từ khi kỳ họa triệt rời đi, tổ mẫu thương thế liền trở thành đặt ở trong lòng hắn nhất trầm tự thạch. Long gia tiên tổ lưu lại đan dược mặc dù có thể tạm hoãn độc tính lan tràn, lại không cách nào trừ tận gốc. Tổ mẫu sắc mặt từ đầu đến cuối che một tầng khu không tiêu tan sám xanh, khí tức cũng ngày càng yếu ớt. Bá Ngôn biết rõ, không có khả năng lại ỷ lại ngoại vật, nhất định phải tìm được trị tận gốc chi pháp. Hắn thấy cực kỳ chuyên chú, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cái này một bình dược dịch. Mỗi một lần bọt khí vỡ tan, mỗi một tia dược dịch màu sắc chuyển biến, đều dẫn động tới tâm thần của hắn. Hắn khi thì cầm lấy bên cạnh quyển kia mở ra, giao diện ố vàng rợn cả lông đan dược sơ giải đối chiếu cấp trên cổ xưa khó hiểu văn tự cùng mơ hồ đồ kỳ, thấp giọng mặc niệm, cân nhắc quân thần tá sử, văn võ hỏa hầu quan thiếu, khi thì lại nhặt lên một gốc mới hái, còn mang theo thần lộ thảo dược, tiến đến chóp mũi tinh tế phân tích rõ, ghi khắc dự tính. Đã mất bại quá nhiều lần. Có thuốc ngao thành sau mùi gáy mũi, dược tính hiển nhiên xung đột, có cho tổ mẫu thử phục một chút, phản dẫn tới nàng khí tức hỗn loạn. Mỗi một lần thất bại, cũng giống như châm nhỏ đâm vào tim. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Trước ngực viên kia kỳ họa triệt lưu lại huyền long hộ phù dán ra đeo, truyền đến ôn nhuận thanh lương xúc cảm, kỳ dị vớt lên tâm hắn tự bên trong nôn nóng, để hắn luôn có thể một lần nữa trầm tĩnh lại, lần nữa bắt đầu. Rốt cục, bình uống bên trong dược dịch trở nên thâm trầm thấu triệt, từ ngực âm thanh cũng đều đứng lên. Bá Ngôn coi chừng bưng lên nóng hổi bình thuốc, đem màu xanh sẫm chất lỏng lọc nhập một cái sạch sẽ chúc quản. Nhiệt khí bốc hơi, mơ hồ hắn còn mang ngây thơ lại tràn ngập gương mặt kiên nghị. Hai tay của hắn bưng lấy chén này ngưng tụ mấy ngày tâm huyết thuốc, như là bưng lấy thế gian chân quý nhất hy vọng, đi lại trầm ổn đi hướng tổ mẫu gian phòng. Chu thị tổ mẫu tựa ở đầu giường, trên thân che chăn mỏng. Sắc mặt nàng so sánh mấy ngày trước đây kém hơn chút, hốc mắt hăm sâu, nhưng này song nhìn về phía Bá Ngôn con mắt, vẫn như cũng đựng đầy vô tận từ ái cùng ôn nhu. Gặp Tôn Nhi bưng thuốc tiến đến, nàng cố gắng muốn ngồi thẳng chút, lại dẫn tới một trận khàn khàn ho khan. Tổ mẫu, dùng thuốc. Bá Ngôn trong thanh âm cất giấu một tia vải không thể xem xét run rẩy. Hắn đem chúc bản đưa tới tổ mẫu bên môi, trong mắt tràn đầy khẩn thiết chờ đợi. Lần này ta tăng thêm địa mạch tử chi chất lỏng, sách trở khả năng cố bản bồi nguyên, còn có rắn gặp sầu sợi dễ, là giải độc lương phẩm. Hỏa hầu ta coi chừng không lấy, chịu đủ hai canh giờ. Nước thuốc khí tức tràn ngập ra, mang theo nồng đậm cay đắng. Chu thị tổ mẫu thật sâu nhìn Bá Ngôn một chút, ánh mắt kia phảng phất xuyên thấu chén thuốc, nhìn thấy Tôn Nhi mấy ngày liền không ngủ không nghỉ, lật nát y thư, bị dược lô nóng đỏ lòng bàn tay, cùng cặp kia trong mắt trong suốt bên trong chôn sâu tơ máu cùng chịu nặng hiếu tâm. Trong nội tâm nàng cuồn cuộn lên ngập trời chua xót cùng chịu mến, cơ hồ đưa nàng bá phủ. Đứa nhỏ này cố gắng cùng tiên phú, nàng sao lại không biết? Có thể thân thể của nàng, chính nàng rõ ràng nhất. Cái kia một ngẫu nhân độc rắn âm quỷ ác độc đến cực điểm, sớm đã xâm nhập tâm mạch bản nguyên, càng cùng nàng thể nội yên lặng nhiều năm vết thương cũ tối độc dây dưa bệnh, tuyệt không phải bình thường dược thạch có thể giải. Long gia tiên tổ đan dược cùng nàng còn sót lại tu vi, cũng bất quá là miễn cưỡng kéo lại tính mệnh, chỉ hoàn tan tắt thôi. Nàng không đành lòng gặp lại Tôn Nhi lần lượt ôm ấp hy vọng, lại một lần lần thất vọng, thậm chí bởi vì thí nghiệm thuốc mà mạo hiểm. Chu thị tổ mẫu chậm rãi nâng lên khô gầy tay, cũng không đi đón chén thuốc, mà là nhẹ nhàng che ở Bá Ngôn nâng bắt trên tay. Tay của nàng lạnh bước, Bá Ngôn lại có thể cảm nhận được phần kia rất nhỏ lại kiên định được đấy. Nôn Nhi thanh âm của nàng khàn khàn, lại dị thường ôn hòa, mang theo một loại làm lòng người nát bình tĩnh, tâm ý của ngươi, tổ mẫu đều hiểu. Nhưng thuốc này, tại tổ mẫu vô dụng, chớ lại uổng phí tâm lực. Lời ấy như băng truy, hung hăng đâm vào Bá Ngôn trái tim. Hắn nâng bắt tay run lên bần bật, nóng hổi nước thuốc tràn ra mấy giọt, rơi vào tay hắn trên lưng, hắn lại không hề hay biết đau đớn. Hữu dụng. Tổ mẫu. Bá Ngôn vội la lên, trong thanh âm mang tới kiểm chế nghẹn nào, vành mắt phút chốc đỏ lên, lần này tất nhiên hữu dụng. Ta tra xét rất nhiều điện tịch, địa mạch tử chi bổ khí có nguyên, dám gặp sầu khắc độc thanh nhiệt. Ta thử qua dự tính, cũng không xúc phạm. Tổ mẫu, ngài liền dùng một chút, dù là chỉ nếm một ngụm, vừa vặn rất tốt. Hắn cơ hồ là cầu khẩn, lại đem bắt hướng phía trước đưa tiễn. Chu thị tổ mẫu nhìn xem Tôn Nhi trong mắt lệ quang cùng của tường, lòng như lao cắt. nàng làm sao không muốn uống vào chén này Tôn Nhi hao hết tâm huyết chế biến thuốc. Dù là chỉ vì để hắn an tâm một lát, nhưng nàng không có khả năng. Cái này dược tính nhìn như ôn hòa, kỳ thực cùng nàng thể nội rắc rối phức tạp độc tính hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát càng kịch phản vệ, đến lúc đó, nàng sợ chính mình ngay cả cuối cùng này một chút làm bạn Tôn Nhi thời gian đều không gánh nổi. Nàng dùng sức lắc đầu, ánh mắt ôn nhu lại không gì sánh được quyết tuyệt, "Nôn Nhi, nghe lời. Tổ mẫu thân thể, tổ mẫu tự mình biết, sinh lão bệnh tử chính là thiên địa lẽ thường, không cưỡng cầu được. Tổ mẫu sống như vậy số tuổi, có thể gặp ngươi bình an lớn lên, như vậy hiểu chuyện hiếu thuận, trong lòng đã rất thỏa mãn, rất an ủi." "Không, ta không nghe." Bá Nôn nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, từng viên lớn đập xuống, lẫn vào nước thuốc, cũng rơi vào tổ mẫu lạnh buốt trên mu bàn tay, "Không, có cái gì là không đổi. Kỳ họa Triệu Minh trưởng như vậy lợi hại, có thể đánh lui cường địch, ta cũng có thể. Ta nhất định có thể tìm tới cứu chữa tổ mẫu biện pháp. Tổ mẫu ngài không cần từ bỏ, cầu ngài đừng từ bỏ." Hắn buông xuống chén thuốc, nào quỳ gối tổ mẫu trước giường, cầm thật chặt cái kia khô gầy lạnh buốt tay, phảng phất nắm đến đủ gấp, liền có thể lưu lại cái kia ngay tại một chút xíu biến mất ấm áp. Tiếng khóc của hắn kiềm chế mà pha toái, đơn bạc bờ vai run rẩy kịch liệt. Chu thị tổ mẫu trở tay nắm chặt Bá Nôn tay, một cái khác tay run rẩy nhẹ nhàng mơn trớn hắn đã lộ ra đen nhánh mái tóc dày, đầu ngón tay chạm đến một mảnh đất. Trong mắt nàng cũng chứa đầy nước mắt, lại cố nén chưa để bọn chúng trượt xuống. "Nôn Nhi, chớ có khổ sở." Thanh âm của nàng càng trầm thấp, lại mang theo một loại kỳ dị an ủi lòng người lực lượng. Tổ mẫu cũng không phải là từ bỏ, tổ mẫu chỉ là mệt mỏi, cần đổi một loại phương thức nghỉ ngơi. "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Long gia tử tôn, trong huyết mạch chảy xuống bất khuất cùng cứng cỏi, vô luận gặp gỡ cỡ nào khó khăn đều không thể xem thường từ bỏ. Đây không phải tổ mẫu thường dạy bảo ngươi a?" Bá Nôn nâng lên hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt mơ hồ, dùng sức cắn môi dưới, cho đến nếm đến một tia ngai ngái mới miễn cưỡng ngừng khóc thút thít, nhìn về phía tổ mẫu tái nhợt nhưng như cũ mặt mũi hiền lành. "Tổ mẫu tin ngươi." Chu thị tổ mẫu ngắm nhìn hắn, ánh mắt phảng phất muốn đem hắn thời khắc này bộ dáng in dấu thật sâu nhập hồn linh chỗ sâu. "Ngươi sẽ trở thành xuất sắc Long gia truyền nhân, ngươi sẽ trở nên rất mạnh, so tổ mẫu tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngươi sẽ bảo vệ tốt nhà của chúng ta, ngươi sẽ trở đến cha mẹ ngươi trở về ngày đó." Đề cập cha mẹ, Bá Nôn tâm giống như là bị vật nặng hung hăng va chạm. Chương 49 Long huyết nhận chí lạnh đèn thủ tâm 2. Chương 49 Long huyết nhận chí lạnh đèn thủ tâm 2. "Ta biết, tổ mẫu." Bá Nôn dùng sức xóa đi mặt mũi tràn đầy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định lạ thường, tựa như lập xuống nhất trịnh trọng lời thề, "Ta sẽ trở thành cường đại Long gia truyền nhân, ta sẽ thủ hộ gia viên, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ta sẽ trở lấy tổ mẫu tốt, ta sẽ trở nên đủ cường đại đến cha mẹ đều có thể trở về. Chúng ta người một nhà, chắc chắn đoàn tụ." Hắn nói đến như vậy chăm chú, chữ câu phảng phất giống như từ trong trái tim móc ra, mang theo huyết khí cùng nóng bỏng. Đã là đối với tổ mẫu hứa hẹn, cũng là đối tự thân vận mệnh tuyên chiến. Chu thị tổ mẫu trong mắt lướt qua một vòng cực hạn phức tạp và mang, có vui mừng, có chua xót, có khó có thể dùng nói do ai nấy, cuối cùng đều là hóa thành một mảnh thâm trầm, cơ hồ muốn đem người chết đối tử ái. Nàng nhẹ nhàng nuốt Bá Nôn đầu, thanh âm yếu ớt nhưng từng chữ rõ ràng, "Tốt, hảo hài tử, tổ mẫu nhớ kỹ, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì, đều chớ có từ bỏ hy vọng. Chỉ cần trong lòng ngươi lóe lên, con đường phía trước liền sẽ không bao giờ tối." Tổ tôn hai kết gấp giao ác, nước mắt cùng lời thề sẽ lẫn, tại dần tối hoàng hôn tia sáng bên trong, nương tụ thành một bức không gì sánh được bi thương nhưng lại tràn ngập lực lượng bức tranh. Nhưng mà, sinh mệnh trôi qua cuối cùng khó mà nghịch chuyển. Những ngày tiếp theo, Chu thị tổ mẫu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Khuôn mặt của nàng khắp đầy hang sâu giống như nếp nhăn, như là khô cạn dạn nước thổ địa, đã từng trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ tóc trắng trở nên khô cạn tán loạn, thân thể thon gầy đến chỉ còn một thanh gầy cho xương, chăn mỏng che ở trên thân, cơ hồ nhìn không ra chập trùng. Bá Nôn tâm bị to lớn bất an cùng sợ hãi chăm chú chiếm lấy. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày nấu thuốc, cứ việc tổ mẫu đã khó mà nuốt xuống, hắn vẫn như cũ mỗi ngày nghiên cứu điện tịch, ngưng luyện khí hơi thở, ý đồ từ mênh mông trong biển sách tìm được một chút hy vọng sống, cứ việc hy vọng xa vời. Hắn một tấc cũng không rời canh giữ ở tổ mẫu giường mờ, lúc nàng uống một chút thanh thủy, dùng ấm áp khăn vải nhẹ lau trán của nàng cùng cánh tay, từng lần một tại bên thai nàng nói nhỏ, nói cho nàng hôm nay luyện kiếm tiến cảnh, lại nhận biết loại nào mới dự thảo. Cho đến ngày đó sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, lại phảng phất mang theo không đến mảy may ấm áp. Chu thị tổ mẫu tinh thần bỗng nhiên tốt hơn một chút nữa, thậm chí có thể nỗ lực có chút ngồi dậy. Nàng nhìn xem bận trước bận sau Bá Nôn, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia thanh minh cùng quyết đoán. Nôn Nhi nàng nhẹ giọng kêu, khí tức yếu ớt như dây tóc, "Đỡ tổ mẫu, đi tổ phụ ngươi gian phòng." Bá Nôn trong lòng bỗng nhiên siết chặt, một cố dự cảm bất tường như nước đá tới đỉnh. Hắn không dám hỏi nhiều, chỉ cẩn thận từng ly từng tí đem tổ mẫu khô gầy đến cực điểm thân thể dịu dắt đứng lên. Tổ mẫu nhẹ phảng phất giống như một mảnh lông vũ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ theo gió tiêu tán. Hắn đỡ lấy nàng, từng bước một, chậm chạp mà khó khăn đi hướng cái kia phiến từ đầu đến cuối đóng chặt, thuộc về tổ phụ Long Thắng tính tu chi thất. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng bày biện như trước, thư quyển khí tức hôn tạm nhàn nhạt đùi bằng hương vị. Tấm kia dựa vào địa mạch tiên thời, có thể tự nhiên hấp thu điều hòa âm dương chi lực dưỡng tĩnh trí tại nơi hẻo lánh. Chu thị tổ mẫu ánh mắt chậm rãi đảo qua gian phòng, cuối cùng rơi vào trên giường kia, trong mắt lộ ra không gì sánh được phức tạp tình cảm, có hồi ức, có đau đớn, cũng có một tia cuối cùng thoải mái. Nàng dựa vào Bá Nôn, thở dốc một lát, mới góp nhặt lên khí lực mở miệng, mỗi một lời nói đến hết sức chậm chạp rõ ràng, "Nôn Nhi, tổ mẫu phải nói cho ngươi, tổ mẫu cần mượn tấm này cựu chuyển linh mạch sàng, dẫn địa mạch âm dương chi lực đếm thử chữa thương. Quá trình này hung hiểm và phần, không cho phép mảy may quấy nhiễu. Hoặc cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm thời gian, ngươi tuyệt đối không thể bước vào cửa này. Một khi ngươi tiến đến, khí tức giao cảm, địa mạch hỗn loạn, tổ mẫu khoảnh khắc liền sẽ chết. Đáp ứng tổ mẫu. Cuối cùng bốn chữ, nàng cơ hồ hao hết còn sót lại khí lực, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bá Ngôn, mang theo không thể nghi ngờ khẩn cầu cùng quyết tuyệt. Bá Ngôn nghe ngóng, như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tổ mẫu dầu hết đèn tắt lại dị thường chỉnh trọng khuôn mặt, to lớn sợ hãi cùng không bỏ trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hơn 10 năm, không thể đi vào. Đi vào tức tử. Không thể. Tổ mẫu, hắn lập tức khóc giống nghẹn nào, nắm chặt tổ mẫu cánh tay khô gầy, như là người chết chìm bắt lấy sau cùng gỗ nổi, Tôn Nhi không cần ngài đi vào. Không cần hơn 10 năm không thấy ngài. Tôn Nhi phải bồi ngài, nhất định có biện pháp khác. Tổ mẫu ngài đừng đi vào, nhìn xem Tôn Nhi khóc đến tê tâm liệt phế, Chu thị tổ mẫu tâm như là bị lăng trì. Nàng làm sao nguyện ý như vậy? Nhưng nàng biết rõ chính mình đã tới cực hạn, nếu không binh đi nước cờ hiểm, nhờ vào đó đặc thù địa mạnh cưỡng ép tiến vào quy tức giả chết thái độ, chậm chạp làm hao mòn thể nội bệnh tuyên giảm kích động, chỉ sợ ngay cả 3 năm ngày đều khó mà chèo chống. Đây có lẽ là duy nhất có thể kiếm được một chút hy vọng sống, có lẽ tương lai còn có ngày trùng phùng biện pháp. Cứ việc hy vọng này, xa vời đến như là ngọn đến trước gió. Nàng rỗi ra tay run rẩy, từng lần một lau Bá Ngôn nước mắt trên mặt, thanh âm ôn nhu làm cho người khác tan nát cõi lòng, đứa nhỏ đốc. Chớ khóc. Tổ mẫu cũng không phải là rời bỏ ngươi. Tổ mẫu chỉ là đổi một nơi, đổi một loại phương thức bồi tiếp ngươi. Tổ mẫu một mực tại này, ngay tại sau cửa này. Chỉ là tạm thời. Không thể đi ra nhìn một cái ta Ngôn Nhi. Nàng cố gắng gạt ra một vòng suy yếu lại không gì sánh được nụ cười từ ái, đợi tổ mẫu. Đợi tổ mẫu khỏi hẳn, lúc trở ra, ta Ngôn Nhi, tất nhiên đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa, uy phong lấm lấm đại anh hùng. Tổ mẫu còn muốn hảo hảo nhìn xem đâu Bá Ngôn khóc đến cơ hồ thở không nổi, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn biết được, tổ mẫu tâm ý đã quyết. Hắn biết được, đây có lẽ là sau cùng xa nhau. Tốt, chớ khóc nữa. Chu thị tổ mẫu vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng hắn, như là khi còn bé dỗ dành hắn yên giấc như vậy, ngươi như lại khóc, tổ mẫu đi được cũng không an lòng. Ngoan, giúp tổ mẫu đem bên trong cái kia hộp đen mang tới. Bá Ngôn đè xuống khóc thút thít, dựa vào tổ mẫu chỉ, từ gầm giường lôi ra một cái chữ nặng, phủ kín bụi bằng hắc đàn một hộp. Chu thị tổ mẫu ra hiệu hắn mở ra. Trong hộp là một chồng giấy đặc, dùng chu sa vẽ lấy phức tạp phù văn phù lục giấy vàng, cùng mấy khối điêu khắc hình rồng đồ đằng màu đen ngọc bài. Đây là Long gia truyền thừa phong ấn kết giới phù chú. Tổ mẫu bắt đầu thấp giọng tụng niệm tối nghĩa chú văn, ngón tay khó khăn kết xuất cái này đến cái khác phát ấn, dẫn đạo Bá Ngôn đem lá bùa dán phụ cửa sổ, đem ngọc bài theo đặc biệt phương vị bố tại gian phòng bốn phía. Mỗi hoàn thành một bước, sắc mặt nàng liền tái nhợt một phần, khí tức cũng yếu ớt một phần. Bá Ngôn cơ giới hiệp trợ, nước mắt nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Hắn nhìn xem tổ mẫu hao hết cuối cùng khí lực bố trí đây hết thảy, tim như bị dao cắt. Hắn hiểu được, kết giới này một khi triệt để kích hoạt, trừ phi từ trong mở ra, hoặc có được viễn siêu người bố trí vĩ lực cưỡng ép phá vỡ, nếu không ngoại giới tuyệt đối không thể tiến vào. Cái này đã là thủ hộ, cũng là vĩnh quyết. Hết thảy bố trí thỏa đáng, Chu thị tổ mẫu đã cơ hồ không cách nào đứng thẳng, toàn bằng Bá Ngôn nâng. Nàng tựa tại khung cửa bên cạnh, thật sâu nhìn chăm chú Bá Ngôn, phản phất muốn đem hắn hết thảy khắc vào vĩnh hằng. Ngôn Nhi thanh âm của nàng yếu ớt đến vài không thể nghe thấy, lại hình như có thiên quân chi trọng, đáp ứng tổ mẫu. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều muốn kiên cường sống sót. Chớ có mở ra cửa này, để tổ mẫu an tâm chữa thương. Bá Ngôn nước mắt mãnh liệt vỡ đê, hắn gắt gao cắn môi, cho đến mùi máu tươi tràn ngập qua miệng, mới dùng sức trung điệp gật đầu, từ trong cổ gạt ra phá toái lời thề. Tổ mẫu, Tôn Nhi ứng ngài, Tôn Nhi sẽ một mình hảo hảo còn sống, Tôn Nhi sẽ trở nên cực mạnh, cực mạnh, để ngài an tâm. Chương 49 Long huyết nhận trí lạnh đèn thủ tâm 3, chương 49 Long huyết nhận trí lạnh đèn thủ tâm 3. Chu thị tổ mẫu trong mắt cuối cùng một tia lo lắng tựa hồ rốt cục rơi xuống, thay vào đó là một loại triệt để bình tĩnh, thậm chí là một sợi vui mừng. Nàng cực kỳ chậm rãi, hết sức giơ tay lên, một lần cuối cùng, nhẹ nhàng mơn trớn Bá Ngôn gương mặt. Sau đó, nàng dùng hết tia khí lực cuối cùng, chậm rãi, kiên định, đóng lại cái kia phiến nặng nề cửa phòng. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, như là vận mệnh móc khóa, đem hai thế giới triệt để ngăn cách. Bá Ngôn đứng thẳng bất động ngoài cửa, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Hắn nghe thấy trong môn truyền đến cuối cùng một tiếng vài không thể nghe thấy, phản phất giống như thở dài giống như chú văn hoàn tất thanh âm, ngay sau đó cả phòng bị một tầng vô hình mà cường đại kết giới năng lượng triệt để bao phủ, không tiếng thở nữa. Hắn ghé nhào vào băng lánh trên cánh cửa, y mắng khóc lóc đau khổ, đơn bạc bờ vai kịch liệt run run, cũng rốt cuộc không cảm giác được trong môn mảy may khí tức. Từ đây, tu du viễn cảnh bên trong, duy dư hắn một người. Tổ mẫu cửa phòng tại sau lưng đóng chặt, tầng kia vô hình kết giới như là băng lánh vực sâu, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Bá Ngôn lưng tựa lạnh buốt cánh cửa, cuộn mình thân thể, nước mắt sớm đã chảy khô, chỉ còn lại vắng vẻ đau đớn cùng vô biên cô tịch đem hắn bao phủ. Tu du viễn cảnh chưa từng như này yên tĩnh. Tính đến chỉ còn lá trúc lượn quanh nghẹn nào, cùng chính hắn yếu ớt đến vài không thể nghe thấy tiếng hít thở. Tổ mẫu sau cùng lời nói còn tại bên tai tiếng vọng, kiên cường sống sót mạc khai cửa này tổ mẫu vẫn luôn tại. Không biết qua bao lâu, hai chân đã chết lặng. Bá Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, xương đỏ đôi mắt mở mịt nhìn quanh cái này còn sót lại hắn một người nhà. Ánh mắt lướt qua tổ mẫu thường ngồi ghế trúc, dùng cũ thuốc ép, cuối cùng dừng lại tại sân nhỏ chỗ sâu nhất cái kia phiến càng thêm cũ kỹ, cơ hồ cùng vách núi hòa làm một thể nặng nề trên cửa đá. Đó là Long gia bí tàng bảo khố. Tổ mẫu trước kia ngẫu hội đi vào lấy vật, nhưng xưa nay không đồng ý hắn tùy hành, chỉ nghiêm nghị khuyên bảo, không phải đến thời điểm tất yếu, tuyệt đối không thể khinh nhập. Dưới mắt, tính thời điểm tất yếu a. Tổ mẫu không có ở đây, duy hắn một người. Hắn cần lực lượng, cần có thể làm cho mình sống sót, có thể thủ hộ nơi đây, có thể đợi được tổ mẫu trở về lực lượng. Một cố không hiểu xúc động khu xử hắn. Bá Ngôn giãy giụa đứng dậy, kéo lấy chết lặng hai chân, từng bước một đi hướng trước cửa đá. Cửa đá băng lanh thô ráp, trên đó điêu khắc mơ hồ hình rồng đồ đằng, chính giữa có một chỗ nhàn nhạt, giống như trưởng ấn vết lõm. Bá Ngôn nhớ lại tổ mẫu một lần nào đó vô ý đề cập, long gia bí tàng, duy huyết mạch trí thuần, tâm trí kiên nghị người mới có thể gõ khải. Hắn hít sâu một mạch, đem lạnh buốt bàn tay, run rẩy theo nhập cái kia đạo vết lõm. Ngay tại lòng bàn tay dán vào thời khắc, dị biến nảy sinh. Trên cửa đá hình rồng đồ đằng phảng phất giống như thức tỉnh, đột nhiên nở rộ ám kim quang mang. Một cỗ nóng rực lại không thương tổn người khí lưu thuận hắn cánh tay mạch tật tràn vào thể, thẳng sâu tim. Bá Ngôn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên bao tác, huyết dịch trào lên thanh âm bên thai tế bánh mình, thể nội cái kia cố cất giấu, nguồn gốc từ Hắc Long Huyền Ngọc lực lượng giống bị dẫn động, có chút rung động. Ngay sau đó, cửa đá nặng nề nội bộ truyền đến cùng cụm một tiếng vang nhỏ, phản phất một loại nào đó cổ lão cơ quan bị huyết mạch chi lực tỉnh lại. Lập tức, cửa đá vô thanh vô tức hướng vào phía trong trượt ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở, một cỗ phủ bụi đã lâu, tuôn tạp linh mục, kim loại cùng tuế nguyệt khí tức hương vị đập vào mặt. Bá Ngôn an định tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người xâm nhập. Trong bảo khố bên trong cũng không rộng rãi, bốn vách tường đều là tự nhiên đá núi, lại khô ráo sạch sẽ. Không có trong tưởng tượng châu quan bảo khí, đập vào mắt thấy là các thức vật phẩm, lẳng lặng đặt thạch đài hoặc treo ở trên vách, mỗi một kiện đều là chạy xuôi tuế nguyệt cùng lực lượng khí tức. Ánh mắt của hắn đầu tiên bị treo ở chính giữa một kiện áo bào chiếm lấy. Đó là một kiện cực chói mắt xích hồng bảo phục, màu sắc như nhất hừng hực diễm hỏa, lại như đấm máu phượng hoàng. Bảo thân lấy càng thâm thúy kim hồng sợi tơ thêu lên phức tạp bay trên trời bàn rồng cùng vũ cánh chu tức đường vân, mắt rồng mắt phượng đều là lấy tinh vi đỏ sẫm bảo thạch tô điểm, chiếu sáng rạng rỡ. Cho dù yên lặng nhiều năm, vẫn có thể cảm nhận được áo choàng bản thân tán phát, nội liễm mà cường đại linh áp, ôn hòa lại cứng cỏi, phản phất giống như có thể ngăn cách các loại ngoại tà. Bảo bên cạnh có lơ lửng một viên ngọc giản, Bá Ngôn đi cả nhắc gỡ xuống, thần thức sơ nhẹ, đơn giản khắc văn, lăng quang thần quân bảo, lấy nam cách chu tức mới sinh ngũ, hợp vạn năm lửa hoàn tâm, long gia sơ đại tông đằng võ, tại nữ hoa thần đỉnh bên trong tiến hành bí pháp diệt thành. Sâu linh lực có thể ngự trừ pháp, giảm thương trừ tà, tâm niệm động thì bảo quan sinh, tu vi nguyên anh liền có thể hóa linh là giáp, có thể ngăn cản tiên hai, chu tước vũ phải có dục hỏa trùng sinh hiệu. Quả, nhưng hiệu cũng chưa biết, long thị hậu nhân dùng cẩn thận. Bá Ngôn đưa tay, khẽ vuốt bảo thân. Xúc tu ô nhuận, hình như có ánh nắng ấm áp, lại cực kỳ nhẹ mềm, gần như không trọng lượng. Một cố khó nói nên lời thân cận cảm giác từ trên áo bào truyền đến, cùng hắn thể nội một loại nào đó khí tức cẩn ẩn hô ứng. Hắn vô ý thức vận chuyển một tia không quan trọng linh lực rót vào trong đó. Trên áo bào những cái tia long phượng đường vân thoáng chốc chạy qua một tầng ánh sáng nhạt, càng lộ ra tươi sống. Hắn không do dự nữa, chút bỏ trên thân nhiễm nước mắt bụi bặm áo vải, đem cái này với hắn mà nói quá rộng lớn thần bảo khoát trùm lên thân. Kỳ diệu là áo choàng một nước thể, liền tự hành điều chỉnh kích thước, trở nên cực kỳ vừa người, phản phất giống như lượng thân cắt chế. Tay áo lớn cùng bạt áo kiềm chế đến vừa đúng, sinh hồng nhan sắc phản chiếu hắn mặt mũi tái nhợt thêm mấy phần sinh khí, nặng nề bảo phục mặc lên người lại nhẹ như không có vật gì, một cô ấm áp khiến người ta an tâm lực lượng chậm chậm bao khỏa quanh thân, như là một cái im ắng ôm. Thân mang thần bảo. Bá Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý cùng sợ hãi giống bị xua tan một chút. Hắn tiếp tục xem hướng nơi khác. Cái tiếp theo hấp dẫn hắn là đặt thạch đài một góc, không chút nào thu hút một cái màu tím đen tiểu hồ lô. Hồ lô vẹn vẹn hắn lớn chừng bàn tay, bề mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận, hiện lên một loại thâm trầm, phảng phất giống như nội luận tinh không màu tím đen. Trên đó tự nhiên mọc lên chút huyền ảo đường vân màu bạc. Nhìn kỹ phía dưới, những đường vân kia dường như đang lưu chuyển chậm chậm. Bên hông đồng dạng có lơ lửng một viên ngọc giản, tinh nguyên hồ lô, long gia sơ tổ tại tinh vẫn bí cảnh đoạt được tiên thiên linh bảo chi phôi, nội luận hơi co lại tinh nguyên, có thể nạp vận. Có thể dưỡng khí, càng tốt ôn dưỡng linh thực, điêu luyện linh ngưỡng, nhưng không phải linh lực tinh thuần, thần thức nhạy cảm người không thể dùng. Bá Ngôn tò mò cầm lấy hồ lô, vào tay hơi trầm xuống, lại có một loại kỳ dị thân hòa cảm giác. Hắn đếm thử như vừa rồi như vậy, phân ra một sợi yếu ớt thần thức dò vào trong đó. Trong một chớp mắt, hắn phảng phất trông thấy một mảnh vô ngần, thâm thúy tím sẫm không gian, vô số nhỏ vụn ngân mang ở trong đó chậm rãi xoay chuyển, sinh diệt, như là hơi co lại vũ trụ tinh thần. Không gian dưới đáy, giống như còn có một vũng nhỏ thanh tịnh thấy đáy, tản ra nhàn nhạt tinh huy linh dịch. Thần thức của hắn vừa chạm vào tức lui, nhưng này mênh mông mà thần bí cảm giác cũng đã sâu in dấu trong tâm. Hắn đem hồ lô coi chừng hệ tại lăng quang thần quân bảo cạnh trong tơ lụa bên trên, thiếp thân dấu thỏa. Hồ lô sát bên ngực, truyền đến một tia thanh lương yên tĩnh ý vị, cùng hắn thể nội huyền long hộ phù, trên người thần bảo khí tức giao hòa, lại làm hắn phân loạn tâm tư từ từ bình phục. Thân mang thần quân bảo, đeo thỏa tinh nguyên hồ, Bá Ngôn tự giác không còn chỉ là cái kia chỉ có thể bất lực khóc lóc đau khổ trẻ con. Hắn có được nguồn gốc từ gia tộc truyền thừa lực lượng, mặc dù vẫn ít ỏi, lại là một cái bắt đầu. Hắn đối với trong bảo khố còn lại mấy món khí tức càng thêm cường đại, hắn tạm thời còn khó đụng vào bảo vật cung kính thi lễ, chợt quay người, kiên định đi ra khỏi bảo khố. Cửa đá nặng nề tại phía sau hắn chậm rãi khép kín. Từ đó, tu du viễn cảnh bên trong, nhiều một đạo thân mang xích hồng thần bảo, lưng đeo tinh nguyên hổ cô ảnh. Tuế Nguyệt, tại tịch liêu cùng tu trì bên trong lặng yên trôi qua.